Chương 1, xuyên không, thức tỉnh linh căn chương 1, xuyên không, thức tỉnh linh căn trái đất năm 2025, Hà Nội Việt Nam. Tại một ngôi nhà nhỏ ở bên rìa thành phố Hà Nội có một thanh niên đã 30 tuổi đầu nhưng chưa một mảnh tình bắt vai, công việc thì bấp bênh chỉ để sống qua ngày. Có thể nói hắn ta là điển hình của một thanh niên vô tích sự, một kẻ vô dụng chính hiệu. Hắn ta là Nguyễn Hoàng Thao, một kẻ tự kỷ nghèo cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Nói ra cũng kỳ, lúc còn nhỏ Hoàng Thao là một người thông minh mặc dù gia đình cũng nghèo nhưng cũng không đến nỗi sơn cùng thủy tận, vẫn có thể lo cho hắn ta học hết cấp 3 và đại học. Tuy nhiên từ khi cha hắn ta mất do một cơn bạo bệnh năm cấp 3, hắn ta cũng dần nhận ra cuộc sống này quá nhàm chán. Cậu ta ghét tới trường học những kiến thức mà chẳng để làm gì nên chỉ học cho xong. Cậu ta ghét những công việc lập đi lập lại một cách nhàm chán và máy móc như một con rối nên cậu ta đã chọn công việc tự do mặc dù nó chỉ có thể giúp cậu ta sống qua ngày. Có lẽ vì thế cậu ta trở nên lập dị trong mắt mọi người và cũng có thể vì vậy cậu ta chẳng yêu ai. Nói về sở thích của Hoàng Thao thì cũng rất bình thường, cậu ta thích cái đẹp, vẻ đẹp của cây cối nhưng tiếc thay cuộc sống đô thị cũng chẳng có cây cối cho cậu ta thích, cậu ta cũng thích tiên hiệp và cả ạ nỉm, có lẽ đơn giản vì qua đó cậu ta thấy được những thế giới khác có những vẻ đẹp mà cậu ta muốn. Cũng may ông trời luôn trêu người. Một ngày mùa đông năm 2025, sau khi thoát khỏi công việc mưu sinh Hoàng Thao quay trở về nhà, tẩy nốt bộ ạ nỉm hợp nhất đang chiếu. Trong lúc rút điện ra đi ngủ thì hoành. Một tia sét đánh thẳng vào dòng điện nhà hắn. Vâng, hắn chính là tôi, là một kẻ vô dụng. Con trai, không sao chứ tôi mở mắt ra. Trước mặt tôi là những con người xa lạ. Có một đám trẻ con nằm bất động, một vị trung niên rất quen mặt, một vài người lớn. Trông ai cũng đầy vẻ lo lắng và căng thẳng. Tôi cảm thấy đầu mình rất đau đớn. Tôi hét thảm. Một lượng kiến thức lớn ập vào não bộ của tôi. Sau nửa ngày đau đớn tôi cũng biết thì ra tôi đã trùng sinh vào một người trùng tên trùng họ. Còn nơi đây là một nơi có tên là ảnh giới, là một thế giới đổ nát do cuộc chiến của các thế giới khác sinh ra. Tuy nhiên nói là trùng sinh thì cũng chẳng phải, với kiến thức vừa thu được tôi biết rằng Hoàng Thao ở thế giới này cũng là một phiên bản của tôi nhưng lại không phải chính tôi. Giống kiểu chỉ là một người máy vậy, nhiệm vụ chỉ là sống, tồn tại, chịu sắp xếp. Có lẽ lý luận mỗi thế giới đều tồn tại một người giống ý hệt mình ở trái đất là đúng. Nhưng chắc chắn chúng không thể cùng tồn tại. Thứ tồn tại là một linh hồn gốc và nhiều thể xác tồn tại ở các thế giới khác nhau, thu nhận thông tin và chờ đợi một ngày bản thể xuyên tới giống như tôi lúc này. Con trai, ngươi không sao chứ? Con không sao. Người vừa gọi tôi là cha của tôi. Cha của tôi ở thế giới này tên Nguyễn Bình Khiêm là một người nông dân nhưng lại vô cùng đam mê với việc tu phép. Ông sưu tầm rất nhiều sách và lý luận, tuy nhiên ông lại không hề có linh căn nên không thể tu luyện. Ông đã hy vọng rất nhiều vào đứa con trai của mình nhưng thật đáng tiếc, tỷ lệ con của người bình thường sinh ra linh căn cũng quá nhỏ. Bề ngoài của ông thì đúng chất một người nông dân nhưng lại phảng phất có vẻ thư sinh trí tuệ. Người ông không cao, da ngăm đen, mái tóc búi cao với nụ cười hiền từ, đôi mắt trí tuệ lờ mờ. Trên người ông là một bộ đồ vải bình thường, khuôn mặt hiện rõ đầy vẻ lo lắng. Hôm nay là đầu xuân, là ngày thí luyện, cũng là ngày mà tất cả đám trẻ lên 7 được thức tỉnh linh căn. Cách thức tỉnh là có một vị linh sư truyền một chút linh lực vào cơ thể bọn nhỏ. Nếu chúng có linh căn thì sẽ thức tỉnh còn không thì thường sẽ ngất đi. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi ngất đi ngay khi vị linh sư kia truyền linh lực vào nhưng cũng thật kỳ lạ, tôi nhanh chóng tỉnh lại. Nếu là những đứa trẻ khác thì cũng phải ngất đi ít nhất một ngày. Thấy tôi có vẻ ngơ ngác, cha tôi vội an ủi, về thôi con trai, cha mẹ con đang ở nhà nấu cơm rồi. Không có linh căn cũng không sao. Chúng ta có thể làm việc khác. Tôi thì cứ đứng ngơ ngác. Không phải vì tôi buồn mà vì tôi đang dung hợp lại ký ức ở thế giới này. Thế giới này là một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, nơi mà ma quỷ lộng hành. Chỉ có những vị tu tiên mới có thể bảo vệ bản thân, ung dung tự tại. Vì thế, có thể tu tiên là ước mơ của mọi người và được sống ở địa bàn các vị tu tiên cũng là một điều vinh dự. Cha tôi xoay người con tôi trên lưng. Đi thôi con trai. Tôi chỉ trả lời, dạ. Chúng tôi cứ thế đi về nhà. Ở nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Khi thấy hai cha con trở về mẹ tôi tươi cười hỏi, Hoàng Thao nó được chọn à? Cha tôi chỉ cười gượng rồi lắc đầu nói, ăn cơm thôi. Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ đẹp, tuy trên mặt cũng tràn đầy vẻ lam lũ nhưng vóc dáng cũng vẫn được bảo toàn tốt. Có lẽ nhờ cha tôi cũng không để mẹ tôi phải lao động vất vả. Mái tóc dài được kết đuôi sam rất đẹp. Khi nghe tôi không được chọn vẫn tươi cười an ủi tôi. Không sao đâu, cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng rất tốt mà. Cuộc sống sau đó cứ thế trôi qua như thường ngày. Hàng ngày tôi vẫn theo cha tôi đi hái linh dược, rồi về nhà giúp đỡ công việc nhà. Thời gian rảnh, tôi lại vào trong phòng cha đọc những cuốn sách cha sưu tập được. Chương 2, cảnh giới tu vi chương 2. Cảnh giới tu vi đa phần chúng đều là những cuốn sách lý thuyết mà nhiều kẻ viết ra để lừa tiền thiên hạ nhưng cũng rất có đạo lý. Tôi cũng dự định sẽ đọc hết đống sách đó sau vài năm. Trước đây tôi cũng không chịu đọc sách, đặc biệt là sau vụ linh căn. Tôi nghĩ đọc sách để làm gì khi chẳng có chỗ để dùng nhưng cha tôi nói có đạo lý, có 3 lý do để con đọc sách. Thứ nhất là để có thể xác định mục tiêu, vạch ra con đường phải đi. Thứ hai là vỉa thời gian, tránh tà niệm xâm nhập, nhàn cư vi bất thiện. Thứ ba là để con có được kiến thức, xử lý những tình huống sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ như khi bị rắn cắn con phải làm gì mặc dù từ nhỏ con cũng chưa bao giờ bị rắn cắn. Từ đó, hàng ngày tôi đều dùng thời gian dành để đọc sách. Những kiến thức trong sách tuy nhàm chán vì không có thực tế với cuộc sống của nông dân nhưng cũng có nhiều cái thú vị. Và từ đó tôi cũng cảm thấy thích thú với việc tu luyện. Tôi tìm thấy trong đống sách một cuốn sách luyện thể và cũng bắt đầu luyện tập. Quyển sách nói, luyện thể là một môn giúp tăng cường cơ bắp, là một môn mà sĩ binh đều phải tu luyện. Nó giúp tăng cường sức khỏe, lực lượng mặc dù không bằng được người tu tiên đạt trình độ tụ khí cảnh có thể truyền linh lực vào toàn thân, nhưng so với cảnh giới ngưng khí cũng có thể đánh ngang tay. Nói về cảnh giới ở thế giới này thì được chia làm 9 cấp độ lần lượt là học đồ, ngưng khí, tụ khí, phá khí, ngưng đan, ngưng thần, hóa thần, triển linh, tạo hóa. Trong đó học đồ là cấp độ đầu tiên, ở cấp độ này người tu tiên phải học cách cảm nhận linh khí thiên địa. Ngưng khí là sau khi cảm nhận được thì khiến chúng chạy quanh cơ thể để rèn luyện thể xác, ở cấp độ ngưng khí thì mỗi lần thi triển thì đao kiếm cũng có thể chống được. Tiếp đến là tụ khí, ở cấp độ này cơ thể có thể ngưng tụ chứa được một lượng linh khí lớn giúp đả thông tất cả kinh mạch trong cơ thể. Mỗi một đường kinh mạch đả thông thì lực lượng tích trữ sẽ càng tăng. Cảnh giới phá khí, ở cảnh giới này, người tu tiên có thể phát động linh khí ẩn chứa trong cơ thể để phóng ra ngoài thông qua các đường kinh mạch đã được khai thông. Thông thường phải khai mở được 12 đường kinh mạch chính thì mới có thể bước vào phá khí kỳ, nhưng trên thực tế có tới 108 đường kinh mạch lớn nhỏ khác nhau. Vì thế đa phần trong số chúng được gọi là ẩn mạch. Khi linh khí tích lũy trong cơ thể lớn, chúng sẽ kết tinh thành những hạt nhỏ như hạt sỏi. Thậm chí ở cấp độ cao nhất sẽ là toàn thân đều ngưng hóa. Khi đó cơ thể có được khả năng kim thất bất hoại. Đó chính là cảnh giới ngưng đan. Sau khi đạt cảnh giới ngưng đan thì hồn phách sẽ có xu hướng cố định giống thể xác và tồn tại một cách độc lập. Đó là ngưng thần. Khi đạt trạng thái ngưng thần thì linh hồn có thể xuất ra để đi ngao du thiên địa, tấn công kẻ địch, thậm chí tái tạo thể xác mới nếu thể xác bị hư hỏng. Ở cảnh giới này hầu hết đều có thể coi như thần tiên sống rồi. Tiếp đó chính là cảnh giới hóa thần. Hóa thần là cảnh giới mà sức mạnh của linh hồn đã có thể kết hợp với linh khí của cơ thể tạo ra những kỹ năng diện rộng, muôn hình vạn trạng. Đồng thời lúc đó sẽ có tuổi thọ gần vô tận. Lúc này những cường giả hóa thần chính thức được coi là thần minh. Họ dễ dàng dùng linh khí của mình làm mọi thứ mình thích. Vượt qua hóa thần chúng ta sẽ đạt cấp độ triển linh. Ở cấp độ này thì chúng ta tự do điều khiển linh lực xung quanh chúng ta theo thuộc tính chúng ta tu luyện. Từ đó sinh ra thần lửa, thần nước, thần sông, thần núi. Sức mạnh này thậm chí có thể thay đổi quy tắc trong một khu vực, gọi là lĩnh vực. Cụ thể hơn là ở cấp độ này, ngoài trừ dùng ý thức điều khiển linh lực bản thân thì chúng ta đã có thể ảnh hưởng tới linh lực trong thiên địa. Tuy nhiên, vượt qua tất cả chúng ta sẽ chạm tới cảnh giới tối cao là tạo hóa. Cảnh giới này chúng ta có thể phân giải, tổ hợp linh lực biến đổi chúng theo ý muốn. Từ lửa cũng có thể biến thành nước, từ nước có thể sinh ra hoa cỏ. Nghe nói những người đỉnh cao của tạo hóa được gọi là đế hoàng. Ở cấp độ này nghe nói họ là bất tử. Muốn tiêu diệt họ gần như không thể. Chỉ có cách cô lập toàn bộ linh lực trời đất xung quanh rồi chiến đấu đến lúc cạn kiệt linh lực bên trong cơ thể. Tuy nhiên những người đạt cảnh giới này thường bị truyền tống tới thế giới cao hơn. Qua nhiều năm những điều cơ bản này đến đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể hiểu. Hiện nay thông qua sách vở thì tôi cũng chỉ biết sơ qua về các cảnh giới này mà thôi. Từ học đồ tới ngưng khí chỉ có thể coi là cấp độ nhân giai. Phá khí tới ngưng thần thì là địa giai. Từ hóa thần tới tạo hóa là thiên giai. Ở nhân giai thì chênh lệch giữa các cảnh giới không nhiều vì cơ bản đều là xá ký hiệu bản quyền nhị người phàm chưa có biến đổi quá nhiều. Địa giai thì chênh lệch khá lớn nhưng có thể bù đắp bởi công pháp võ kỹ, thuộc tính. Nhưng tới thiên giai thì mỗi một cấp bậc lại là một thiên một địa. Lại nói, ở thế giới này thì có sự tồn tại của con người, ma quỷ. Mỗi khoảng 10 năm, ma quỷ sẽ phát động ma triều tiến đánh nơi con người sinh sống. Từ đó tạo ra những vùng âm xảo thu hút oán khí của con người nhằm bổ sung thực lực, đồng thời cũng giảm bớt số lượng con người và ma quỷ nhằm ổn định thế giới. Tuy nhiên đáng sợ nhất là khi con người chết đi cũng sẽ sinh ra những loài ma quỷ còn đáng sợ hơn, âm hiểm hơn nhiều. Chương 3, lần đầu gặp nạn người tu tiên nếu chiến đấu trực diện có thể dễ dàng áp chế ma quỷ cùng giai, nhưng sự đáng sợ của ma quỷ là sự quỷ dị, số lượng và tốc độ phát triển của chúng. Chỉ cần biến người, thu hoán niệm thì tu vi của chúng có thể tăng nhanh không giới hạn. Còn người tu tiên thì phải có linh căn, có cơ duyên, có nỗ lực thì tu vi mới tăng lên được. Thực đúng với câu đạo cao một thước mà cao một trượng. Thấm thoát vậy mà đã 3 năm trôi qua, thời tiết cũng đã bước sang tháng 7. Đây là tháng âm khí rất nặng. Tất cả người dân đều cố gắng không vào rừng, tới nơi hoang vắng nhưng không hiểu sao trong ngôi làng nhỏ của tôi, mấy ngày nay đều có trẻ con mất tích. Mọi người đều rất hoang mang, nhà nhà đều chốt cửa rất kỹ. Chẳng ai muốn mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Bố mẹ tôi cũng nghiêm cấm tôi ra ngoài chơi vào buổi tối. Nhà cửa cũng được đóng kín mỗi khi tà dương. Thực sự thì tôi cũng không sợ lắm vì đã sống 2 đời chưa kể việc này ở thế giới này nó sẽ ra như cơm bữa. Tôi nghĩ, chỉ cần bản thân tuân thủ quy tắc ở yên trong nhà thì mọi thứ sẽ không sao. Một vài hôm nữa sẽ có tiên nhân trên núi xuống giải quyết hết thảy là cuộc sống sẽ lại trở về vẻ yên bình như thường nhật. Nhưng thực sự tôi đã nhầm. Tôi suýt chết và cả đời không thể nào quên được lần đầu tiên đối diện với tử vong đó. Hôm đó, như mọi ngày, tôi đang chuẩn bị tắt đến đi ngủ sau khi đọc xong một cuốn sách. Thì bỗng nghe tiếng bịch như có cái gì rớt từ trên mái nhà xuống. Tiếng động làm tôi giật thót tim nhưng nghĩ chắc là con chuột ngốc nào đó chẳng may trượt chân. Tôi vội với cái đèn bên cạnh rồi cố gắng mở to mắt nhìn xem đó là cái gì dưới ánh đèn mờ mờ. Dưới đất, phía tiếng động phát ra là một mảnh trống rỗng. Tôi tự nhủ chắc con chuột đó đau lắm đây. Chắc nó đã kịp nhanh chân chui vào chủ nào đó rồi. Đang đi thổi tắt đèn để lên giường ngủ thì bỗng có tiếng thở phì phì ngay sau gáy của tôi. Tiếng thở lạnh lẽo khiến da gà tôi nổi khắp người. Tôi vội quay đầu lại thì trời ơi, một cảnh tượng khiến tim tôi ngừng đập. Trước mắt tôi là một bộ mặt gớm giết đầy lông lá, một đôi mắt đỏ ngầu, một cái miệng đầy răng nanh há ra. Một mùi tanh thối phả thẳng vào mặt làm tôi như muốn nghẹt thở. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi lúc này chỉ muốn gọi bố mẹ tới cứu, nhưng tôi chưa kịp hét lên đã bị bóp cổ xách đi. Thứ đó phá cửa sổ xông ra ngoài, nó bóp chặt khiến tôi không sao thở được. Thiếu hô hấp khiến tôi nhanh chóng hôn mê. Cả đường tôi không biết chỉ cả, nhưng khi tôi tỉnh lại thì thấy trước mắt tôi là một vị trung niên mặc một bộ quần áo đạo sĩ, dáng người ông dòng dòng cao. Ông ta đang đánh nhau với một con gì đó như con khỉ nhưng rất lớn. Tôi nhận ra đó là con vật đã bắt cóc tôi lúc trước. Dưới con mắt phàm tục, tôi chỉ thấy hàng loạt ánh kiếm được chém ra. Con khỉ kia chỉ có nước né trái, né phải, nhảy lên, nhảy xuống để chạy trốn. Nó liên tục phát ra những âm thanh chói tai hu hu ha ha như muốn cầu xin tha thứ. Nó dường như không dám phản kháng mà chỉ tập trung tìm cách thoát thân. Chỉ thấy con khỉ nhảy qua nhảy lại rồi lại leo lên cây, nhảy qua các cành, lẩn vào bụi rậm. Nó rất nhanh khiến tôi cũng bất giác không nhận ra nơi nó trốn chạy. Ấy vậy mà vị tu sĩ trung niên kiên dường như đều có thể đoán trước mà chặn đường lui của nó. Thấy không trốn được thì nó lại lao xuống đất, cầm đất đá ném về phía tu sĩ, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, hoảng loạn. Nhưng vị tu sĩ kia thì vẫn cứ ung dung, tiên phong đạo cốt né tránh rồi từ từ từng bước áp sát lại gần. Vừa đi ông ấy vừa tung ra những đường kiếm hiểm về phía con khỉ xấu xí kia. Những kiếm này nhanh chóng để lại những vết thương chí mạng trên người nó. Sau một lúc vùng vẫy, chạy trốn không thành thì vị tu sĩ kia đã tới trước mặt con khỉ trong sự sợ hãi cùng cực của nó. Giờ đây nó đã sức cùng lực kiệt, chỉ biết mở miệng gào thét theo bản năng gia thú. Chẳng phải chờ lâu, con khỉ đã bị một kiếm phong hầu bịa chết. Máu phun ra thành vòi bắn lên cao, nhưng khi rơi xuống lại không thể làm bẩn quần áo vị tu sĩ kia. Vị tu sĩ đó kiểm tra lại xác con khỉ rồi mới lại gần xem xét tôi. Tôi hơi run vì vẫn cảm thấy sợ nhưng cũng tràn đầy hưng phấn vì lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ diệt quỷ. Tôi lúc này đang trong trạng thái ngơ ngác không biết phải nói gì, cảm ơn vị tu sĩ kia ra sao hay sẽ nói như nào cho phải phép. Vị tu sĩ thấy tôi còn sống thì chỉ nở nụ cười nói, ngươi không sao chứ? Tôi nuốt nước bọt trấn tĩnh nói, cháu không sao, đó là con gì vậy? Thực sự tôi rất tò mò muốn biết kẻ suýt vịa chết tôi là con gì hay là thứ gì. Ông ta quay ra nhìn con khỉ rồi nói, đó là con cổng cộc, một con khỉ già thành tinh, chắc dưới núi ăn nhiều thịt người. Năm nay lại là năm cựu trùng tam hai, nhiều người chết cũng nhiều ma quỷ xuất hiện nên chắc nó mò lên đầy kiếm ăn. May cho nhóc là gặp được ta đúng lúc đi ngang qua ha ha. Thôi để ta đưa nhóc về nhà. Chương 4, về nhà chương 4, về nhà. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ gương mặt vị đạo sĩ này. Cũng không già lắm, mặt ngọc mày ngài, có thể nói mới chỉ ngoài 40, nhưng cả người lại toát lên vẻ trầm ổn, nghiêm nghị mà chỉ có những vị cao niên mới có. Vị đạo sĩ này cũng phải cao tới 1m8, tóc để dài buộc túm rất lãng tử. Mặc một bộ đồ trắng dài rất là tiên cốt phiêu đồng. Đặc biệt tôi chú ý là sau cuộc chiến, vậy mà dường như bộ đồ đó lại không hề dính chút vết bẩn nào. Trên lưng vị đạo sĩ này có đem theo một tay mải và một thanh kiếm được chạm khắc rất đẹp. Thấy tôi nhìn ông ta chằm chằm, vị đạo sĩ liền cau mày hỏi, sao vậy, mặt ta dính gì sao? Dạ không, cháu chỉ hiếu kỳ thôi. Được rồi, cháu có nhớ đường về nhà không? Nghe vậy tôi vội nhìn quanh. Cũng may là tôi cũng thường xuyên theo cha tôi đi hái thuốc nên cũng có thể nói là thông thuộc hết đường xá. Tôi nhanh tay chỉ về một phía dạng, nhà cháu ở đằng kia. Ông ta nghe vậy chần chừ một chút rồi lại nhìn tôi thở dài. Thôi, để ta dẫn nhóc về nhà. Thế là tôi đi theo vị đạo sĩ đó về thôn. Trên đường về tôi thông qua trò chuyện mà biết được, ông ta pháp hiệu là Kiếm Tâm, năm nay 32 tuổi, nhận lệnh sư môn xuống núi trừ ma vệ đạo, cứu khổ cứu nạn. Ông ta mới 32 tuổi cũng đã có cảnh giới phá khí coi như là không tệ. Lần này xuống núi ngoài việc bắt ma bắt quỷ thì còn có mục đích là luyện tâm, thu thập công đức, linh lực của ma quỷ để đột phá ngưng đan cảnh bước vào hàng ngũ tông sư. Quá trình này cũng mất khoảng 10 năm chứ không ít. Bình thường thọ nguyên của người phàm là 100 tuổi. Người tu tiên mất khoảng 40-50 năm đạt cảnh giới ngưng đan là đã có 200 năm thọ nguyên. Mà chỉ cần ngưng thần thành công là thọ nguyên lên tới 500 năm. Tất nhiên cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá. Cũng như việc cảm nhận năng lượng tiên địa vậy, không có linh căn là gần như không thể cảm nhận được. Đó cũng chính là bi ai lớn nhất của phàm nhân như tôi. Việc đột phá các cảnh giới cũng vậy, có những điều kiện vô cùng khó khăn. Nó phải đạt đủ một mức độ nhất định về lượng và về chất. Ví dụ để bước vào phá khí thì phải đạt thông 12 kinh mạch chính, nhưng sau phá khí mà muốn bước tiếp thì số kinh mạch lần cần đã thông sẽ nhiều gấp mấy lần. Đồng nghĩa với cảnh giới tiếp theo là ngưng đan đã khó gấp vài lần đến cả chục lần cảnh giới phá khí rồi. Chẳng hiểu sao tôi và lão đạo sĩ rất hợp gu nên cả quãng đường tôi nói không hết chuyện. Có lẽ do trước đó tôi có quá nhiều nghi hoặc và tò mò với giới tu đạo mà chưa thể tìm ra câu trả lời. Những cuốn sách tôi đọc chung quy vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi. Nay gặp được một vị đạo sĩ thực sự thì làm sao tôi có thể ngừng hỏi được. Đi đường độ một giờ thì tôi về đến nhà. Tới nơi tôi đã thấy cha mẹ tôi đang đốt đuốc đi tìm, vừa đi vừa gọi, dân làng cũng đang tìm kiếm xung quanh làng chứ họ cũng không dám đi xa. Tôi có thể nghe rõ tiếng gọi của mẹ tôi và ánh mắt đầy hốt hoảng của bà. Thao ơi, con đâu rồi? Con đừng làm mẹ sợ. Ra đây đi, mẹ mua bánh trưng cho con ăn. Cha tôi bình thường rất nghiêm khắc và ít nói nhưng lúc này cũng chạy đông chạy tây xin giúp đỡ. Anh à, anh có thể bảo mọi người cùng tôi ra ngoài thôn tìm thằng bé không? Chắc nó chỉ đi lạc đâu đây thôi. Một ông già xua tay. Thôi, tôi biết cậu lo cho thằng bé nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm tính mạng của mọi người. Trong thôn còn có cây nêu thần trên cao che chở chứ ra khỏi thôn thì chỉ có đường chết. Ma quỷ tháng này chúng nó hoạt động kinh lắm. Nghe xong thì bố tôi cũng không nói thêm gì. Ông chỉ vớ tạm cái cuốc bên đường. Mọi người không đi thì để tôi đi tìm nó. Nói rồi ông mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà lao ra công làng thấy bố, tôi vội chạy tới ôm chầm lấy ông. Bố, con về rồi. Thấy tôi về ai cũng mừng nhưng cũng rất ngạc nhiên. Cha mẹ tôi thì chẳng quan tâm, vừa khóc vừa hỏi han tôi. Con ơi, con có làm sao không? Họ tìm kiếm khắp người tôi xem có vết thương nào không, nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Lúc này có một vị lão bà mới rụt rè hỏi. Này Thao, sao cháu về được thế? Tôi đưa mắt lên nhìn bà ta. Do khóc nhiều mà thiếu ngủ nên mắt tôi có chút đỏ. Thấy vậy bà ta ngã lăn ra không ngừng kêu gào. Mọi người cẩn thận, nó không phải là người đâu. Nghe vậy mọi người vội cầm cuốc xẻng lên hướng về phía tôi. Bố mẹ tôi thấy vậy thì quay qua che cho tôi. Các người điên à, nó là con tôi. Lúc này bà kia chỉ vào tôi mà lắp bắp không tin, các người nhìn mắt nó đi, mắt đó đầy tia máu kìa. Dưới ánh đuốc thì quả thực ai cũng thấy. Bố tôi cũng thấy nhưng không nói gì mà chỉ quay lại lườm bà ta. Thấy vậy bà ta lại gào lên, thằng Kiêm cũng bị nhiễm rồi. Mắt nó cũng đầy tơ máu. Mọi người cẩn thận. Lúc này bố tôi không chịu được nữa. Này thím Trang, thím nhìn xem có ai là mắt không đỏ không. Thức cả đêm lại đốt đuốc đầy khói đi tìm. Thím chỉ được cái lắm chuyện. Nghe vậy bà ta vội quay ra nhìn mọi người. Thấy ai cũng đều vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó bà ta lại hỏi. Nhưng sau nó có thể về nhà chứ? Tôi chưa kịp nói thì lão đạo sĩ đã bước tới. Là tôi đưa thằng bé về. Chương 5, xuống núi chương 5, xuống núi đến lúc này mọi người mới thể ý là đi theo tôi còn có một người. Thấy ông ta mặc đạo bào. Trưởng thôn vội vã tới chào hỏi, xin hỏi đạo trưởng là. Ta là Kiếm Tâm, phụ mệnh sư môn xuống núi cứu khổ cứu nạn. Lúc xuống núi tình cờ gặp thằng nhóc bị ma quỷ bắt. Ta tiện tay tiêu diệt rồi đưa nó về đây. Sau khi biết được con cổng cộc đã bị tiêu diệt mọi người mới buông được gánh nặng trong lòng mấy ngày qua. Bố mẹ tôi nghe vậy cũng đội bước tới cảm tạ, đa tạ đạo trưởng cứu giúp. Mời ngài về nhà tôi để chúng tôi được báo đáp ngài đoàn hoàng. Nghe thấy Kiếm Tâm đã cứu được tôi thì nhiều gia đình có con mất tích vội chạy tới quỳ xuống mà cầu xin. Xin ngài cứu con tôi, nó mất tích mấy ngày rồi, xin ngài cứu giúp chúng tôi với. Nghe những lời cầu xin này, Kiếm Tâm cũng chỉ đành thở dài. Chuyện gặp ma quỷ có chăng chỉ nói tới một chữ duyên. Tôi được cứu là cơ duyên của tôi chứ những đứa trẻ khác thì sợ là chẳng được may mắn như vậy. Mọi người đứng lên đi. Tôi e là mọi chuyện quá muộn rồi. Ma quỷ sẽ không để con ngồi sống quá bình minh đâu. Nghe vậy thì những gia đình có con mất tích thì bắt đầu gào khóc vì hy vọng con họ còn sống đã không còn. Bị ma quỷ bắt thì làm sao có thể sống được chứ? Chắc chắn những đứa trẻ khác đã lành ít dữ nhiều. Ngôi làng này của chúng tôi nằm dưới chân núi Bạch Mã, là địa phận của người tu đạo môn phái Thiên Phong nên vốn rất bình yên. Vậy mà tự dưng lại có chuyện ma quỷ lộng hành nên mọi người cực kỳ lo lắng. Cũng may mọi chuyện đã được giải quyết bởi sự xuất hiện của Kiếm Tâm. Nói đến môn phái Thiên Phong thì cũng được coi là một trong những môn phái đứng đầu phía bắc đất nước này. Bên cạnh đó cũng có trăm nghìn môn phái nhỏ khác. Riêng Thiên Phong phái quy mô cũng có vài nghìn đệ tử nội môn, còn ngoại môn phải tới hàng vạn người. Đa số người dân đều sống trong sự bảo trợ của một môn phái nào đó. Nói chung, với dân thường chỉ cần có thể an an ổn ổn sống qua ngày là tốt lắm rồi. Ngày hôm sau dân làng mở tiệc cảm ơn pháp sư Kiếm Tâm. Ai cũng tỏ ra hết sức vui vẻ vì ít ra vấn đề ma quỷ tạm thời đã được giải quyết. Vì là người sống hai đời nên tôi biết rất rõ đạo lý không thầy đố mày làm nên. Vì thế tôi đã mặt dày xin phép cha mẹ tôi cho tôi đi theo Kiếm Tâm. Cha, mẹ, con muốn đi theo chú Kiếm Tâm học đạo. Mẹ tôi nghe vậy thì một mực ngăn cản. Không được, con chỉ là người thường. Xuống núi quá nguy hiểm. Cha tôi kỳ thực cũng muốn ngăn tôi nhưng bao năm qua thấy tôi ham mê đống sách vở của ông. Ông cũng hiểu được tu đạo là ước mơ của tôi, là những gì tôi đam mê. Vốn dĩ đó cũng là những điều ông muốn làm, chỉ là giờ có tuổi nên thấy tôi vậy, ông cũng không ngăn cản nữa. Ông xoa đầu tôi. Thôi, nếu con đã quyết thì hãy cứ mạnh dạn đi làm. Hãy làm thay cả phần của cha nữa. Cha tôi cũng thừa hiểu được đạo lý sắt phải rèn mới thành thép, không giống như cha mẹ thời hiện đại lúc nào cũng sợ con mình gặp chuyện xấu, không tạo điều kiện cho con mình ra ngoài phát triển ngay từ bé. Âu đó cũng là bi ai của những đứa trẻ thời hiện đại. Về mặt Kiếm Tâm thấy tôi có lòng mà cảm thấy tôi cũng hữu duyên nên cũng chẳng có ý kiến gì. Nói vậy thôi chứ thực ra là tôi cũng đã phải cố gắng định đoạt và bao nước bọt mới được đi theo. Kiếm Tâm cũng chỉ nói sẽ chỉ bao ăn ở, còn sinh tử thì tùy ý trời. Còn tôi phải cầm hành lý để lấy công trả nợ mới được đi theo. Nghe vậy tôi vội vã đồng ý ngay. Qua cuộc trò chuyện hôm trước tôi cũng hiểu. Kiếm Tâm vốn cực kỳ tốt, chỉ là lao không biết cách thể hiện nên lúc nào cũng lạnh lùng giống như khúc gỗ vậy. Á, sau này tôi vẫn nói, trên đời này muốn đi lên bắt buộc phải có cho mình một người thầy. Vậy là tôi đã bắt đầu hành trình trừ ma vệ đạo của mình. Bước chân xuống núi, theo chân Kiếm Tâm đi về phía nam của Xích Quỷ Quốc. Xích Quỷ là tên quốc gia chúng tôi đang sống. Vừa xuống núi, đi được hai ngày đường thì chúng tôi đã tới một thành thôn có tên An Dương. Tôi thở phào vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa, đi lâu đến vậy. Tuy mệt nhưng vẫn rất vui vẻ, háo hức. Tôi lập kêu gào vui vẻ. Ha ha, tới nơi rồi. Có người rồi sẽ được ăn ngon. Kiếm Tâm thấy vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm với tính trẻ con của tôi. Đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là một khung cảnh xa hoa phát triển khác hẳn nơi thôn quê tôi sống. Tôi vào Kiếm Tâm nhanh chóng tiến vào trong thành rồi nhanh chóng tìm cho mình một quán nước bên gốc đa để nghỉ ngơi. Tôi thì chẳng thấy gì nhưng Kiếm Tâm lại cảm thấy rất lạ. Lúc này, lão mới hỏi bà lao bán nước, cụ cho con hỏi, tại sao giữa chốn phồn hoa này mà vẫn tồn tại một quán nước nhỏ ở gốc đa được vậy? Như đã quá quen với những câu hỏi như vậy, bà lao cười hiền hòa đáp, thực ra cây đa này ngày trước có một vị hòa thượng đắc đạo nên mọi người thường lui tới cầu bái. Họ kính sợ cây đa nên chẳng ai dám chặt. Lão thấy thế nên cũng cố gắng mở quán nước bên cạnh hy vọng kiếm vài đồng mua cháo sống qua ngày. Tớn vật, vì chỗ này thuộc đầu thôn nên cũng nhiều người qua lại nên cũng kiếm được chút đỉnh. Chương 6, chuyện ma quỷ nhà phú hộ chương 6, chuyện ma quỷ nhà phú hộ tôi và Lao Kiếm Tâm nghe xong cũng hỏi thêm ý chuyện. Bà Lao cũng nhiệt tình kể cho chúng tôi nghe đủ thứ chuyện, nào là thôn đông có một con thủy quái, thôn hạ nay nhà phú hộ Lý có đám cưới. Đủ các thứ chuyện trên đời. Tôi cũng hiếu kỳ hỏi Lao Kiếm Tâm, chú à, trên đời này có hòa thượng ạ, hòa thượng là gì thế? Tôi hỏi vậy vì thời hiện đại hòa thượng nhiều lắm, đạo sĩ cũng có như ít, mà người tu tiên lại càng không có, nó khác hoàn toàn so với thế giới này. Lão Kiếm Tâm nói, ha ha, có chứ, hòa thượng là kẻ tu Phật pháp, họ là đối trọng với giới tu đạo chúng ta. Chúng ta tu thần, chú trọng thực lực, còn họ tu thần, chú trọng đạo tâm. Trong lúc xuống núi con có thấy có người tự sát không? Khi chúng ta hỏi thì hắn nói hắn làm ác quá nhiều giờ khiến vợ con chịu khổ. Hắn không muốn sống nữa. Hòa thượng sẽ tìm những người như vậy, cho họ một hướng đi, cho họ một đạo lý để sống, cho họ một niềm tin, cho họ một lối thoát. Hai, thời thế càng nhiều khổ nạn thì Phật pháp càng hưng thịnh là như vậy. Tôi giả ngu lại hỏi tiếp, thế người tu tiên chúng ta không làm gì hả? Lão lại cười dài, chúng ta làm nhiều chứ, nhưng cũng có nhiều kẻ tạo nghiệp nên chẳng ai nhớ. Chưa kể chúng ta đã làm là thu tiền, vì thế người dân cảm thấy họ đã trả đủ, họ sẽ không cảm thấy biết ơn, nợ lần chúng ta nữa. Còn đạo Phật họ đánh vào tâm lý con người, đạo lý của họ là cho không, tư tưởng đó của họ rất được người dân yêu mến. Nói đi thì cũng phải nói lại, đạo Phật họ bổ sung những thiếu sót cho giới tu đạo chúng ta, và giới tu đạo chúng ta cũng bổ sung những thiếu sót cho đạo Phật. Đạo lý nhân vô thập toàn cấm có sai. Tôi lại gãi đầu nghi hoặc nói, thế tại sao chúng ta không làm giống đạo Phật? Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng, vậy khi gặp kẻ độc ác con ngồi giảng đạo cho chúng à? Con gặp kẻ ngu dốt con ngồi hướng đạo cho chúng sao? Chúng ta làm gì có nhiều thời gian dành như vậy, chúng ta chỉ giúp người chúng ta cần giúp, giúp những người giúp thế giới này phát triển, thế giới này đi lên, chứ không dành giúp thế giới này bình hòa. Gặp kẻ ngu dốt, gặp kẻ ác cứ thẳng tay mà trừng trị. Đó mới là đạo, con chưa trải đời con chưa hiểu được đâu, nếu để một kẻ ác sống thì sẽ có trăm ngàn người tốt phải chết. Đạo Phật họ chỉ nhắm tới việc độ hóa những kẻ muốn quay đầu, còn những kẻ cứng đầu phải để chúng ta giải quyết. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe. Bà cụ thấy thế thì cũng chỉ nở nụ cười hiền trên khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác. Bà đã sống gần ấy tuổi chắc cũng không có xa lạ gì với những đạo lý nhân sinh như vậy. Chỉ khổ những kẻ mê tín mù quáng không nhân ra mà thôi. Đúng lúc này chỉ nghe mấy bà hàng chợ đang ngồi uống nước gần đó xì xào, bà nghe chưa, thôn đoài lại có người treo cổ đấy. Một bà khác vội phe phẩy cái nón lá nói thêm vào, tôi nghe nói căn nhà đó có ma, mới thế, mà tháng này có đến 4 người treo cổ rồi. Thật đáng sợ. Nghe nói người kia khi chết mặt trắng bệnh, lưới thì thẻ ra như thế này này. Bà ta thẻ lưới ra miêu tả. Ôi, cha má ơi, nhìn cái tướng béo tròn lại thẻ cái lưới ra mà chính tôi cũng phải sợ. Nhìn chẳng khác nào con chó mặt sẽ đang thẻ lưới nhai răng. Hai người họ cứ thế ồn ào, bà hàng nước cũng chen vào một vài câu cho câu chuyện thêm sinh động. Đúng là hai mụ đàn bà thêm một con vịt là thành một cái chợ, tôi thầm nghĩ. Một lúc sau Lão Kiếm Tâm cũng tới hỏi thăm câu chuyện rồi hỏi đường đến ngôi nhà đó. Các bà cho tôi hỏi xíu, chuyện ma quỷ kia là như thế nào vậy ạ? Thấy có người hỏi chuyện các bà lại càng nhiệt tình, chú ngồi xuống đây, chuyện là thế này này. Mấy bà thi nhau mà kể. Một lúc sau thì Kiếm Tâm đành bất lực lên tiếng để ngăn câu chuyện kéo dài, dạ vâng, vậy không biết đường đi tới ngôi nhà đó phải đi như nào ạ? Mấy bà kia thấy vậy thì nhìn hai chúng tôi như nhìn sinh vật lạ. Cậu hỏi để làm gì? Tôi khuyên cậu chớ nên tò mò. Chuyện ma quỷ không đùa được đâu. Này nhá, để tôi kể cho chú nhé. Ở đó có con ma ghê lắm. Tôi còn nghe nói ở đó còn có con quỷ mặt vuông. Ba điên à, làm gì có con quỷ nào mặt vuông? Ơ, bà này, tránh ra để tôi nói nào. Lúc này Lao mới gãi đầu cười giải thích rằng, không giấu gì, chúng tôi là thầy bắt ma. Nghe chuyện ma quỷ sợ sau này nó sẽ phát triển làm hại người trong thôn nên muốn qua đó xử lý cho mọi người. Việc quan trọng nên không thể ở lại lâu. Chắc tại lúc xuống núi chúng tôi ăn mặc như người thường để dễ dàng làm việc nên mấy bà cũng không cố kỵ mà nói nhiều, nhưng khi nghe Kiếm Tâm nói cần đi xử lý thì họ cũng nhiệt tình chỉ đường. Này nhớ, giờ hai thầy trò đi thẳng theo cái đường này. Tới giữa thôn thấy cái giếng thì rẽ phải. Đi độ 500 bước thì lại rẽ trái. Thấy cái nhà to đẹp thì nhà hoang đó ở ngay bên cạnh đó. Dạ, cảm ơn. Xin phép các bà chúng tôi đi. Kiếm Tâm vội vã kéo tay tôi. Nhận được chỉ dẫn xong chúng tôi liền lên đường, đi về phía cuối thôn. Tới nơi trời cũng đã nhập nhằn tối. Trăng trên cao cũng đã sáng vàng bạc. Gió lạnh thì cứ thổi bù bù, những con đom đóm thì cũng bắt đầu bay lượn tạo nên khung cảnh khá là rợn rợn nhưng cũng thật đẹp. Tôi bất giác nhớ tới cảm giác quen thuộc kiếp trước khi mình còn bé sống ở quê, cũng thường thấy cảnh này. Ngôi nhà ma cũng chẳng có ai ở, nó sập sệ, tối tăm và ẩm thấp. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định vào căn nhà đó ở qua đêm. Sau khi dọn dẹp qua loa, ăn uống chút rồi thì chúng tôi lên giường đi ngủ. Tôi đang mơ màng thì có một cơn gió lạnh ập đến, khiến tôi lạnh hết sống lưng. Tôi tỉnh ngủ định quay sang thì thấy Kiếm Tâm đã ngủ say từ lúc nào. Kiếp trước tôi cũng được gọi là to gan nên tôi cũng không có gọi Kiếm Tâm dậy. Tôi lặng lẽ nằm xuống nhưng không thể nào ngủ nổi. Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt thâm sì. Kiếm Tâm nhìn tôi cười bảo, tại sao con hôm qua không gọi ta dậy, nếu là ác ma thì con đã chết rồi đó, biết không hả? Nghe vậy, tôi ấp úng, tại con. Tôi xấu hổ không dám trả lời, thực sự thì tôi quen với kiểu cách sống tự lập nên việc nhờ bà đôi khi khiến tôi có cảm giác làm phiền họ nhiều hơn. Kiếm Tâm lúc này nghiêm khắc tiếp lời, nên nhớ, trên đời này muốn gì thì phải mạnh mẽ cất lời, mạnh mẽ đoạt lấy đừng ấp úng, ngại ngùng như đàn bà vậy. Nếu không con sẽ bỏ lỡ hàng trăm cơ hội và có thể bỏ cả tính mạng đó. Tôi chỉ biết vâng dạ. Sau đó tôi vội vệ sinh cá nhân rồi đi theo Kiếm Tâm cất bước ra ngoài. Chương 7, tới giúp đỡ. Không khí buổi sáng nơi đây khá bình yên, thấy hai người lạ bước ra khỏi căn nhà ma thì nhiều người dân xung quanh bắt đầu chỉ trỏ. Đúng một người thanh niên quỳ xuống dập đầu xin chúng tôi giúp đỡ. Anh thanh niên đó có nước da ngăm đen, vai u thịt bắp, cao độ 1m7, đầu cắt cuốt nhưng lại toát lên một vẻ chân chất, ngờ nghệ. Xin hai vị đạo gia giúp tôi với. Cầu xin ngài đó. Kiếm Tâm nâng thanh niên kia lên bắt đầu hỏi chuyện. Có chuyện gì thì từ từ nói. Sau đó chàng trai vừa khóc vừa kể chuyện xảy ra ở đây cho chúng tôi. Thưa đạo gia, chuyện kể ra rất dài, thực ra chuyện là trong đây tổng cộng đã có 4 người chết. Họ đều là người nhà phú hộ. Người đầu tiên là con dâu mới cưới của họ. Cô ấy vốn là người yêu của tôi, nhưng vì gia đình cô ấy nợ nần nhà phú hộ nên đành gả cô gắn nợ. Ai ngờ trước đêm tân hôn, tôi tưởng cô phản bội. Tôi đã tới trách móc, chửi tới cô ấy một trận thật tệ. Có lẽ vì quá tủi nhục nên đêm đó, nhân lúc nhà phú hộ say sưa, cô ấy đã chạy sang căn nhà này treo cổ tự vẫn. Ngày hôm sau thì nhà phú hộ sai người đem xác cô trả về nhà bố mẹ để rồi bắt gia đình cô trả gấp đôi số nợ. Bố cô không chịu nên bị phú hộ sai người đánh chết. Mẹ cô ức quá cũng nhảy giếng tự sát. Sau hôm đấy cứ cách 7 ngày nhà phú hộ lại có người chết. Lúc đầu là đứa con quý tử mà nhà phú hộ hết mực thương yêu. Lần sau là người cha già đã ngoài thất tuần của gia chủ. Và gần đây nhất là kẻ làm đã ra tay với cha mẹ cô ấy. Kiếm Tâm nghe vậy thì trầm ngâm rồi nói. Vậy cậu muốn ta xử lý vì sợ người tiếp theo là cậu sao? Chàng trai bội lắc đầu. Không đâu, nghe nghe ta nói hết. Sau khi biết cô mất và gia đình cô gặp nạn, tôi đã dốc toàn bộ gia tài chôn cất ma chay cho gia đình cô ấy. Nhưng mỗi đêm ngủ, tôi đều thấy cô gái hiện về khóc lóc bên ngoài. Tôi buồn lắm định chết theo cô nhưng rồi lại nghĩ đến mẹ già không nơi lương tựa nên cắn răng chịu đựng. Khi thấy hai vị bước ra khỏi căn nhà ma đang có người nhà phú hộ chết, thì tôi đã biết gặp được cao nhân. Tôi chỉ hy vọng hai người có thể giúp cô ấy siêu thoát tránh nghiệp quả dày vò. Nói rồi chàng thanh niên đó lại lần nữa quỳ xuống. Kiếm Tâm vội đưa tay ra đỡ. Tôi nghĩ chàng trai này tội nghiệp quá, còn ác như nhà phú hộ thì đáng đời. Cũng đúng lúc này, gia đình phú hộ cũng chạy ra quỳ xuống xin cứu mạng. Xin hai vị cứu lấy chúng tôi với, chúng tôi là người nhà phú hộ, xin các ngài rủ lòng thương. Cứu cái củ cải tôi thầm nghĩ. Nhưng thân là đạo sĩ, chúng tôi đành vui vẻ đáp ứng. Kiếm Tâm hừ lạnh. Ta có thể giúp gia đình giải quyết vấn đề nhưng điều kiện là 100 lạng vàng. Mấy tên gia đình nghe vậy thì hết hồn. Chuyện này, chúng tôi cũng hiểu mấy tên gia đình này cũng không có quyền quyết định. Đừng nói 100 lượng vàng đến 100 lượng bạc chắc gì họ đã thấy bao giờ. Mặc dù số tiền này không nhiều với người giàu nhưng với người nghèo nó lại là cả một gia tài. Sự chênh lệch giàu nghèo lớn đến nỗi nhà vua ngầm cho phép người giàu mua quan, bán tước. Người giàu được phép xây thành chiếm đất, đặt tên cho đường, cho thành họ xây. Số tiền thu được dùng để cứu tế dân chúng thiên tai, củng cố an ninh quốc phòng. Có nhiều người đã trở thành chư hầu một phương. Nếu không có thần tiên phía sau che chở hoàng thất, tránh dân chúng đại loạn thì họ đã sớm tạo phản rồi. Miễn sao những kẻ đó không quá phận thì triều đình sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Đó là lý do phú hộ viện người vẫn có thể ung dung thoải mái. Chỉ khổ cho dân nghèo không có quyền, không có thực lực. Sau khi nghe xong cái giá trên trời, một tên gia đình đội ba đứng dậy. Các vị chờ chút, tôi sẽ về báo lại với lao gia. Tôi phất tay như đổi tà ra hiệu cho hắn đi nhanh. Sau một lúc hắn đã chạy lại, trên tay cầm theo một bọc tiền lớn. Dạ, lao gia cho mời hai vị đạo sĩ. Tôi cười hì hì rồi nhanh chóng cầm lấy bọc tiền. Dẫn đường đi. Kiếm Tâm vẫn giữ tư thái ung dung, đạo cốt. Còn tôi khi cầm tiền thì vui ra mặt. Đúng là có tiền là sữa như tiên. Sau đó chúng tôi đi theo tên gia đình kia tới nhà phú hộ. Tới nơi, hiện ra trước mặt chúng tôi là một nơi vô cùng xa hoa, cây cối um tùm, non xanh nước biếc đủ cả. Đúng là sống trên xương máu người dân có khác. Tôi khinh. Gia đình phú hộ thì có rất nhiều người làm nhưng bao trùm tất cả là cảm giác hoang mang, lo sợ. Nhà phú hộ có 3 người con. Ngoài người con trai vừa mất thì còn 2 cô con gái. Cô cả là con vợ lớn còn cô út là con vợ lẽ. Người con trai và cô cả được nuông chiều từ bé nên đâm ra khinh người, còn cô út thì do bị hắt hủi nên cô luôn sống hòa đồng, luôn luôn giúp đỡ người dân sống làng. Kể cả chuyện hôm nay cũng vậy, nhờ cô ra ngoài giúp đỡ bà con mà hay tin chạy về gọi phú hộ. Âu đó cũng là chút phúc khí mà nhà phú hộ có được. Nếu không có tiếng tên của cô con út có lẽ chúng tôi cũng chẳng muốn rút. Nói qua về ngoại hình của gia đình phú hộ, bề ngoài toát lên đúng vẻ tham quan chính hiệu. Ông phú hộ thì béo tròn, gương mặt thì lại đầy vẻ hung thần ác sát. Hai cái lông mày dày rậm, cái râu thì vành cao. Bà vợ cũng béo không kém nhưng được cái cao giáo. Có nét xinh đẹp nhưng lại toát ra một vẻ chuông hoa, cao ngạo. Cô con gái cả thì hưởng hết vẻ đẹp của mẹ. Mặc dù xinh đẹp nhưng cũng chẳng thể ưa nổi, cộng thêm một cái nốt ruồi lớn trên mép trông phát ớn. Nói câu nào thối câu đấy. Chỉ có cô con gái thứ hai kia thì vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Cô có gương mặt trái xoan, rong ròng cao lại được cái cười có má lún đồng tiền rất duyên dáng. Ai nhìn cũng muốn yêu. Đúng là tướng do tâm sinh, chỉ cần khí chất toát ra thì chẳng cần người tu đạo, chỉ cần tâm sáng cũng có thể thấy rõ. Chương 8, nhận giúp đỡ chương 8, nhận giúp đỡ đúng là tướng do tâm sinh. Chỉ cần khí chất toát ra thì chẳng cần người tu đạo, chỉ cần tâm sáng cũng có thể thấy rõ. Chúng tôi bước vào phòng khách. Nơi đây sập vụ tủ trẻ không thiếu thứ gì. Lão phú hộ ngồi ở chủ vị ra hiệu cho người hầu rót nước mời chúng tôi. Mời hai vị cao nhân ngồi, chắc các vị đã nghe chuyện xảy ra trong nhà chúng tôi rồi. Không biết hai vị có thể giải quyết không? Tôi nghe xong cái kiểu nói chuyện chỉ tập trung vào lợi ích này mà phát ghét. Cũng may cô con út nhanh nhảu rót nước rồi nói đỡ cho lão phú hộ. Hai vị vất vả rồi. Mời hai vị uống nước đã. Không biết phải xưng hô với các ngài như nào ạ? Nghe vậy tôi đỡ ngực mà rằng sư phụ tôi đạo hiệu Kiếm Tâm, là tiên nhân từ trên Kiến Phong xuống núi trừ yêu dị ma, tạo phúc cho dân chúng. Còn tôi là Hoàng Thao, là đại đệ tử đích truyền của ông. Trên đường đi chúng tôi đã chém rỉa trên dưới 1000 con ma quỷ các loại rồi đó. Các vị có biết không, hôm trước, Kiếm Tâm nghe tôi chém gió thì sặc nước trà. Khu khu khu, thôi, nói chính sự đi. Chuyện nhà ông bà thì chúng tôi đã nghe qua rồi. 100 lạng vàng thì tôi sẽ giúp ông bà giải quyết. Nghe vậy bà phú hộ đang nhai trầu nổ đến tuệ rồi lau miệng. làm gì mà đòi nhiều tiền thế? Mấy lao hòa thượng còn chỉ đòi có vài trăm lạng bạc mà mấy người lại đòi tới cả trăm lượng vàng. Chỉ sợ cầm tiền xong lại mất hút con mẹ hàng lương. Lão phú hộ nghe vậy thì chỉ hừ lạnh nhưng cũng không quát mắng vợ hay nói gì thêm, như kiểu cũng đồng tình với lời của bà ta. Cô con gái thấy nét mặt Kiếm Tâm không vui vội giảng hòa. Thôi, bố mẹ, sao lại nói vậy? Mấy vị đây là cao nhân thực sự đó. Rồi cô lại quay ra chúng tôi. Các thầy cứ yên tâm, bố mẹ tôi chỉ là tính tình thẳng thường thôi. Các vị cứ giải quyết xong mọi chuyện, chắc chắn sẽ không thiếu của các thầy một đồng, một chinh nào. Thấy vẻ gấp gáp cũng như thành khẩn của cô con út nên Kiếm Tâm cũng hòa hoãn đôi chút. Thôi được rồi, gia chủ chuẩn bị lễ lạc theo danh sách này. Ngày mai, tất cả theo tôi mang lễ ra mộ gia đình nhà cô gái, dập đầu xin cô ấy tha thứ. Chuyện còn lại để chúng tôi xử lý. Vợ và cô con cả của phú hộ có vẻ không vui nhưng đã mời hết thầy này tới hòa thượng khác đều không có hiệu quả nên cũng đâm ra sợ, đành phải nghe theo. Họ cầm tờ danh sách rồi hừ lạnh bước vào bên trong. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nói nhỏ của cô cả. Một tên trông mới ngoài 30, một thằng nít danh thì được cái mẹ gì. Mai mà không được việc, để xem con có gọi người đánh quẹ dò chúng nó không chứ lại. Chúng tôi nghe thấy vậy thì tức lắm nhưng cô út đã vội chữa cháy. Thôi, các thầy chắc cũng mệt rồi. Mời các thầy qua bên này để nhà con được tiếp đãi chu đáo ạ. Nghe thấy có ăn tôi vui lắm. Cả một chặng đường chúng tôi chỉ được ăn lương khô. Với người tu đạo như Kiếm Tâm thì ăn uống đã không còn nhiều ý nghĩa nhưng tôi thì lại khác. Tôi bèn nhìn cô út hỏi. Có thịt gà không?
Có.
Có xôi lạc không?
Có, tiểu sư phụ cứ yên tâm.
Có. Không để tôi nói hết thì Kiếm Tâm đã cốc cho tôi một cái. Kỳ thực việc đòi hỏi như vậy là việc không có giáo dưỡng nhưng nhà phú hộ đã không ra gì thì tôi cũng lười giữ kẽ. Sang phòng bên ngồi một lúc cũng đã trưa. Nhà phú hộ cho gia nhân mang lên cũng gọi là đủ đầy. Có gà, có cá, có xôi, có cả muối, có rau muống luộc. Phải nói đây là bữa ngon nhất tôi được ăn trong tiếp này. Bất giác tôi cầm đũa mà gõ bát ken ken đầy thích thú. Kiếm Tâm đang còn mải nói chuyện với gia nhân để hỏi thêm thông tin. Nghe tiếng tôi gõ bát vội đưa tay ngăn cản. Dừng lại, trước lúc ăn không được gõ bát đũa. Như vậy là đang mời ma đói vào ăn đó. Tôi nghe vậy vội buông đũa hốt hoảng. Thật vậy à chú?
Thật.
Nhìn vẻ mặt cười tươi, nước dãi chảy ra thì Kiếm Tâm biết tôi đang rất thèm. Lão là người tu đạo nên mấy món kiểu này kỳ thực không tính là xa hoa nhưng tôi thì là con nhà nông nên chắc chắn chưa ăn bao giờ. Thấy vậy, Kiếm Tâm mới phất tay cho mấy tên hầu lui đi. Được rồi, các cậu lui đi cho thầy trò tôi ăn uống tự nhiên. Mấy tên gia nhân nhanh chóng lẩn mất tăm. Thế là tôi không còn kiêng dè mà gấp lấy gấp để. Kiếm Tâm thấy vậy cũng chỉ mặc yêu. Ăn từ từ thôi, mất hết cả thể diện. Tôi ngẩng lên chỉ cười hì hì. Rất nhanh chúng tôi đã ăn xong. Sau bữa cơm chúng tôi đi tản bộ trong vườn nhà lão phú hộ. Cái cảm giác ngắm cây, ngắm hoa đúng là rất thích thú. Trên mấy cây bưởi còn treo mấy LG bành khuyên đang thi nhau hót. Ở góc nhà lại có một đôi cô gái. Xa xa trên cây si chỗ bể cá lại có mấy con chim chảo mào đang nhảy qua nhảy lại. Chạy tung tăng trong vườn thì là mấy con gà đủ sắc màu. Một cảm giác rất chi là yên bình và thư thái. Đang mải tận hưởng cảm giác này thì từ sau cất lên một tiếng nói nhẹ nhàng. Không biết bữa trưa có thiếu sót gì không ạ? Kiếm Tâm không quay đầu lại. Cô út đó à, cơm này rất ngon. Cảm ơn gia chủ đã khoản đãi. Chúng tôi đang định hỏi cô chút việc đây. Cô út nghe vậy thì vội chạy tới ngồi xuống đối diện với Kiếm Tâm. Kiếm Tâm nhìn lượt qua cô gái này một lần rồi khẽ gật đầu. Không biết gia đình xảy ra chuyện đã mời cao nhân nào chưa? Nghe vậy thì cô út mới thở dài nhìn xa xăm. Thực ra nhà tôi đã mời không ít thấy bà rồi. Nhưng họ cũng chỉ tới làm lễ, lấy tiền rồi đi thôi. Một lần có một nhà sư đi tới cũng đòi 50 lượng vàng và bảo chỉ cần thầy làm lễ cúng dường cho là sẽ giải quyết được. Ấy vậy mà ngày hôm sau lại thấy thầy bị dọa chạy ra ngoài đường, tự tay bóp cổ đến tắt thở. Từ đó chẳng có mấy người dám nhận giải quyết chuyện gia đình tôi nữa. Mới đây nhất lại có người chết nên. Nói tới đây cô út lại quỳ xuống. Xin thầy cứu lấy gia đình con. Con biết nghiệp gia đình con nó nhiều lắm. Con chỉ mong thầy giúp đỡ, con nguyện ăn chay, lễ chuộc để chuộc lại mọi lỗi lầm. Kiếm Tâm vội đỡ cô gái dậy rồi thở dài.
Hai,
được rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chương 9, lại có người chết chương 9, lại có người chết vậy là ngày hôm sau như đã hẹn, tôi và Kiếm Tâm cùng gia đình phú hộ mang lễ nạt ra ngoài mộ gia đình cô gái. Tới nơi chúng tôi đã thấy chàng trai hôm trước đang quỳ gối ở đó khóc lóc rồi. Lão phú hộ thấy vậy thì vội quát. Chúng mày đâu, lôi cổ thằng kia ra để cho thầy làm lễ. Một đám gia nhân lao vào túm lấy chàng trai mà kéo ra. Nhưng anh ta là người ngày ngày làm ruộng. Đôi ba thằng gia nhân cũng chẳng thể kéo nổi. Thậm chí mất thằng còn bị anh ta cua tay một cái bay xa mấy mét. Chỉ thấy lúc này Kiếm Tâm hét lớn. Dừng hết tay lại. Mọi người bất giác đều không dám động. Rồi lao tới gần, vỗ vai chàng trai. Cậu lui ra sau đi, để tôi giúp cô ấy siêu thoát. Nghe vậy chàng trai hành lễ chắp tay cúi người rồi lùi lại. Lễ này thời hiện đại chắc ít người còn dùng vì đa phần theo đạo Phật sẽ để hai tay chắp vào nhau. Nhưng chàng trai là hai bàn tay đan vào nhau mà đưa lên trán túi đầu. Kiếm Tâm tới bên mộ gia đình cô gái, đi một vòng lẩm nhẩm cái gì đó. Sau nửa canh giờ thì quay lại bảo gia đình lão phú hộ hóa mã cho nhà họ. Lão phú hộ hất hàm cho đám gia nhân. Nghe thầy bảo gì chưa? Đem đám vàng mã kia đốt đi rồi mau về nhà làm việc. Lúc này tôi cũng không chịu được mà nói, a, cái này không được đâu. Đốt mã cho nhà họ phải đích thân gia chủ làm mới thể hiện thành ý, nếu không làm mất tiếng đó. Nghe vậy gia đình lão phú hộ tỏ vẻ không vui nhưng cũng đành sắn tay lên làm. Xong xuôi thì họ cũng chẳng thèm nói gì mà cắp đít đi về. Chỉ có cô út còn lưu lại. Sau đó cô đi qua chỗ cậu thanh niên đưa cho anh ta ít tiền. xin anh cầm lấy số tiền này, cảm ơn anh vì đã lo ma chay cho nhà cô gái. Chàng trai có vẻ ngập ngừng nhưng kiếm tâm lại nói, cậu cầm đi, tôi nhớ cậu nói còn mẹ già phải chăm sóc. Cậu không thể để mẹ cậu phải khổ đúng không nào? Tuy nhiên chàng trai lại hất chỗ tiền đó xuống đất. Cảm ơn thầy, nhưng tôi sẽ không nhận một đồng tiền nào từ nhà đó. Những đồng tiền dơ bẩn đó đã nhuốm bao máu thịt của người nghèo khổ chúng tôi. Nói rồi chàng trai phất áo rời đi. Cô Út nhìn theo mà hai mắt ứa lệ. Kỳ thực cô cũng chỉ có lòng tốt thôi, nhưng biết làm sao, biết làm, cam chịu mà. Xong việc chúng tôi quay trở về ngôi nhà ma ám chứ không vào nhà phú hộ. Kiếm Tâm nhìn cô Út phất tay, chúng tôi sẽ ở đây một đêm để giải quyết tận gốc vấn đề. Cô hãy về đi, không cần lo cho chúng tôi. Xong việc chúng tôi sẽ rời đi. Dạ. Khi cô gái rời đi tôi nhìn theo vẻ tiếc hụi hụi. Sao thầy phải ở đây ạ, cứ qua nhà họ ăn bữa cơm đã. Ừ, suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn thôi. Chúng ta ở đây là hy vọng gặp được cô gái để xem cô còn tâm nguyện gì không, chứ không phải là đi chơi. Tôi nghe vậy thì chán chường. Biết thế hôm trước ăn nhiều thêm chút. Vậy là chúng tôi ở đây tới đêm. Đêm hôm đó quả nhiên cô gái xuất hiện, vẻ mặt trắng xám, tóc hai bù xù, lưỡi thẻ ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma nhưng nhờ phim ảnh kiếp trước mà không thấy đáng sợ lắm. Hơn thế nữa cô gái xuất hiện cũng rất đoàng hoàng không hề hù dọa nên cũng không khiến tôi giật mình. Khi xuất hiện trước mặt chúng tôi, cô quỳ xuống, hiện ra khuôn mặt trước khi chết. Lúc này hiện ra là một cô gái xinh đẹp mỹ miều. Dáng người không cao nhưng khúc nào ra khúc đó. Có thể nói là đầy đặn. Cảm ơn các thầy đã giúp siêu độ cho gia đình con. Con biết tội nghiệp con nhiều nên không dám cầu xin gì thêm nữa. Nói rồi cô gái tan biến vào trong hư vô. Về cơ bản ma quỷ nếu còn linh trí thì cũng giống như người thôi, họ có suy nghĩ và cảm xúc vì thế rất dễ giải quyết. Đó là lý do vì sao rất sợ những ma quỷ khi ghìa người quá nhiều sẽ không còn linh trí nữa. Vì lúc đó chỉ có thể ra tay tiêu diệt khiến họ hồn phi yên diệt. Tôi nhìn Kiếm Tâm hỏi, mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi ạ. Kiếm Tâm cười khổ, cô gái này đã ghìa ba mạng người, hơn thế nữa âm khí tháng 7 xung thiên, nào có đơn giản như vậy. Cô ta muốn đi đầu thai thì âm ti cũng không nhận đâu. Sẽ sớm phải quay lại trần gian thôi. Giờ ta cần tìm sợi dây cô ta treo cổ, đốt nó đi mới mong giải quyết tận gốc được. Nếu cứ để cô ta ở đây thì đủ 49 ngày hấp thụ âm khí thì cô ta sẽ hóa thành ma thần vòng. Mỗi năm sẽ lại có người phải chết. Ngày hôm nay tới đây chỉ để xem cô ta đang ở trạng thái nào rồi mà thôi. Thôi cao mày. Thế sao chúng ta không tiêu diệt cô ta luôn? Kiếm Tâm tỏ ra buồn cười nói. Tiêu diệt thì đơn giản nhưng làm vậy có công bằng với cô gái không, trong khi cô ta cũng là người bị hại. Việc người làm ác sinh ra tà ma sinh ra lại hại người, đó là quy luật thiên địa. Đó là cách mà trời đất duy trì sự cân bằng của nó, chứ trông chờ vào nhà nước, pháp luật thì... Kiếm Tâm lắc đầu cười cười. Tôi thấy cũng đúng, kiếp trước hỗn loạn, người dân bị chính quyền phong kiến đàn áp, áp bức thì pháp luật, nhà nước giải quyết được gì, rồi chiến tranh lại xảy ra, người chết lại vô số. Phải tới thời hiện đại mọi thứ mới được gọi là công chính. Vì vậy có chuyện ma quỷ trả thù thì chí ít cũng khiến kẻ làm ác có chút kiêng kỵ. Tuy nhiên ngày hôm sau, nhà phú hộ tiếp tục lại có người chết. Chương 10, vườn khúc phía sau chương 10, vườn khúc phía sau lần này là cô con gái cả. Khi thấy Kiếm Tâm và tôi tới điều tra thì vợ phú hộ lao ra mắng chửi không hết lời. Mẹ chúng mày còn có mặt mũi mà tới đây à, chúng mày nói là đã giải quyết xong rồi cơ mà. Cái lũ buôn thần bán thánh. Bà là bà phải băm thây chúng mày ra cho chó ăn. Còn phú hộ thì cũng sai người đánh bọn tôi. Quân bay đâu? Mau đánh chết hai thằng lừa đảo này cho tao. Có chuyện gì tao chịu trách nhiệm. Mẹ nó, dám tới lừa tiền nhà ông mày. Tuy không biết vì sao lại tiếp tục có người chết. Vì dù sao hôm qua cô gái đã tới xin đầu thai rồi nhưng hành động của nhà phú hộ cũng khiến chúng tôi phẫn nộ. Tôi thầm nghĩ, đúng là đã xấu còn đóng vai ác. Chết là đáng đời gia đình lão. Đám gia đình ngay lập tức tay gậy, tay gục mà sổng sổng xông về phía chúng tôi. Nhưng những kẻ xông tới nào có động được vào Kiếm Tâm đã bị đánh bay ra ngoài. Chỉ khổ tôi, trốn đông trốn tây cũng may tôi còn nhỏ nên cũng không ai ra tay với tôi cả. Thấy Kiếm Tâm có võ công cao cường thì phú hộ cũng chỉ hừ lạnh rồi kêu người tiễn khách. Vợ phú hộ vẫn không hết lời mắng chửi. Lúc đi ra Kiếm Tâm chỉ quay lại cười một câu rồi nói, con gái ông bà không phải bị ma nữ hại. Rồi đi thẳng. Tôi vội vã chạy theo sau. Tất cả người ở đó đều tỏ vẻ nghi hoặc. Có người nói phải vì ma nữ thường chỉ treo cổ người ở ngôi nhà ma, đằng này con gái phú hộ lại bị treo cổ ngoài gốc cây đa gần mộ cô gái. Không những thế khi chết trên người cô còn mang theo rất nhiều tiền và một chiếc khăn tay uyên ương rất khả nghi. Tôi đi theo Kiếm Tâm dò hỏi, không phải ma nữ Việt thì có thể là ai vậy ạ? Kiếm Tâm chỉ lắc đầu đáp, bỏ đi, chuyện đó không phải việc của chúng ta nữa rồi. Tuy nhiên chúng tôi không rời khỏi mà tìm một nhà trọ ở tạm vài ngày. Ngày hôm sau thì lại hay tin phu nhân của vị phú hộ treo cổ tại căn nhà ma. Tới đây nhà phú hộ mới lại vội vã đi mời thầy khắp nơi nhưng tiếng xấu đồn xa nên chẳng ai tới giúp. Cô con gái út thì lại tới quỳ xuống khóc lóc tạ lỗi cầu xin chúng tôi ra tay giúp đỡ. Cầu xin các thầy rủ lòng thương cứu lấy gia đình con với ạ, con biết trước đó, chúng con đã làm điều không phải với các thầy. Chỉ mong các thầy đại lượng bỏ qua cho chúng con người trần mắt thịt. Còn cắn rơm cắn cỏ lại thầy. Tôi lúc này vẫn khá cay cú lắm liền niệm ai. Gia đình cô nhiều tiền thì mời đâu chẳng được thầy tốt. Chúng tôi nào có tài được gì, động vào nhà cô có khi lại rước họa vào thân. Chỉ thấy cô út vội khóc thút thít. Con biết là lỗi của nhà con. Nhưng giờ người chết đã chết, người đi đã đi. Cả nhà cả cửa giờ chỉ còn lại con và vài người làm. Nếu thầy không giúp thì chúng con chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi. Kiếm Tâm thấy cô gái tội nghiệp thì cũng đành thở dài. Chuyện nhà cô giờ sao rồi? Kể lại hết cho tôi nghe đi. Cô út lúc này mới bắt đầu kể. Cô nói sau khi bà cả mất, cha cô cũng bệnh nặng nằm liệt giường, người làm thì hoảng hốt xin nghỉ. Mọi công việc đều do một mình cô lo liệu. Mẹ cô thì cũng đã mất khi sinh cô ra nên cô chẳng biết trông cậy vào ai cả. Công nhận, mới chỉ vài ngày mà thấy cô ấy đã gầy sụp đi, trông chẳng khác gì mấy nha hoàn chứ làm gì còn phong phạm của một vị tiểu thư quê cát. Thấy cô gái thành tâm thì Kiếm Tâm cũng nhận lời đáp ứng. Thôi được rồi, nể tình cô thường xuyên giúp đỡ người dân, tôi sẽ giúp nhà cô nốt lần này. Kỳ thực mấy ngày nay chúng tôi cũng nghe ngóng rất nhiều. Tuy nói không ưa gì nhà phú hộ nhưng cô con gái út này thì không thể không cứu. Tuy nhiên Kiếm Tâm lại hỏi cô út. Giờ cô phải thành thực kể lại hết đầu đuôi sự việc cho chúng tôi nghe. Tôi biết những gì người ngoài đồn chưa bao giờ là sự thật cả. Nghe vậy cô út mới có vẻ tràn đầy xấu hổ mà kể. Chuyện phải kể về trước ngày hôn lễ của anh trai tôi. Lúc đó anh ấy đã biết chị dâu có người khác rồi nên trong lòng không vui. Anh liền sai người canh giữ nhà chị dâu để không cho họ có thể gặp nhau nữa. Qua nhiên hai ngày trước đêm tân hôn thì chàng trai kia có qua đó và đã bị anh tôi bắt lại. Chuyện này đã làm anh tôi phát điên mà muốn ghìa chết chàng trai đó. Cũng may cô dâu xuất hiện kịp thời. Nhưng mà, nói tới đây cô ngập ngừng không dám nói tiếp. Tôi đang nghe chuyện dở thì vội vã thúc giục. Có gì thì kể nốt đi, cô cứ ấp úng sao chúng tôi giúp được. Cô út vội nói tiếp. Nhưng mà anh tôi lại đưa ra một điều kiện vô cùng ác độc. Để anh tôi không hại chàng trai kia thì chị dâu phải cùng anh trai xảy ra quan hệ trước mặt anh ta. Nghe vậy tôi và Kiếm Tâm đều trợn mắt. Không ngờ con cả nhà phú hộ lại bị hiểu ái như vậy. Cô út lại tiếp. Thế là mọi chuyện diễn ra trước mặt chàng trai kia. Anh trai tôi nói làm vậy là để hai người họ chết tâm. Dù sao anh tôi kỳ thực cũng rất thích chị dâu. Nếu không anh cũng không bất chấp hết thảy mà muốn cưới được chị ấy. Thậm chí ngày hôm sau tôi còn thấy chàng trai tới cãi nhau với chị dâu một trận. Tôi cũng nghĩ hai người họ sau trận cãi vã đó là coi như kết thúc. Sau hôm đó thì mọi chuyện các thầy cũng rõ rồi. Mới đầu tôi nghĩ việc này chỉ đơn thuần nhưng không ngờ mọi thứ còn có ẩn khúc lớn như vậy. Có lẽ đây mới là lý do cô gái kia cảm thấy xấu hổ mà treo cổ tự vẫn. Sau đó chúng tôi tới nhà phú hộ, Kiếm Tâm bắt đầu hỏi thăm về sợi dây thòng lọc mà các nạn nhân đã treo cổ. Mọi người có mặt đều nhìn nhau. Rồi có một người đứng ra nói, thưa thầy, mọi lần sau khi gỡ nạn nhân xuống thì đem về nhà chứ không ai đờn dây chạm đến sợi dây đó cả. Quan sai tới điều tra sau đó cũng bảo không có thấy sợi dây treo cổ đâu nữa. Kiếm Tâm nhíu mày tiếp tục hỏi. Trong lúc gỡ nạn nhân xuống thì có những ai? Có người nào khả nghi không? Lúc này người kia lại nói. Dạ, chỉ có người dân xung quanh và người nhà bá hộ thôi. Ngoài ra còn có chàng trai người yêu cô gái. Lần nào cũng thấy anh ta tới. Chắc anh ta muốn thấy những kẻ đã hại người yêu mình chết nên chúng tôi cũng không để ý nhiều. Ngoài ra thì không có ai lạ cả. Kiếm Tâm cười cười rồi nói vậy chàng thanh niên đó là người đáng nghi nhất rồi. Vừa có thủ án lại luôn có mặt ở hiện trường. Thực sự là người đang nghi nhất ở đây. Mau cùng tôi đi bắt anh ta. Chương 11, mọi chuyện kết thúc chương 11, mọi chuyện kết thúc người dân hiếu kỳ nhanh chóng đi theo. Một đám thanh niên dẫn đường tới nhà chàng trai kia. Có mấy kẻ rất nhanh đạp tung cửa nhà. Trần Ưu, ra đây. Có người cần gặp. Nhưng dù có tiếng phá cửa rất lớn lại không có ai đáp lại. Mấy tên thanh niên nhanh chóng tiến vào. Vừa vào trong thì đã thấy tiếng la hét thất thanh có người chết. Chúng tôi nhanh chóng chạy vào trong. Chỉ thấy cái xác mẹ anh ta nằm trên giường đang trong thời kỳ phân hủy, rồi bỏ lúc lúc. Có lẽ đã chết được khoảng vài ngày. Có người không chịu được lôn thốc lôn tháo. Có người thắc mắc. Trời ơi, mẹ Trần Ngưu chết rồi hả? Vậy hắn đâu rồi? Kiếm Tâm đi ra ngoài nhìn trời rồi trầm tư một lúc. Những người tới xem sau một hồi cũng nhìn Kiếm Tâm như chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Tôi thấy vậy liền hỏi, chúng ta làm gì tiếp đây ạ? Kiếm Tâm lúc này hai mắt sáng lên như nghĩ ra gì đó. Mọi người mau tới mộ cô gái bắt anh ta. Mọi người nhanh chóng chạy đi. Quả nhiên khi tới nơi thì thấy anh ta nhưng anh ta cũng đã treo cổ đúng ở cái cây cô cả chết. Mọi người chỉ biết lắc đầu xót xa. Thế là chết, chết hết rồi. Có người thở dài, có người cảm thấy thật mệt mỏi, có người thì bắt đầu bàn tán nguyên nhân cái chết của chàng trai. Có người nói, chắc chắn là bị cô cả báo thù rồi. Không, tôi nghĩ là cô gái nhớ chàng trai nên về kéo cậu ta theo thôi. Hai, cuộc đời một người đôi khi quá ngắn ngủi, đôi khi quá mức vô vi. Kiếm Tâm nhanh chóng ra hiệu cho mấy anh thanh niên. Mọi người tháo sợi dây xuống rồi chôn cất cho hai mẹ con nhà họ đi. Sợi dây thì để tôi dùng pháp lực đốt đi. Như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để. Mấy người thanh niên nhanh chóng làm theo những lời Kiếm Tâm nói. Có lẽ như vậy cũng tốt. Sợi dây không còn thì cô gái cũng không có chỗ lương thân. Cũng sớm phải trở về địa phủ. Với người dân thì họ tin, tất cả là do sợi dây thừng mà quái kia đã tắc quái. Chỉ cần chúng tôi đốt nó đi là mọi chuyện sẽ giải quyết xong. Tối hôm đó tôi tò mò hỏi, chú Kiếm Tâm, chỉ cần đốt sợi dây đó là được sao ạ? Kiếm Tâm lúc này mới từ tốn giải thích, con người có 3 hồn và 7 đến 9 vía, hồn đại diện cho năng lực con người. Nhân hồn là hồn phách khi con người còn sống, địa hồn là linh hồn con người khi đã chết, thiên hồn là linh hồn chứa ký ức kiếp trước. 3 hồn này chi phối chúng ta khi chúng ta tồn tại khi luân hồi và thường địa hồn và thiên hồn sẽ bị đóng lại. Nếu khai mở được địa hồn thì chúng ta sẽ có được năng lực như ma quỷ, nhìn thấy ma quỷ. Khai mở được thiên hồn chúng ta sẽ có được năng lực nhìn nhận tương lai, quá khứ, nhìn rõ bản chất. Con người nếu tu đạo thì có thể mở ra địa hồn khi đạt cảnh giới tụ khí và phát triển tới ngưng thần. Khi ngưng được thần thì thể xác và linh hồn có thể hòa làm một, việc đi xuyên tường, bay lượn như ma quỷ không khó. Biểu hiện của việc mở ra địa hồn và thiên hồn là con mắt thứ 3 trước trán. Tuy nhiên chỉ có người tu đạo mới thấy thôi. Còn vía thì là tính cách của con người, nó là cảm xúc chi phối linh hồn. Nếu linh hồn bị tổn thương sẽ mất đi bĩa, hay mất đi một phần cảm xúc, tuy nhiên nói chính xác thì chúng sẽ bị khóa lại như cách và địa hồn và thiên hồn bị khóa. Tuy nhiên khi chết nếu một cảm xúc nào quá lớn thì cảm xúc khi chết đó sẽ chiếm lấy toàn bộ lý trí của linh hồn. Nó giống khi ta bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Nếu bị oán niệm chi phối mà lại có năng lượng, vật thể duy trì linh hồn như cái thòng lọng thì linh hồn đó sẽ không bị hút tới Minh Đô. Khi đó nó sẽ hóa thành ma quỷ hại người. Bản chất khi chết chúng ta sẽ đều có một thứ thúc đẩy chúng ta trở về Minh Đô đầu thai. Nếu tiêu diệt nơi mà năng lượng đó cư trú thì linh hồn đó tự khắc sẽ trở về nơi chúng phải về thôi. Tất nhiên trừ khi linh hồn đó đã hóa quỷ, có thể ngưng tụ thân thể và không phụ thuộc vào vật thể nó bám vào. Cứ thế, Kiếm Tâm giảng giải cho tôi những tri thức về con người mà hắn biết. Sau một hồi tôi lại nói, kể ra chàng trai kia cũng thật xui xẻo. Kiếm Tâm chỉ lắc đầu. Xui xẻo ư? Nếu hắn nhận tiền rồi sống cuộc sống của người bình thường thì số tiền kia cả đời hắn tiêu có hết không? Nếu hắn buông bỏ liệu hắn có chết không? Chẳng có ai là xui xẻo cả. May mắn cũng giống như chiếc lá thứ tư của cây cỏ bốn lá vậy. Nó chỉ sinh ra khi có đủ ba lá niềm tin, hy vọng và tình yêu. Hắn mất đi niềm tin, mất đi hy vọng, mất luôn tình yêu thì làm sao có cơ hội thấy được chiếc lá thứ tư? Ở đời ai cũng thế, kể cả con. Khi con rời xa cha mẹ đó cũng là mất đi tình yêu thương, nhưng nếu con kiếm lại nó từ một hai khác thì may mắn cũng sẽ đến với con thôi. Tôi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, kiếp trước tôi mất hết niềm tin, cũng chẳng có tí hy vọng gì, tình yêu thì càng không có. Có lẽ tôi đã sai lầm khi tự nhốt mình lại. Nhưng tôi vẫn có nhiều cái mơ hồ, khó hiểu như tại sao cô cả lại chết, tại sao cô ta lại tới mộ cô gái, tại sao Kiếm Tâm lại bảo cô cả chết không phải do ma làm, tại sao lại bảo nếu anh người yêu cô gái chịu lấy số tiền đó thì cả đời này tiêu không hết. Tôi cảm thấy vô cùng mơ hồ. Cũng suy đoán rằng chàng trai đã phản bội cô gái vì giàu sang phú quý mà mập mờ với cô cả nên bị cô gái vỉa chết, hoặc chàng trai đã nhận tiền từ cô cả để chia tay cô gái rồi sau đó hối hận, nên sau khi tự tay trả thù rồi cũng tự sát. Hoặc cũng chỉ đơn thuần là chàng trai đã không còn thiết sống nữa nên làm điều dại dột. Chuyện nhà cô cả không phải do cô gái nhưng cũng là một thế lực thần bí nào đó gây ra. Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng mà thôi. Chứ giờ tất cả đều đã không còn thì nghĩ nhiều cũng chỉ vô ích. Việc chúng tôi chỉ là trừ yêu diệt quỷ. Nếu yêu quỷ không còn thì những chuyện nhân sinh hãy để nhân sinh tự định đoạt. Kiếm Tâm vất tay bảo tôi, thôi, đi ngủ sớm đi. Chuyện nơi này đã xong rồi. Ngủ sớm mai con lên đường tiếp. Dạ vâng ạ. Chương 12, không thể tu luyện chương 12, không thể tu luyện đang tuổi ăn tuổi ngủ nên mặc dù trong đầu vẫn còn một mớ bòng bong nhưng chỉ một lúc tôi đã ngủ mất. Sáng hôm sau vừa mở mắt tôi đã thấy Kiếm Tâm đang luyện kiếm ngoài sân. Tôi lại gần tỏ ý muốn học tu đạo. Không biết chú có môn pháp nào để con có thể tu luyện không ạ? Kiếm Tâm xoa đầu tôi nói, con không có linh căn, không thích hợp tu luyện. Ở đây ta có một môn kiếm pháp và một thanh linh kiếm. Mặc dù không thể thi triển linh lực nhưng với kỹ xảo và năng lượng trong kiếm cũng đủ giúp con đối phó ma quỷ thông thường. Tôi nhận thanh kiếm từ tay Kiếm Tâm rồi hỏi, chú có thể kể cho con nghe về ma, quỷ, tà linh, bùa chú, ngài không ạ? Kiếm Tâm trợn mắt nhìn tôi có vẻ không vui. Ngươi học những thứ tầm bậy đó ở đâu vậy? Tôi chỉ biết ngơ ngác không hiểu gì. Một lúc sau Kiếm Tâm mới giải thích. Những cái con nói có nhiều cái không phải của nước ta và không thể sử dụng ở nước ta do quy tắc thiên địa khác biệt. Ở nước ta chỉ có ma, quỷ, yêu quái và đạo phép mà thôi. Theo ghi chép của các vị tổ sư thì có thể hiểu nôm na như sau, ma là linh hồn sau khi chết có oán niệm nhưng không tới Minh Đô mà ở lại hại người. Ma chỉ có thể tác động lên linh hồn, tinh thần người khác. Quỷ là linh hồn, thể xác sau khi chết có oán niệm tuy nhiên lại có thể tác động vật lý lên thể xác con người. Nếu người thường có thể sát mạnh mẽ bảo vệ thì ma không làm gì được nhưng vì chúng vẫn có thể làm được. Yêu quái là động vật thành tinh khi ăn thịt người và hấp thu linh hồn, suy nghĩ của người chết từ đó sinh ra linh trí và đi hại người như con cổng cộc lúc trước bắt con vậy. Nói đúng ra là hồn phách trong thể xác con vật đó thức tỉnh linh trí mới đúng. Nó như kiểu đầu thai vậy. Khi tới một thể xác mới ta cũng phải thức tỉnh từ từ. Con người thì sẽ nhanh hơn động vật, cây cối. Tà linh cũng giống như yêu quái nhưng là đồ vật lâu năm hấp thụ linh hồn. Tuy nhiên chỉ có đất nước phía Bắc có nhưng chúng ta chẳng ai có thể đi sang đó cả. Nghe nói bên đó thịnh hành luyện thể mượn phép như kiểu cái gì bùa chú và tà linh vậy. Quy tắc của họ cho phép đồ vật có thể lưu trữ năng lượng còn ở xích quỷ quốc này thì không. Ngải và cổ trùng thì ở phía tây nước ta nghe nói tồn tại vì nơi đó rừng núi rất nhiều. Côn trùng và cây cỏ chứa linh lực vô cùng dồi dào. Nghe nói còn có rất nhiều thứ cổ quái ở các đất nước khác. Đối lập với đám tà ác này thì có. Thần, người tu luyện có tư tâm, đạt cảnh giới tạo hóa. Phật, người tu luyện nhưng không có tư tâm, tạp niệm đạt cảnh giới tạo hóa. Thiên, nghe nói là những người tu luyện cảnh giới dưới tạo hóa. Thánh, mẫu, đủ những người có công với đất nước sau khi chết được thần tiên chiếu cố trao cho năng lực giúp cai quản đất nước. Giống như ta là người tu luyện đưa cho con thanh kiếm vậy. Con mạnh hơn người thường nhưng so với thần tiên thì vẫn còn xa lắm. Cũng có ghi chép nói rằng mẫu là do thần thú sinh ra mang theo huyết mạch nửa người, nửa thú. Họ là sinh vật bán thần. Còn nhiều cái nữa nhưng không sao có thể kiểm chứng. Nếu ta có thể đi tới các đất nước khác để tìm hiểu thì tốt biết mấy. Nghe Kiếm Tâm giảng giải làm tôi như được mở mang tầm mắt. Trước đây tôi khá mơ hồ giữa các khái niệm đó với nhau nhưng giờ tôi đã có cái nhìn cụ thể về mỗi loại rồi. Sau khi ăn sáng, tôi và Kiếm Tâm tiếp tục lên đường. Vừa đi tôi vừa vung vẩy luyện kiếm, bất chợt tôi nghĩ tới. Tại sao kiếp trước có những người không có linh căn mà có thể có võ nghệ siêu phàm? Tôi thử kết hợp với việc tụ khí của bản thân vào kiếm pháp xem có hiệu quả gì không. Đầu tiên thì có vẻ khó khăn nhưng dần dần tôi cũng quen thuộc. Là fan cuồng của những thể loại viễn tưởng như tiên hiệp, à niềm cũng có cái tốt. chí ít tôi cũng biết được cách hít thở của yoga, của thiền sư và cách vừa luyện võ vừa hít vào thở ra. Kiếp trước tôi còn có ảo tưởng là sẽ tu tiên ở đô thị nên đã dành rất nhiều thời gian ra tìm hiểu và luyện tập. Tất nhiên cái đó đa phần chỉ là ảo tưởng tuổi đôi mươi. Sau một vài ngày đi đường chúng tôi cũng tới một thị thôn khác tên An Nam. Tôi đã cảm thấy tốt hơn, không cảm thấy mệt mỏi như những hôm đầu xuống núi. Chắc chắn là do việc hít thở đã có tác dụng, năng lượng tuy không thể tích trữ do không có linh căn nhưng nếu nó có thể chạy qua cơ thể giúp rèn luyện tế bào thì cũng tốt. Tôi chợt sinh ra ý niệm điên rồ giống một bộ phim tôi từng xem. Nếu tôi có thể tập trung năng lượng chạy qua cơ thể rồi điều hướng nó thì sao? Chắc hẳn sẽ rất thú vị. Vậy là sau khi tìm được phòng trọ tôi cũng bắt tay vào thử vận dụng. Nhưng buồn hay, tôi vẫn không thể cảm nhận linh lực xung quanh nên tôi cũng chỉ có thể luyện kiếm và hít thở qua từng bộ phận cơ thể mà thôi. Thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Những gì tôi có thể làm đều đã làm. Ít nhất là sau này sẽ không hối hận. Vừa ăn tối xong thì chúng tôi nghe bên ngoài có tiếng ầm ĩ, mở cửa ra thì thấy người dân đang đốt đuốc đi tìm gì đó. Chúng tôi cũng đội ra xem. Gặp một bác trai trung niên tôi liên hỏi, bác ơi, có chuyện gì mà mọi người đốt đuốc vậy ạ? Ông bác kia nhìn tôi rồi thở dài. Nhà ông hai có thằng con trai bị bố mẹ mắng bỏ nhà đi, giờ vẫn chưa thấy về. Mọi khi nó chỉ đi có một lúc rồi lại lủi thủi đi về liền, à giờ lại bắt tội hàng xóm đi tìm. Đế khổ. Nghe đến đây là tôi hiểu ngay ra vấn đề, thời nào cũng vậy, cha mẹ luôn áp đặt, dạy con bằng roi bọn. Kiếp trước đôi khi lỡ tay làm vỡ cái bát thôi là cũng nghe chửi té tát rồi nên tôi rất hiểu. Có những sai lầm chỉ là vô ý nhưng các bậc làm cha làm mẹ luôn khắt khe quá mức. Thậm chí có những bậc cha mẹ không cho con mình tiếp xúc quá nhiều với xã hội để rồi khi bước ra ngoài, mọi thứ quá xa lạ khiến chúng lại tự thu mình lại. Kiếp trước tôi cũng vậy. Vì sự bao bọc chở che quá mức, sợ con gặp chuyện này, sợ con gặp chuyện kia, sợ con ăn chơi hoang phí, thậm chí sợ con làm người khác không vui khiến cha mẹ mất mặt. Để rồi tôi kiếp trước chẳng khác gì một kẻ vô dụng, chẳng biết một cái gì, không làm phật lòng ai nhưng cũng chẳng biết cách lấy lòng ai, không biết chơi bời cũng chẳng biết sống hòa đồng. Đang miên man thì chỉ nghe thấy tiếng đằng xa vọng lại, thấy rồi. Nó đang nằm ở giữa xuống kìa, ai đó xuống bớt nó lên đi. Mọi người chạy xô ra nhưng không ai dám xuống. Có một cặp vợ chồng già đang gào khóc ở bên. Ôi con ơi, sao con nghĩ dại vậy con ơi? Có ai không cứu con tôi với, nó chưa chết đâu. Ai đó xuống cứu nó giúp tôi. Con ơi là con về đi. Mẹ sẽ không đánh, không mắng con nữa đâu. Chốc chốc họ lại như phát điên đòi lao xuống nhưng được mọi người ngăn lại, khuyên can, nó chết rồi, để mai rồi bớt. Giờ mà xuống là con ma ra sẽ kéo mọi người chết theo đấy. Đúng đó, giờ chúng ta cứ về nhà trước đã. Có gì mai rồi tính. Nghe vậy, cha mẹ thằng bé như điên như dại không chịu. Mẹ nó đầu tóc rũ rượi, ngất lên ngất xuống cũng may là có bà con hàng xóm mỗi người một tay giúp đưa hai vợ chồng họ về nhà. Cả thôn hôm đó chìm vào cảm giác buồn man mác. Kiếm Tâm cũng ra xem nhưng rồi cũng lắc đầu quay về phòng trọ. Chương 13, Chê Tinh. Chương 13, Chê Tinh. Tại đây chúng tôi cũng hỏi chuyện ông chủ trọ thì biết rằng chàng trai xấu số tên Bá Thủy con nhà ông hai, nó rất yêu thích tập võ nghệ nhưng bố mẹ nó cứ bắt nó đọc sách vở. Vừa rồi nó lỡ bị điểm kém tại trường nên bị cha mẹ nó đánh. Ai ngờ nó lại chạy ra ngoài sông để rồi bị con ma ra nó bắt. Kiếm Tâm chỉ nhẹ nhàng thở dài, con cá thì không thể bay, con chim nào có thể bơi. Rồi đi về phòng. Ông chủ biểu lộ ngơ ngác chẳng hiểu nói vậy là có ý gì. Tôi thì hiểu rõ ràng, mỗi người sinh ra có một thiên phú nhất định, nếu ép buộc chỉ phản tác dụng thôi. Hôm sau tôi bắt đầu dậy sớm để luyện kiếm. Khi Kiếm Tâm thức dậy thấy thế hỏi, sao con dậy sớm vậy? Tôi thở hổn hển đáp, tạo thói quen tốt và duy trì nó mỗi ngày sẽ giúp con phát triển tốt chú tâm ạ, con không muốn đốt thời gian vào việc ngủ nướng hay chơi bời. Cha con ngày xưa dạy con như vậy. Vài hôm trước là chưa quen nên con mệt nhưng nay khỏe rồi con sẽ tiếp tục duy trì những thói quen đó. Kiếm Tâm cười hiền hòa, cha con nói rất đúng, cha mẹ con cũng rèn luyện con rất tốt. Con khác những đứa trẻ khác, chúng chỉ làm những điều chúng thích, vì vậy việc dạy chúng luôn phải lựa theo cái chúng thích chứ không thể cưỡng ép. Tôi nở nụ cười đắc ý bén lén hỏi, thế con có thể học những môn võ thuật khác không chú Tâm? Kiếm Tâm cười, một nghề thì sống, đống nghề thì chết, con không phải thiên tài nên chỉ cần học giỏi một thứ thôi. Đừng tự ép bản thân. Mọi thứ nên biết chứ không nên áp đặt, phù hợp cái gì phát triển cái đó. Tôi nghĩ là phải. Nhớ lại kiếp trước học hành đủ thứ mà cuối cùng thì. Hai. Tôi đành thở dài. Lúc sau lại có tiếng la ở ngoài, chết người nữa rồi. Chúng tôi nhanh chóng được biết chuyện xảy ra. Lần này lại là ông hai, không hiểu sao mọi người canh ông lại thiệp đi mất, ông ra sông mỏ con giờ lại chỉ còn đôi dép trên bờ. Cái xác của thằng con cũng không có. Nhiều người đi ra đồng sớm bảo có nhìn thấy một cái bóng đen rất lớn ở dưới nước nên cũng sợ. Không ai dám xuống mỏ. Năm nào mưa lũ, con sông này cũng đầy xác chết nhưng cũng chỉ hôm trước hôm sau là không thấy đâu. Nhiều người nói dưới con sông này có thủy quái. Người dân cũng rất hạn chế đi tới gần con sông này. Cũng có người mời thầy Pháp tới bắt nhưng tới nơi thì chẳng thấy có gì, đành mất công trở về. Trên sông cũng thường xuất hiện xoáy nước vì đây là khúc ngoặt con sông này. Kiếm Tâm và tôi cũng nhanh chóng tới đó. Kiếm Tâm đi một vòng đánh giá rồi nói, nơi đây giống như một vòng cung, tất cả xác chết, âm khí đều đổ dồn về đây. Mặc dù có Miếu Long Vương trấn bên cạnh thường xuyên có mặt thần thánh để yêu ma không thể làm loạn, nhưng có vẻ con yêu quái dưới sông đã ăn quá nhiều xác người. Tu vi chắc mạnh lắm rồi, chưa kể đám ma ra đi theo nó nữa. Hại, thật là rắc rối. Tôi hỏi, vậy không có cách nào bắt nó hả chú? Kiếm Tâm liền nói trước hết cần giăng bẫy, bắt hết đám ma ra đã, sau đó dụ con yêu quái lên bờ may ra mới tiêu diệt được nó. Có người nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của hai người chúng tôi thì hỏi thăm. Không biết hai vị là? Kiếm Tâm cũng thoải mái nói mình là pháp sư, người dân xung quanh nhanh chóng vây lại xin chúng tôi giúp đỡ và hứa sẽ hậu tạng. Chúng tôi là pháp sư, phụ mệnh sư môn xuống dây trừ mà vệ đạo. Vậy thì tốt quá rồi, cầu xin các vị đạo trưởng cứu lấy dân làng chúng tôi. Chỉ cần giúp được, chúng tôi sẽ hậu tạ hai vị chú đáo. Các vị yên tâm, đây là bổn phận của người tu đạo chúng tôi mà. Đêm hôm đó Kiếm Tâm bảo tôi đứng bên bờ giả vờ khóc để dụ đám ma ra lên bờ. Đồng thời cũng nhờ người dân chuẩn bị những cái lưới sắt. Tôi có hỏi tại sao thì Kiếm Tâm giải thích rằng, ma ra là linh hồn người chết, khi chết thường có chấp niệm muốn bấu víu vào một cái gì đó, hoặc gọi ai đó để giúp đỡ, vì thế chỉ cần giả vờ ngủ ở gần bờ hoặc là trẻ con khóc quanh đấy thì chúng sẽ xuất hiện. Đêm đó tôi làm theo lời Kiếm Tâm, quả nhiên một lúc sau có hai con ma ra xuất hiện. Chúng hóa thành hai người già phúc hậu gọi tôi lại. Cháu ơi! Lại đây, ta có kẹo cho cháu nè. Đợt mờ, tôi đã không còn hứng thú với kẹo từ lâu rồi. Tôi thầm nghĩ như vậy. Ấy vậy chẳng hiểu sao khi nghe chúng gọi, tôi như mê như say và đi về phía chúng. Cũng may đúng lúc này Kiếm Tâm nhảy ra vung kiếm chém hai con ma khiến chúng ngay lập tức hồn phi phách tán. Đúng lúc này chỉ nghe tiếng động rất mạnh dưới nước. Một đầu cá chê lớn như cái thuyền ngoi lên rít gào, dám ghìa tay sai của ta sẽ ghìa tất cả chúng mày. Nói xong nó nhanh chóng lặn mất. Kiếm Tâm vội vã hô người dân thả lưới. Mọi người nhanh quăng lưới, không được để nó chạy thoát. Những cái lưới sắt được những chiếc vó thả từ trên không xuống, chặn hết lối thoát. Sau đó Kiếm Tâm thì triển lôi thiên kiếm dẫn điện vào nước. Một lúc sau thì con yêu quái cá chê bị điện giật không chịu được mà nhảy ra khỏi nước. Lên mở, nó bắt đầu lao tới tấn công Kiếm Tâm điên cuồng. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ dáng vẻ của nó. Là một con cá chê có cái miệng lớn. Lớp da thì nhơ nhớp toàn những thứ như bùn đất. Nó có hai cái râu rất dài có thể hoạt động linh hoạt như hai cái tay. Cái vây thì lại xuất hiện những thứ như là móng vuốt sắc bén. Mới đầu chỉ là những cú tắp và quật râu mạnh mẽ. Cái miệng há to như có thể nuốt trọn cả một người trưởng thành. Tuy vậy Kiếm Tâm vẫn dễ dàng nhảy lùi lại né tránh. Nó lại vung râu truy kích nhưng lại bị chặn lại và phản đòn khiến nó bị thương. Con cá vội nhảy ra xa rồi phun những đống bẩy nhảy về phía Kiếm Tâm. Kiếm Tâm nhanh chóng dùng thất tinh bộ né tránh. Không ngờ những chất nhảy đó khi chạm đất khiến mặt đất thủng thành một lỗ, phát ra âm thanh xèo xèo như axit. Một loạt tấn công tầm xa như vậy, tất cả đều không làm gì được Kiếm Tâm. Con cá tức giận rít gào, cái đồ con trạch, ngươi có giỏi thì đứng im xem nào. Con mẹ nó, cứ nhảy nhảy, hoa hết mắt của bản chê. Chương 14, Diệt Chê Tinh. Chương 14, Diệt Chê Tinh. Chợt nó quay sang nhìn về phía tôi. Thấy tôi ở ngoài, nó rít lên chói tai triệu hồi một đám ma ra từ dưới sông nhảy lên lao vào tấn công tôi. Phải có tới chục con với hình dáng là những người chết đuối. Quần áo ướt nhẹp, làn da trắng bệnh. Đặc biệt là có cải mũi tanh tưởi, thủng thủng khiến tôi hít thở không thông. Mới đầu tôi còn nhìn thấy chúng nhưng sau đó chúng thi triển thiên phú tàng hình của loài ma quỷ, tôi liên tiếp chịu đòn. À, chú Tâm, cứu cháu với, thanh kiếm tuổi được chế tạo từ loài cây thần có chút linh lực cũng không ngăn được. Chỉ có thể vung vẩy lấy lệ. Tôi tự nhủ, thôi chết mẹ rồi. Mới xuất sơn chưa được bao lâu đã bị. Vậy bánh. Đã thế lại không thể phản đòn. Đáng ghét ta. Từng luồng khí liên tiếp đánh qua cơ thể tôi. Không quá đau nhưng cảm giác mệt mỏi lại ngày một tăng. Đôi mắt tôi nhanh chóng díp lại, tay chân thì vô lực. Một lúc sau thì tôi đã không còn biết gì nữa, tôi chỉ cảm thấy dường như có một thế lực vô hình đang kiểm soát thân thể tôi lao tới tấn công Kiếm Tâm. Tôi cố vùng ấy, gào thét. Chú Tâm mau tránh ra, cháu không thể điều khiển được cơ thể mình nữa rồi. Nhưng tất cả giống như vô ích. Nhưng có vẻ như Kiếm Tâm không hề lo lắng, lao tung một loạt kiếm khí ra tấn công về phía con yêu quái. Con cá chê do thoát khỏi nước nên thực lực, tốc độ giảm mạnh. Sau khi dính vài nhát kiếm khí, nó cố gắng vùng vẫy tìm đường trốn xuống nước nhưng lại bị Kiếm Tâm liên tục công kích khiến nó không có thời gian tẩu thoát. Nhưng công kích của tôi tới chỗ Kiếm Tâm đều bị lao tránh né dễ dàng. Con cá chê lúc này lại rít gào thúc giục đám ma ra điều khiển thân xác tôi nhảy xuống sông, nhằm khiến cho Kiếm Tâm phân tán sự chú ý. Tôi điên cuồng gào thét, vùng vẫy trong biển ý thức. Cũng chính vì thế tôi cứ đi được một đoạn lại dừng lại. Tôi có thể lấy lại được cơ thể nhưng cũng rất nhanh lại bị khống chế trở lại. Nhưng cũng vì vậy mà ý đồ của con cá chê cũng thất bại. Biết nếu tiếp tục chiến đấu với Kiếm Tâm nó sẽ chết. Nói vội cầu xin, xin ngài tha cho tôi. Nằm mơ đi. Kiếm Tâm không dừng công kích mà trả lời. Ngươi mau dừng tay, nếu người không dừng tay. Ta sẽ tự sát cho người xem. Tôi thầm nghĩ, cái quần què gì vậy, tự sát ra hảo hả. Con cá chê gian xảo đó nói vậy nhưng thực tế nó vội vã dùng kế bè sầu thoát xác. Cơ thể nó tích tụ thành một đống bầy nhảy hôi thối xung quanh. Đống bầy nhảy đó gồm rất nhiều xác chết, xương trắng, quần áo rách nát nhão nhoét được nó nôn ra từ miệng. Chúng hợp thành một quả cầu đen hôi từ từ căng phồng ra. Không hay rồi. Kiếm Tâm vội vã tung ra một loạt tường kiếm khí ngăn cản. Cùng lúc đó cái đống bầy nhảy đó phát nổ ầm. Mảnh vụn bay nhanh ra từ phía còn thân hình con cá thì không thấy đâu nữa. Kiếm Tâm rất nhanh nhận ra. Chắc chắn trong đó sẽ có một cái là chứa chân thân của con cá chê. Kiếm Tâm vội vã dùng lôi tỏa kiếm chém ra. Kiếm phong tạo thành tường gió ngăn chặn tất cả đống bầy nhảy đó bay xuống nước và bay về phía chúng tôi. Lao cũng nhanh chóng vung kiếm kiểm tra từng đống bầy nhảy như xịt nhưng không thấy chân thân con cá ở đâu. Lao tự lẩm bẩm, kỳ quái, nó dường như đã trốn thoát. Đám ma ra thấy vậy cũng điên cuồng lao hướng sông nhảy xuống mang theo cả thân xác của tôi. Khi tôi sắp nhảy xuống thì may thay Kiếm Tâm chém ngang một cái, một đám ma ra hồn bay phách tán, còn tôi ngã gục trên bờ sát mép sông. Trên người có một vết chém ngang lưng không sâu lắm nhưng rất đau. Kiếm Tâm thấy vậy nhưng không hề lo lắng, vẫn đứng trầm ngâm tìm kiếm chân thân con cá chê. Nhiều khi tôi nghĩ, phải chăng cái lao Kiếm Tâm này quá vô tình hay là quá nghiêm túc với việc trừ ma vệ đạo vậy? Tôi thì nằm đây sắp chết mà lao từ lúc bắt đầu cũng chẳng hề mảy may quan tâm. thậm chí lao còn chẳng nói được một câu động viên tôi. Lao cứ đứng đó cao mày, chợt như nhớ ra điều gì đó, kiếm tâm cười lạnh. Muốn chốt đưa con chó à, quên con cá. Một kiếm chém thẳng vào vị trí lúc trước phát nổ, một tiếng kêu chói tai vang lên. Gào. Thì ra con cá chê sử dụng thiên phú đào hang giả chết để sống qua mùa đông của mình, nhưng không may đã bị kiếm tâm phát hiện. Một kiếm này của kiếm tâm đánh đúng lúc con cá chê không phòng ngự, khiến nó đầu thân chia hai. Kiếm tâm lúc này đi tới kiểm tra xem nó đã chết hẳn chưa, rồi mới vội vã đi tới đút cho tôi một viên linh đan nhét vào miệng tôi. Vết thương của tôi vì thế cũng nhanh chóng ổn định trở lại. Tôi mở mắt ra kêu đau một cái. Ai ra, đau chết cháu rồi. Sao chú lại chém cháu chứ? Kiếm tâm chỉ gãi đầu cười trừ, xong lão nhìn tôi có vẻ nghi hoặc không hiểu, làm thế nào mà một tên nhóc khi bị thương về thể xác và bị ma nhập lại có thể tỉnh táo nhanh như vậy. Trên thực tế không phải kiếm tâm không lo lắng cho tôi, mà là mấy con ma già không có khả năng tấn công thể xác, mà tấn công tinh thần chỉ đáng sợ khi dẫn dụ tôi rơi xuống nước mà thôi. Tôi đảo mắt xung quanh khi thấy không còn gì đáng sợ mới hỏi, chúng chết hết rồi ạ? Yên tâm, chúng chết hết rồi, tinh phách sẽ sớm quay về minh giới để tổ hợp lại linh hồn mới thôi. Được rồi, chúng ta quay về nghỉ ngơi. Tôi nhanh chóng được kiếm tâm cõng về phòng trọ. Ở đây kiếm tâm kiểm tra thương thế cho tôi. Không có gì đáng ngại, chỉ là chút thương thế ngoài da. Nhưng ta thấy khá kỳ lạ, bình thường kẻ bị ma nhập không thể nào nhanh chóng tỉnh lại được. Tôi tỏ ra ngơ ngác, con cũng không biết tại sao. Thôi được rồi, con nghỉ đi. Mặc dù kiếm tâm có chút nghi hoặc là tại có tôi có thể nhanh chóng tỉnh lại, nhưng nghĩ chắc là do đám ma già kia quá yếu nên cũng không đi sâu tìm hiểu. Tôi thì tự nghĩ, có lẽ hồn phách của tôi vô cùng cường đại, hồn phách đó không phải của một đứa trẻ con mà là của một kẻ dung hợp ký ức hai đời nên mới có hiệu quả như vậy. Chương 15, tới núi Bạch Mã. Chương 15, tới núi Bạch Mã. Đêm hôm đó tôi cứ chằn trọc không ngủ được. Sau khi bị ma nhập tôi có cảm giác có gì đó thay đổi. Tôi cảm thấy linh hồn tôi có vẻ mạnh mẽ hơn. Cũng có thể là do cảm thấy sợ hãi khi bị ma quỷ chiếm mất thân xác nên tôi cứ chằn trọc mãi. Đông tôi nghĩ tới, mình không có linh căn, mình không thể tu luyện thể xác, không thể tụ khí, phá khí, kết đan. Mình không thể tạo ra trạng thái năng lượng như lửa, nước như khi có linh căn, thì sao mình không bỏ qua hết mà bắt đầu luôn từ việc ngưng thần. Nói là làm, tôi cố gắng tập trung tu luyện linh hồn. Tôi bắt đầu định hình con đường tu luyện cho riêng mình. Gần cả một đêm dù cố gắng nhưng tôi chẳng thấy có gì thay đổi. Nhưng đến nửa đêm, trong vô thức lại có một cái gì có chạy dọc sống lưng của tôi. Nó giống một luồng khí nóng, ấm áp nhanh chóng đánh thức tâm trí đang buồn ngủ của tôi. Tôi vui mừng khôn xiết. Cảm nhận được rồi, cảm nhận được rồi. Mặc dù không có linh căn nhưng kiến thức của tôi thì không thiếu. Tôi biết thứ tôi cảm nhận được không phải linh lực thì cũng là một thứ gì đó tương tự. Điều đó có nghĩa là tôi cũng có thể tu luyện. Và con đường tu linh hồn của tôi là có thể đi được. Vậy là tôi điên cuồng cố gắng thử đi thử lại. Dù rất cố gắng nhưng tiếp sau đó lại chẳng có gì xảy ra. Tôi tự nghĩ chẳng nhẽ mình nằm mơ. Nhưng chấp niệm đã khởi nên tôi mặc kệ. Ông trời không phụ lòng người có tâm. Đến lúc gà gáy tôi lại lần nữa cảm nhận được một lần cảm giác đó. Và sau đó, việc này lặp lại nhiều hơn. Nó làm tôi vui không sao tả nổi. Sáng hôm sau khi thấy kiếm tâm tôi liền hỏi, chú Tâm, chú có công pháp nào tu luyện linh hồn không? Kiếm tâm nhìn tôi đáp, trên đời này làm gì có công pháp tu luyện linh hồn? Chỉ có cách đi luyện những tà ma, yêu quỷ thu lấy năng lượng từ chúng giúp rèn luyện thể xác và linh hồn thôi. Nói xong kiếm tâm lại nhìn tôi rồi cười cười lắc đầu, con thấy đó, tuy ta chưa thể ngưng đan, ngưng thần nhưng linh hồn ta đủ mạnh mẽ để chống lại đám ma quỷ tấn công. Có phải hôm qua con bị ma nhập nên đang muốn tìm cách chống lại không? Ha ha, nếu con muốn chống lại được chỉ có cách tu luyện thôi, chỉ cần thể xác và tâm hồn con mạnh mẽ thì đám ma quỷ kia cũng khó lòng chiếm được. Chỉ tiếc con không có linh căn nên ta cũng chỉ có thể giúp con mạnh hơn người bình thường thôi. Kiếm tâm thở dài. Thấy vậy tôi cũng biết là con đường tiếp theo sẽ vô cùng khó đi. Tôi tuy hảo lão nhưng cũng không từ bỏ. Dù sao hôm trước tôi đã cảm nhận được điều đó. Cơ thể tôi khác người thường. Tôi không có khả năng tích lũy năng lượng vì không có linh căn nhưng tôi vẫn có khả năng chịu đựng năng lượng có thể tự do chạy qua người tôi. Và nếu tôi hấp thụ năng lượng giúp linh hồn lớn mạnh tôi vẫn sẽ có thể trở lên mạnh mẽ. Tôi nhớ tới một bộ ạ niệm mình từng xem, cũng có một kẻ không thể tích lũy linh lực nhưng vẫn có thể luyện thể. Một bộ ạ niệm khác thì có kẻ có thể kiểm soát năng lượng khiến nó chạy quay cơ thể giúp bảo toàn năng lượng bản thân. Đúng. Tôi đã có hướng đi, tôi sẽ tích lũy năng lượng vào linh hồn rồi học cách kiểm soát chúng quanh cơ thể, bảo vệ cái thể xác yếu ớt không thể tu luyện này. Thế là tôi nhanh chóng vui vẻ trở lại. Nợ nụ cười chào đón một ngày mới đầy năng lượng. Tận hưởng những tia năng đầu tiên của một ngày, những tiếng chim hót líu no. Một cảm giác thật khoan khoái như giải được một bài toán khó. Như người mù nhìn thấy ánh sáng. Như người quẹ lại có thể đi. Ngày hôm sau, tôi và kiếm tâm lại tiếp tục lên đường. Lao kiếm tâm nhìn tôi rồi nói. Con à, ta rất xin lỗi nhưng năng lực của ta có hạn. Trải qua việc vừa qua, ta hiểu mình không thể bảo vệ con. Thế nên, ta nghĩ con nên trở về hoặc ở lại đây thôi. Con đi với ta sẽ rất là nguy hiểm. Vừa nghe vậy thì như sét đánh ngang tai. Đêm qua tôi còn hy vọng bản thân mình có thể trở thành cường đại mà giờ kiếm tâm lại đuổi tôi về. Điều đó khác nào đang chặt mất ước mơ của tôi, chọc mù mặt tôi. Tôi như điên mà quỳ xuống lao tới ôm đủ kiếm tâm. Con xin chú, đừng đuổi con về. Con hứa sẽ nghe lời. Hãy cho con một cơ hội. Con không muốn chỉ là một người bình thường. Kiếm tâm thấy vậy thì cũng đành kéo tôi dậy. Sau một lúc suy nghĩ lao mới nói. Thôi được, vậy mục tiêu của chúng ta lần này là ngọn núi Hoàng Liên. Tôi biết đây là một ngọn núi khá nổi tiếng. Nghe nói ở đây có rất nhiều yêu quái cũng như thảo dược, đây sẽ là nơi rất tốt cho việc lịch luyện nâng cao thực lực. Kiếm Tâm chọn nơi đây là để rèn luyện cho tôi, vì thực sự việc đối đầu với yêu ma quỷ quái trong địa bàn con người quá nguy hiểm. Một là chúng đều có thực lực tối thiểu là ngưng khí kỳ, hai là rất nhiều trong số chúng quá gian xảo, khả năng thì đa dạng. Nếu chỉ có mình Kiếm Tâm thì một mình lão không sợ, nhưng nếu đem theo tôi thì phải để cho tôi có khả năng tự bảo vệ bản thân đã. Thực sự tôi cũng thấy mình khá vô dụng, nhiều lúc sẽ trở thành gánh nặng của Kiếm Tâm. Việc này làm tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Vì thế tôi cũng muốn có một nơi thật tốt để giúp bản thân mạnh hơn. Mà những khu rừng thiêng nước độc như núi Bạch Mã này luôn có ma quái cấp bậc học đồ tới tụ khí, rất phù hợp cho tôi chém viện nâng cao thực lực. Kiếm Tâm dự định để tôi đạt thực lực luyện thể trung bình của người phàm là tụ khí kỳ rồi sẽ tiếp tục lên đường. Cảnh giới cao nhất của người phàm cũng chỉ ngang với tụ khí kỳ, vì tuy có thực lực, sức mạnh nhưng sẽ không thể bộc phát ra ngoài như phá khí kỳ được. Chỉ cần đạt tới tụ khí thì tôi sẽ không sợ những ma quỷ thông thường nữa. Như vậy tôi mới có thể tiếp tục đi theo Kiếm Tâm trừ ma vệ đạo. Đây cũng là điều kiện Kiếm Tâm đặt ra cho tôi. Hơn 2 tháng sau, khi chúng tôi tới nơi, trước mắt là một cảnh núi rừng bao la, trùng điệp. Kiếm Tâm chỉ lên phía một đỉnh núi. Trong vòng 1 năm, con buộc phải leo được lên trên đỉnh núi kia. 1 năm sau nếu con không đạt được kết quả này sẽ buộc phải về nhà. Con lên được tới nơi, ta sẽ cho phép con tiếp tục theo ta. Con có tự tin không? Nghe vậy tôi biết là Kiếm Tâm đã đưa ra tối hậu thư cho mình. Tôi vội vỗ ngực. Chú cứ yên tâm, dù liều mạng con cũng phải lên tới đỉnh núi. Đến lúc đó xin chú hãy giữ lời hứa. Thấy tôi nói vậy Kiếm Tâm cũng chỉ gật đầu tán thưởng. Phải biết người phàm ở thế giới này rất dễ buông xuôi. Không phải họ không có dũng khí mà họ biết thực tế quá phũ phàng. Những kẻ liều mạng như tôi thì chỉ có thể là dở hơi với điên thôi. Tôi nhìn lên phía đỉnh núi mà thầm hạ quyết tâm trở lên mạnh mẽ hơn. Đây là diện ngọn núi lên thực lực yêu ma quỷ quái không mạnh, vì thế Kiếm Tâm không lo lắng mà bỏ tôi ở đây tiếp tục đi rèn luyện. Lao xoa đầu tôi. Yên tâm, ta không để con đi tìm chết đâu. Chỗ này chỉ có yêu ma cấp thấp. Bất kỳ người bình thường nào chỉ cần có đủ dũng khí đều có thể sống sót. Ta tin con làm được. Đi đi. Nghe những lời động viên đó, tôi như được tiếp thêm sức mạnh mà cất bước. Tất nhiên trong thời gian trước đó, dưới sự rèn giũa của Kiếm Tâm, cộng với đan dược bồi bổ thực lực của tôi đã tương đương với cảnh giới ngưng khí. Cơ bắp cả người cũng tương đối rắn chắc nên việc sinh tồn nơi hoang dã không có khó khăn. Tôi cũng đã có thể dễ dàng hấp thụ linh khí để rèn luyện cơ thể sau nhiều ngày thử nghiệm. Cũng đã thành thạo một ít kiếm pháp chiến đấu cơ bản mà Kiếm Tâm dạy cho. Vì vậy tôi cũng rất tự tin khi Kiếm Tâm bỏ tôi ở lại đây 1 năm, tôi không quay đầu lại mà nói với Kiếm Tâm. Chú Kiếm Tâm, hẹn 1 năm sau gặp lại. Rồi bước đi như một vị thần. Lúc đấy tôi tưởng thế là ngầu. Ai dè bước được mấy bước thì bị một con ma thò tay ngáng chân làm tôi ngã rúi rủi. Tôi vội vã đứng dậy chạy nhanh đi cho bớt xấu hổ. Kiếm Tâm thấy vậy thì lắc đầu rồi cũng xoay người rời đi không lời từ biệt. Chương 16, những bước tu luyện đầu tiên chương 16, những bước tu luyện đầu tiên trong vòng 1 năm tôi liên tục đối đầu với đám yêu ma quỷ quái. Chẳng hiểu sao trên ngọn núi nhỏ này có đủ loại ma quỷ, yêu quái như cổng cộc, ma cây, ma trời, lục sát tiềm tử, tử hỏa, v.v. Có lẽ đây là nơi ma quỷ khắp các vùng lần cận tìm tới trú ngụ, nâng cao thực lực. Trong năm đấy, tôi đã điên cuồng rèn luyện chính mình. Tôi đã vận dụng tất cả những thứ tôi nghĩ ra để nâng cao thực lực. Nào là lý luận âm dương, nào là lý luận ngũ hành bắt quái. Sau 1 năm tôi thành thạo được khả năng bộc phá của hỏa thuộc tính, tôi có thể kích phá cực mạnh tại một điểm, ví dụ ở chân, giúp gia tăng tốc độ, lực đạo và có thể bay một chút. Kỳ thực nói đây là thành tựu lớn gì thì cũng không phải. Nhưng đó lại là kỹ xảo mà chỉ tôi mới có. Tôi thành thạo khả năng chuyển hóa linh lực liên tục từ thiên địa. Nó khiến tôi có sức bền vượt xa những kẻ có linh căn, nhưng xét về lực thì không bằng 1 phần. Có thể nói ngoài đặc tính của hỏa thuộc tính thì tôi cũng thành thạo khả năng khôi phục của một thuộc tính, khả năng tán lực đả lực như thủy, khả năng tập trung phòng ngự của thổ, khả năng chia nhỏ linh lực như kim. Đại khái tôi có thể vận dụng linh lực vô cùng linh hoạt, không bị gò bó bởi thuộc tính như đám tu tiên có linh căn. Nhưng đó cũng là điểm yếu của tôi. Thông thường người có linh căn thì chỉ có thể tập trung tu luyện một thuộc tính rồi đem nó luyện tới đỉnh cao. Như tu luyện sự sắc bén của kim thuộc tính hay khả năng khống chế của một thuộc tính vậy. Ngoài ra với kiến thức kiếp trước tôi vận dụng rất tốt quang thuộc tính để tàng hình, phong thuộc tính để kiểm soát mọi biến động trong 100m, tuy nhiên tôi lại bất lực trong việc tạo ra thực thể như nước, lửa, điện như những người có linh căn kia. Phải nói giờ tôi giống một kẻ có được rất nhiều kỹ xảo chiến đấu nhiều vô tận nhưng thực lực chẳng đâu vào với đâu. Bây giờ tôi đã hơn 11 tuổi, tôi sở hữu cơ thể cứng cắp nhưng vẫn khá nhỏ con, có thể coi là không khác gì người bình thường ở thế giới này là mấy. Tôi cũng tự chui rèn cho bản thân khả năng chiến đấu phong cách sát thủ và đánh lâu dài. Mặc dù không đấu lại đám yêu ma trên đỉnh núi nhưng tôi vẫn tới nơi bởi khả năng che giấu linh lực, che giấu mùi, màu sắc thông qua việc để linh lực quay quanh người nhẹ nhàng, không tán phát, không tạo ra dao động. Và hơn hết là tôi sử dụng khả năng ngụy trang của màu linh lực theo thuộc tính. Nói ra thì cũng may mắn là tôi có ký ức của kiếp trước. Tôi biết màu sắc thể hiện ra là nhờ phản xạ ánh sáng, còn khả năng của tôi là kiểm soát. Thay vì để ánh sáng phản xạ lại thì tôi để linh lực của tôi làm khúc xạ ánh sáng đi vòng qua người tôi khiến tôi trở nên vô hình trong mắt người khác. Tất nhiên trừ trường hợp phóng xuất linh lực dò xét. Linh lực dò xét nó giống như kiểu sóng âm vậy, thực sự không thể nào che giấu hoàn toàn. Hiện nay nếu phóng xuất hết linh lực quanh cơ thể thì tôi đã có thể tạo một lớp màng nửa mét quanh cơ thể như ngọn lửa màu trắng. Thực lực của tôi nhanh chóng gia tăng. Sau 1 năm tôi đã ngang với tu sĩ ngưng khí kỳ đỉnh phong. Nhưng có thể nói là sức lực có hạn mà thủ đoạn vô biên nên tôi cũng không ngán mấy con yêu ma tụ khí kỳ lắm. Tôi giờ hoàn toàn tự tin vào khả năng chiến đấu của mình. Tôi đã không thể chờ được đến thời hạn 1 năm. Tới lúc đó tôi sẽ cho Kiếm Tâm thấy tôi đã đủ khả năng để đi theo lão trừ ma vệ đạo. Đúng 1 năm sau, Kiếm Tâm xuất hiện trên đỉnh núi, thấy tôi ở đó nhưng vẫn còn rất nhiều yêu ma quỷ quái mạnh mẽ chưa bị đánh bại. Kiếm Tâm nhíu mày rồi nói, đi thôi. Tôi vội vã đi theo. Tôi khá lo lắng vì sợ Kiếm Tâm sẽ kiếm lý do không cho tôi đi cùng. Vì dù tôi đã rất cố gắng hết khả năng nhưng do không đủ mạnh nên vẫn còn nhiều ma quỷ chưa diệt được. Kiếm Tâm có vẻ thờ ơ, ta không cần biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm. Nghe vậy tôi vui mừng khôn xiết. Đúng, cuộc sống là vậy, chỉ cần đạt được mục tiêu thì đi như nào cũng là đi. Nếu ngày hôm nay Kiếm Tâm bắt bẻ thì tình cảm của hai người chúng tôi chắc chắn sẽ rạn nứt. Điều này cũng như vấn đề trong gia đình vậy, nếu cha mẹ cứ khó khăn, bắt ép, áp đặt thì con cái không thể nào thân thiết được. Nhớ một năm trước Kiếm Tâm chỉ để lại một đống linh đan trị thương, chỉ dạy tôi 3 tháng và một câu nói rồi đi mất. Có lẽ Lao cũng chỉ hy vọng tôi biết khó mà lui hoặc có giác ngộ đối đầu yêu ma thì sẽ cho tôi theo chứ cũng chẳng hy vọng tôi thực sự có thể lên tới đỉnh. Tôi còn nhớ Lao đã nói, ma quái ở nơi đây có thực lực khá yếu, ở dưới chân núi chỉ có một đám quái thông thường thậm chí người thường cũng đánh được. Ngươi cứ cố gắng lên. Trên đỉnh núi cũng chỉ là một đám tụ khí kỳ mà thôi. Nếu ngươi chịu khó luyện tập thì 1 năm sau đủ sức leo lệ đời ý. Mới đầu tôi cũng nghĩ đơn giản nhưng thực tế thì tôi gặp rất nhiều khó khăn, đám ma quái tuy yếu nhưng nhiều, rất dễ làm người khác nản lòng. Phải biết mới đầu tôi mất tới nửa năm vẫn không sao leo lên được lưng chừng núi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và chán chường. Cũng may ngoài luyện thể tôi còn có nhiều cái để thử nghiệm nên tôi cũng không hề cảm thấy nhàm chán. Sau những thí nghiệm kết hợp với ký ức khoa học kiếp trước khiến tôi nhanh chóng học được cách chiến đấu đặc biệt của riêng mình. Rất nhiều ma quỷ đã bị tôi dùng mẹo mà tiêu diệt nên cũng không quá vất vả. Vì rèn luyện khả năng kiểm soát nên tôi chỉ dùng kỹ xảo leo lệ đờ ỉ núi chứ không muốn dùng sức quá nhiều. Thành thử ra trong 1 năm, lượng ma quỷ tôi vỉa cũng không có nhiều. Có lẽ Kiếm Tâm khá thất vọng nhưng thấy thể lực của tôi cũng đủ khả năng lệ đờ ỉ núi nên cũng không thấy Lao nói thêm gì. Công nhận một đám kiến thức tào lao kiếp trước và đống sách của cha tôi ở thế giới này cũng vô cùng hữu ích. Nhờ đó mà tôi đã biết sơ sơ về khả năng của chính mình và định hướng tu luyện rõ ràng. Kiếm Tâm vây tay gọi tôi, đi thôi, con đường trừ ma vệ đạo của chúng ta còn rất dài. Đúng, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Tôi vui vẻ đáp lại lời của Kiếm Tâm. Kiếm Tâm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang mà vươn tay cốc cho tôi một cái. 1 năm không gặp mà vẫn không lớn lên được. Đi thôi. Chương 17, tiểu đạo sĩ chương 17, tiểu đạo sĩ sau 1 ngày đi đường chúng tôi đã tới một thôn nhỏ. Nghe nói ở thôn này đang có thần trùng tắc quái, cứ đến tối không ai dám đi ra ngoài. Chúng tôi nhanh chóng tìm một phòng trọ thuê, dự định tối sẽ ra ngoài bắt đám thần trùng này. Tôi nhớ kiếp trước có đọc một ít câu chuyện về thần trùng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì thần trùng có hình dáng một con vẹt mắt xanh biết phát sáng trong đêm, mỏ màu đỏ, người thì sặc sỡ, cứ đêm tới sẽ giả giọng người thân dẫn dụ người nhà trả lời để bắt hồn. Chúng tôi nhanh chóng tìm một quán trọ. Kiếm Tâm chỉ vào một bàn uống nước. Chúng ta tạm thời sẽ ở đây. Dạ, vâng ạ. Đang ngồi uống nước trong quán trọ ven đường thì ngay bàn bên có 2 cô gái nói chuyện với nhau. Hay là chúng ta chuyển qua thôn khác đi, ở đây nhiều người chết quá. Cả tháng nay liên tục có người chết mà lại toàn người trẻ nữa chứ. Ôi dạo, chết thì cũng toàn người nhà ông quan xã, làm gì đến lượt mình, chắc do làm ác nhiều quá. Một cô khác nói chen bảo. Mặc dù vậy nhưng ai ra ngoài buổi đêm về cũng bị hù cho ốm liệt giường, thôi để tao về hỏi xem nếu được thì tao dọn nhà sang bên gì tao ở làng bên ở vài hôm. Cô gái kia buồn rầu đáp lại. Nghe họ và những người xung quanh bàn luận. Tôi và Kiếm Tâm cũng hiểu sơ qua câu chuyện. Chẳng là nhà phú hộ ở đây làm quan xã, khi làm quan, làm nhiều việc ác, giờ nhân quả ập tới nên liên tục có người chết. Tôi đưa mắt dò hỏi Kiếm Tâm thì nhận được câu trả lời. Nhân quả ở đời nên kết nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng không thể bỏ qua. Để xem nhà quan xã kia như thế nào rồi giúp đỡ. Nếu là dạng ác đồ, tán tận lương tâm thì cứ để chúng chết rồi ta xử đám ma thần trùng kia sau. Tôi nghe vậy thì cũng hiểu, người tu đạo chúng tôi chỉ nói tới một chữ duyên. Có duyên, có phúc phận thì chúng tôi sẵn sàng giúp, còn kẻ ác thì có chết thì vẫn chỉ là vô duyên. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt, một nhóm người tiến vào có người mặc quan phục. Đám lính vệ nhanh chóng đứng ra quát nạt người dân. Chúng mày mù hay sao, không thấy quan xã à, mau cút ra nhường chỗ cho quan xã. Người dân nhanh chóng đứng dậy, vội vã trốn đi. Có một người đứng ra chẳng may vấp ngã, đám lính vệ nhanh chóng xông tới đánh người này một trận. Con mẹ mày, đi đứng còn không lên thân. Chết đi. Lao quan ở giữa thấy cảnh này thì không vui. Hay là mình tới chỗ khác. Một vị phu nhân béo tốt đi cùng quát. Ông là quan cả vùng này sao mà phải sợ đám dân đen này, đứa nào láo tôi cho người đánh chết. Hai tên thanh niên đi sâu cũng vội nói. Mẹ nói đúng đó cha, đứa nào láo cha cứ tống vào ngục. Lao quan kia đành thở dài nhưng lại không dám nói gì thêm. Sau khi ngồi xuống họ gọi toàn món đắt tiền, lao già kia vừa ăn vừa hỏi chuyện học hành của 2 đứa con trai. Dạo này 2 đứa học hành sao rồi? Sắp có cuộc thi hướng nhớ là phải ôn luyện cho tốt. Bà vợ kia nghe vậy trừng mắt ông không phải lo, tôi bảo cha tôi rồi, sau này nó sẽ thay chỗ của ông làm quan sát này. Ông quan có vẻ bất lực vì bà vợ này. 2 đứa con nghe vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm đến lời của cha chúng nó. Miêu tả sơ qua về gia đình ông quan sát này. Ông quan thì gầy gò, người thấp bé, nhan sắc tầm thường. Mặc một bộ quan phục không quá xa hoa. Trên đầu đội một cái mũ cánh chuồn. Bà vợ thì trái lại. Cơ thể béo mũm, môi thì chẳng biết tô gì mà đỏ đau như máu. Đã thể trên mép phải còn có một cái nốt ruồi to tổ bố. 2 đứa con toát nên vẻ côn đồ vô học. Ăn mặc sắc sỡ, áo xanh áo đỏ, nhẫn vàng nhẫn bạc đeo đầy tay. Cũng được chân truyền của bà mẹ, mỗi đứa đều có một con ve chó trên mép trông đến tởm. Chúng tôi cũng không manh động mà đứng ngoài quan sát. Sau khi nhà quan xa ăn xong rời khỏi, tôi và Kiếm Tâm bắt đầu dò hỏi thì được biết, ông quan này vốn là người tốt, sau khi đỗ đạt về quê làm quan thì được mai mối cho con gái nhà phú hộ. Mới đầu ông không chịu, nhưng mẹ ông dùng cái chết ép buộc, vì hiếu ông đành đồng ý. Về sau ông lại đem tiền cứu đỡ dân chúng nên được người dân yêu quý, nhưng cũng vì thế ông bị nhà vợ lắm phót. Từ đó càng ngày ông càng bị vợ ông đè đầu cưỡi cổ. Lúc trước ông cũng để ý một người con gái lái đò trẻ, có lẽ giữa họ cũng đã nảy sinh tình cảm. Nhưng không hiểu sao cô gái trẻ kia lại mất tích. Còn về vợ lão thì tranh chua thành tính, ai không vừa mắt thì bà chửi, bà đay nghiến. Tuy nhiên tối nhà giàu nên cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ khổ, mấy năm nay hai thằng con lão càng ngày càng đổ đốn. Chúng ăn chơi, phá hoại, ai không bằng lòng chúng sai người đánh đập, thậm chí lén ghìa người sau lưng ông. Chúng dở đủ cho đờ ạ hạ hiệp dân lành, chỉ tiếp cha hắn giờ lại không thể làm chủ được. Có thể nói giờ lão chỉ là hữu danh, vô thực. Sau khi biết chuyện, chúng tôi quyết định chỉ ở đó chơi cả tháng và không giúp gì. Càng ngày nhà quan xã càng nhiều người chết, người chạy được thì chạy. Vì vậy chẳng mấy chốc nhà quan xã chỉ còn lại một nhà năm người, bao gồm mẹ quan xã, lao quan xã, vợ và hai đứa con. Còn về cha mẹ vợ phú hộ thì đã qua đời vài năm trước rồi. Một hôm có một thiếu niên đạo sĩ, hắn cũng trạc tuổi tôi và cũng là người tu tiên tới. Hắn tới và đề nghị giúp gia đình lão quan xã. Tôi thấy vậy thì cũng đi tới làm quen. Khi vị đạo sĩ kia đang tìm kiếm nơi phát ra ma khí trong thôn thì tôi nở nụ cười tiến tới hỏi, ngài là đạo sĩ à, ngài muốn giúp gia đình quan xã ư? Đạo sĩ kia chỉ gật đầu. Tôi vẫn nở nụ cười hỏi, không biết xưng hô với đạo sĩ như nào nhỉ? Cứ gọi ta là Hoa Tâm. À, thì ra là Hoa Tờ Đa Sĩ, thất kính, thất kính. Không biết Hoa Tờ Đa Sĩ đã nghe về các việc các quan xã làm chưa? Tôi cười nói. Thấy tôi cười nói nhiệt tình nên Hoa Tâm cũng trả lời rất thoải mái, sư phụ bảo ta xuống núi diệt ma bắt quỷ, chỉ cần là ma quỷ thì đó là trách nhiệm của ta. Vậy, đại ca cứ tiếp tục làm đi. Đôi khi người làm ác còn hơn quỷ nhiều. Tôi nói rồi rời đi. Cái tên Hoa Tâm này tính ra cũng chỉ chạc tuổi tôi. Cơ thể khá có da có thịt. Có thể tạm nói là mặt hoa da phấn. Bộ trang phục đạo sĩ của hắn cũng khá đắt tiền. Chỉ buồn cười là hắn vẫn còn để kiểu tóc ba trọn của đám trẻ Trăng Châu. Chương 18, nhà quan xã gặp nạn. Chương 18, nhà quan xã gặp nạn. Đêm hôm đấy, tôi đi ra ngoài, thấy mấy bóng trắng bay lượn trên bầu trời. Tôi đuổi theo tới gần nhà quan xã thì những bóng trắng này biến mất. Tôi leo tường vào nhà quan xã, đúng lúc này thì từ phía trong sân xảy ra tiếng đánh nhau kịch liệt. Thì ra tên pháp sư Hoa Tâm đã mai phục sẵn, chỉ chờ đám ma quỷ này xuất hiện. Đám ma quỷ này sau ba chiêu bốn thức đã bỏ chạy toán loạn. Về căn bản là đám cô hồn dã quỷ này chỉ có cấp độ ngang ngưng khí sĩ, còn vị Hoa Tâm kia đã có tu vi tụ khí kỳ. Cũng may kinh nghiệm của tên Hoa Tâm kia chưa có lên đám ma quỷ này nhanh chóng chạy hết. Hoa Tâm rút kiếm đuổi theo. Đứng lại cho ta. Thấy thế tôi cũng định chạy theo thì chỉ nghe tiếng, mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi. Tôi nhìn lên, dưới ánh trăng trên nóc nhà là một con vẹt, mắt xanh, màu đỏ. Trời ơi, chẳng lẽ đây là thần trùng trong truyền thuyết? Nó cú đứng trên nóc nhà vừa kêu, vừa gõ vào mái ngói cọc cọc. Ở trong căn phòng đó vẫn không có động tĩnh. Có lẽ Hoa Tâm đã dặn gia đình kia kỹ lưỡng. Đất có thổ công, sông có hà bá. Hầu hết những ngôi nhà đều được thần linh che chở, tạo ra một lớp phòng hộ nhỏ có thể tránh được đám yêu ma có tu vi dưới tụ khí kỳ. Nhà quan tước, thánh hiền thì sẽ được bảo hộ kỹ hơn. Cấp quan xã có lẽ sẽ đảm bảo được đám ma quỷ dưới tụ khí không thể xông vào phòng. Sau một hồi kêu loạn không có tác dụng, thì con mẹ kia cũng ngừng kêu, thay vào đó nó kêu, thịt, 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 thịt người rất thơm ngon. Hai người ăn rất giòn, tim người rất ngọt, máu người thì tuyệt vời, não người là món ngon nhất trên đời. Thịt, 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 ta muốn ăn thịt. Sau đó con chim đó bay đi. Ngày hôm sau, tôi tới gặp Hoa Tâm hỏi tình hình. Còn về kiếm tâm thì lão chẳng quan tâm chuyện này, chỉ chăm chăm tu luyện. Tôi thì nhờ kỹ thuật hấp thu năng lực thiên địa học được lúc trước nên dù không có linh căn, không cần luyện hóa thì tôi vẫn có thể tu luyện bất kỳ lúc nào. Tôi tới đưa cho Hoa Tâm một cái bánh đúc mới mua. Pháp sư Hoa Tâm, mọi chuyện sao rồi? Thấy tôi hỏi, Hoa Tâm có vẻ mệt mỏi đáp. Con mẹ nó, chẳng hiểu sao, tôi đuổi theo chúng tới căn nhà hoang thì không thấy nữa. Tôi đã tìm cả một lượt rồi mà không thấy âm khí phát ra. Tôi mà tìm được thì tôi sẽ một kiếm chém chết chúng. Hại. Nghe Hoa Tâm nói vậy thì tôi cũng đại khái đoán được tình hình. Dù sao cũng theo lão kiếm tâm được một khoảng thời gian rồi. Tôi vừa nghĩ một lúc rồi nói, ngôi nhà đó có cái giếng nào không? Giếng là nơi tụ âm nên rất có thể là. Hoa Tâm nghe vậy thì vỗ đầu bừng tỉnh. Đúng rồi. Vậy mà tôi quên mất. Con mẹ nó. Chúng mày chết với bố. Nói rồi tên Hoa Tâm nhanh chóng chạy tới ngôi nhà đó tìm cái giếng. Tôi cũng đội vã chạy theo sau. Rất nhanh chúng tôi đã thấy cái giếng đó ở một góc nhà. Bên trên còn có một cục đá khá lớn. Hoa Tâm thấy viên đá lớn thì cũng chẳng quan tâm và dùng sức đẩy nó xuống. Thấy ra, mau tới giúp tôi. Tôi nghe vậy cũng đành tới giúp. Khi mở viên đá lớn che lấp miệng giếng thì ôi một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Trong giếng là rất nhiều xác chết, cái thì giòi bọ lúc lúc ăn chỉ còn một nửa khuôn mặt với cái hốc mắt sâu hoắm, cái thì trương phình chắc mới chết gần đây. Thậm chí mập mờ phía dưới còn có nhiều bộ xương trắng nữa. Tôi vội vàng quay đi lôn thốc lôn tháo, Hoa Tâm thì cũng xanh hết mặt lại. Với tôi đây là lần đầu tôi thấy những cảnh tượng ghê tởm như vậy. Nó khác hẳn trong những bộ phim kinh dị mà kiếp trước tôi từng xem, có thể là vì nó là thực tế nên tôi đã không chịu được. Sau một hồi tôi trấn tĩnh lại nói với Hoa Tâm, giờ chúng ta làm gì, hay báo quan? Hoa Tâm cau mày hồi lâu mới bảo chúng ta quay lại nhà quan xã. Lão tử phải hỏi cho rõ chuyện này. Chết nhiều người như vậy mà lão lại không biết gì. Đúng là ngu ngốc. Thực sự thì tôi đã đoán được một hai về mọi chuyện ở đây rồi. Nhưng tôi muốn để tên Hoa Tâm này trải nghiệm cuộc sống trừ ma vệ quỷ xem sao. Được, phải hỏi tên quan xã ngu ngốc đó cho ra Ngô gia khoai sau khi về nhà quan xã kể cho quan nghe thì quan xã cũng chỉ lắc đầu. Xin hai vị thông cảm, thực sự là ta không có nhận được báo cáo nào từ cấp dưới. Thật không ngờ ở nơi ta quản hạt lại có sự việc tày đình như vậy. Hai vị chờ xíu, tôi sẽ sai người đi điều tra ngay. Nói rồi hắn gọi người hầu tới sai xử nhưng hắn cũng không có tự mình động tay vào. Hắn giờ như chỉ mảnh treo chung làm gì còn có tâm tư lo những chuyện như vậy. Tôi thấy vậy thì chỉ cười lạnh. Một kẻ bỏ hết việc cho người dưới thì sẽ chỉ tạo điều kiện cho người dưới lừa gạt cho qua chuyện thôi. Trên bất chính, dưới tất loạn. Đêm hôm đấy, Hoa Tâm lại ở đó chờ đám ma quỷ hiện thân. Tôi thì như mọi lần đã đột nhập vào xem Hoa Tâm hành động. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, nói chính xác thì nay đúng là ngày 15 âm lịch, tôi đã ở nơi đây cũng đã được 2 tuần. Đúng như dự kiến, trăng vừa lên tới đỉnh thì có những bóng trắng bay tới, chúng quanh quẩn rồi nhanh chóng bay đi. Hoa Tâm thấy vậy vội vã đuổi theo. Có kinh nghiệm lần trước, tôi đoán đây chỉ là nghi binh. Quả nhiên sau khi Hoa Tâm rời khỏi có một bóng trắng xuất hiện trước căn nhà. Đó là một con ma nữ có mái tóc dài, vẻ mặt tuy xanh trắng nhưng từ đường nét cơ thể cũng có thể đoán đây là một mỹ nhân. À không phải gọi là mỹ ma. Trên vai ma nữ là con bẹ hung nọ. Ma nữ bắt đầu khóc lóc kể khổ, lao ra, thiệp khổ quá, lao ra. Cứu thiệp, cứu thiệp. Thiệp nhờ chàng lắm, chàng có nhớ thiệp không? Lao ra ơi, ta đem con trai của chúng ta tới rồi nè. Hồn ma sau một hồi khóc lóc nhưng không thấy hồi âm nó bắt đầu gằn giọng, lao ra chết tiệt, ngươi không quản được vợ ngươi thì cũng ít ra phải quản được con của ngươi. Năm đó ngươi quen ta, hứa bảo vệ ta rồi sao? Vợ ngươi biết được mọi chuyện, ả cho người tới đánh ta, ngươi cũng có mặt nhưng chẳng nói năng gì. Sau hôm đó ta không thấy ngươi tới nữa nhưng ả cũng không tha cho ta. Ả cho người tới bắt nút ta, hành hạ ta, thậm chí biết ta có con ả cũng không tha. Thử. Sau một tuần hành hạ, ả cho người hạ hiệp rồi về ta, vứt ta xuống cái giếng ở ngôi nhà hoang. Hu hu. Ta rất khổ ngươi biết không? Sau khi khóc xong nó lại đổi sang một cái giọng dễ cận, ha ha, ngươi biết sau đó thì sao không? Cứ cách một thời gian thì lại có người bị ả ném xuống. Rồi một thời gian sau cứ cách vài ngày lại có một người nhưng giờ không phải là ả làm mà con của ngươi làm. Đúng là mẹ nào con đấy. Cả nhà ngươi đều là bầy lang sói. Các người đáng bị trời tru đất diệt. Ta ở dưới giếng tu luyện, càng nhiều người chết ta càng thích, ta ở đó nghe đủ chuyện xấu con ngươi làm. Nào là ghĩa người cấp của, nào là hạ hiệp con gái nhà lành, ha ha. Ngày hôm nay ta đã đạt tu vi tụ khí hóa quỷ. Ha ha, vì vậy hôm nay sẽ là ngày chết của gia đình nhà ngươi. Nhẽ ra ta định hành hạ gia đình ngươi để các người hiểu đủ thống khổ, sợ hãi nhưng tên đạo sĩ ngu ngốc kia xuất hiện. Thử. Để tránh đêm dài lắm mộng nên là các người đi chết hết đi. Nói rồi ả lại khóc, trong tiếng khóc lẫn cả tiếng trẻ con khóc, tất cả dựng ngược lên. Ả phất tay một cái, cánh cửa căn phòng trước mặt ả bật ra. Con bẹt thì bay lên kêu vang, khóc khóc khóc. Rồi ả và con bẹt bay vào trong phòng. Chỉ nghe tiếng thét, gào khóc của gia đình quan xã và tiếng kêu của con bẹt. Thịt ngon, thịt ngon. A, tha cho tôi a ha, tim nè, tim nè. A, cứu mạng với. Ôi, khóc kìa, khóc trắng đẹp quá, ngon quá, ngon quá. Văng vẳng cạnh bên là tiếng khóc của ma nữ và con của ả hù hù, hù hù. Hoe, hoe, hoe. Chương 19, diệt ma nữ chương 19, diệt ma nữ đúng lúc này Hoa Tâm quay trở về, hắn nhanh chóng bay vào trong phòng. Chết tiệt, ma nữ chết đi. Đạo sĩ thối, ngươi đến muộn rồi hả hả. Sau một hồi giao đấu tôi thấy ma nữ thoát ra ngoài rồi bay đi. Hoa Tâm nhảy ra nhưng có vẻ hắn đã bị thương nên hắn chỉ lảo đảo rồi ngồi xuống. Thở hổn hển chửi với theo. Con mẹ ngươi, có ngon ngươi đứng lại, giỏi thì quyết đấu sống chết. Chứ chạy thế không đáng mặt ma quỷ. Con mẹ ngươi, đứng lái xem nào. Thấy ma nữ chạy đi tôi nhanh chân đuổi theo. Khi tới căn nhà hoang thì con ma dừng trước cửa. Nó khóc khóc rồi lại cười cười rồi một bóng trắng bay ra rồi tiêu biến. Giờ đây con ma đó chỉ còn lại một vẻ âm tàn của ma quỷ, không còn một chút đáng thương nào. Có lẽ, chấp niệm đã hết, còn lại ở trong cái con ma kia chỉ là oán khí và ma khí ngút trời. Bóng trắng lảo đảo rồi lôn ra máu đen, nó bắt đầu khua tay múa chân. Một đám bóng trắng nhanh chóng bay tới xung quanh. Con ma bắt đầu cắn xé đám bóng trắng đó. Đầu tiên là một miếng tay, một miếng chân. Chỉ nghe đám ma kia không ngừng gào khóc xin tha. Nữ vương, xin tha cho chúng tôi. Làm ơn tha chúng tôi đi, chúng tôi cũng giống cô là người bị hại mà. Sao cô lại ăn chúng tôi chứ? Thì ra đạt tới cảnh giới tụ khí đám ma quỷ có thể cắn nuốt nhau ra tăng sức mạnh, tới cảnh giới tiếp theo chắc là có thể nhẹ nhàng hấp thụ đám ma quỷ xung quanh mất. Tôi nhẹ nhàng tiếp cận, tôi tụ khí không gây ra chút tiếng động rồi ngưng khí khiến tay hoa kiếm. Tới sau lưng con ma nữ tôi tung một chém toàn lực. Ma nữ, chết đi. Nhát chém xuyên qua một đám ma quỷ khiến chúng nhanh chóng tan biến. Con ma nữ thấy vậy hoảng hốt né tránh nhưng đã muộn. Nhát chém bất ngờ của tôi đã khiến nó bị thương nặng. Nó rít gào, ngươi là ai, ta sẽ về ngươi. Muốn biết ta là ai hả, đợi kiếp sau đi. Tôi sau thời gian luyện tập đã nhận ra bản thân khi vỉa ma quỷ có thể hấp thụ năng lượng linh hồn để sử dụng. Lượng sức mạnh linh hồn có thể sử dụng của tôi còn cao hơn nhiều việc sử dụng linh lực nữa là đằng khác. Đó là lý do mà tôi quyết định mạo hiểm đi tranh vỉa con ma nữ này. Trước đó, Hoa Tâm đã khiến nó trọng thương nên việc của tôi sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ma nữ thét dài rồi ả lao tới tôi với vẻ mặt đầy dữ tợn. Thằng nhóc tối, ta vỉa mày, tôi hiện đã có tu vi tương đương tụ khí kỳ, vì thế đối đầu với ả ma nữ này không khó. Nhưng nhát cào của con ma nữ tuy sắc bén nhưng tôi vẫn có thể tụ khí đỡ được. Tôi ngưng tụ kiếm khí vào tay rồi dùng kiếm pháp đã học được liên tục phản đòn, những kiếm pháp được kiếm tâm dạy đã phát huy rất nhiều hiệu quả. Cái nào nhận thấy không được thì tôi cũng không dại ngày kháng. Sau một hồi né tránh rồi sử dụng kiếm pháp thì tôi cũng đã chém cho ma nữ không có sự chống lại. Tôi nhớ trước đây khi tu luyện trên núi, tôi cũng đã chém rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng chúng không bao giờ đáng sợ và nguy hiểm như đám ma quỷ ở trần thế. Ở đây chúng luôn biến ảo, như vừa rồi cũng vậy. Ngoài thoát ẩn thoát hiện, chúng còn tạo đủ những thứ ảo ảnh ghê rợn để hù dọa, nhiễu loạn tâm trí tôi. Nào là hình ảnh óc hở, rồi bỏ, hầu hết là hình ảnh con người khi chết và cái mùi của tử khí. Cũng may là bị thương nên tôi cũng đỡ vất vả. Ma nữ thấy hết đường chống trả và chạy thoát bắt đầu hiện lại nguyên hình trước khi chết. Quả là một cô gái xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo, ma nữ cất giọng nói êm tai nhằm dụ dỗ tôi. Thiếu niên à, tha cho tôi đi. Chỉ cần cậu tha cho tôi thì cậu muốn gì cũng được. Nói rồi nó bắt đầu vén váy lên để lộ cặp chân trắng ngần. Tôi bất chi bất giác nuốt nước bọt đến ực. Mới đầu quả thực tôi cũng có chút mê man vì vốn dĩ linh hồn tôi cũng là một thằng đàn ông, một kẻ thiếu thốn tình cảm. Cũng may kiếp này tôi vẫn là trẻ con, còn kiếp trước thì đã quá chán nản với chuyện tình cảm nên cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Tôi cứ giả bộ mê man, đợi tới khi ma nữ tới gần, đưa bàn tay thon dài về phía tôi. Tôi hét lớn rồi xuất chiêu. Chết đi, định dụ dỗ ông đây à, không có cửa đâu. Tôi vung kiếm chém bay đầu ma nữ không chút thương hoa tiếc ngọc. Ma nữ không cam tâm mà hét thảm. Không. Rồi tiêu tán và hư không. Kể ra cũng có chút đáng tiếc, kiếp trước cũng không thiếu bộ phim lấy đề tài chuyện tình ma quỷ, pháp sư. Cơ mà thông qua kiếm tâm, tôi cũng biết. Ma quỷ thực chất chỉ có hoàn khí. Nó khác hoàn toàn vong hồn có lý trí nên cách tốt nhất là tiêu diệt chúng. Sau khi tiêu diệt được cả ma nữ, tôi cảm thấy linh hồn mình như đậm đặc thêm vài phần. Tôi tự nhủ, nếu cứ tiếp tục như này thì chẳng mấy tôi có thể trực tiếp đạt cảnh giới hóa thần. Nói rồi tôi trực tiếp quay trở về phòng trọ. Sáng hôm sau cả thôn có vẻ hân hoan khi biết gia đình quan sát đều chết hết, bên cạnh đó pháp sư Hoa Tâm cũng đi kiểm tra một vòng rồi về trấn an thôn dân. Mọi người yên tâm đi, ma nữ đã được pháp sư đại tài lợi hại nhất Xích Quỷ Quốc Hoa Tâm tôi đây xử lý rồi. Mọi người không cần phải lo lắng gì nữa cả. Hắn thậm chí còn bứt ra một sắc vẹn thành tinh làm bằng chứng. Còn đây là con thần trùng nhé. Tôi cũng đã vỉa chết rồi nên mọi người tối cứ ra ngoài mà chơi. Người dân nghe vậy thì cũng nhanh chóng tới cảm tạ. Cảm tạ tiểu đạo sĩ, đa tạ ngài đã giúp dân làng chúng tôi. Không có ngài thì thực sự chúng tôi không biết phải làm sao. Vậy là cuộc sống mọi người cuối cùng cũng trở lại yên bình. Tôi tới gặp Hoa Tâm cười nói, mọi chuyện đã được giải quyết rồi ư? Hoa Tâm nhìn tôi lắc đầu nghi hoặc chửi, con mẹ nó chứ. Không biết con ma nữ trốn đi đâu rồi. Tôi nghe vậy chỉ cười hì hì. Hoa Tâm híp mắt nhìn tôi. À, mà tại sao ngươi không hề sợ hãi, ta không thấy trên người ngươi có ba động linh lực. Tôi chỉ biết cười ha hả. À, ta là người thường, không có linh căn, cố gắng luyện thể miễn cưỡng cũng coi là ngưng khí kỳ nên với đám ma quỷ ta không có sợ. Vậy sao ngươi không ra tay giúp đỡ? Hoa Tâm tỏ ra phẫn nộ chỉ vào mũi tôi. Tôi gạt tay hắn ra. Ta không giúp kẻ xấu. Hoa Tâm cũng không đốc. Hắn như đoán ra điều gì mà hỏi tôi. Vậy là ngươi đã tiêu diệt. Tôi cũng không giấu giếm nữa mà kể sơ qua một lượt cho Hoa Tâm nghe. Không quên kèm theo câu xin lỗi vì không nói cho Hoa Tâm biết. Con mẹ nhà ngươi, lão tử tân tân khổ khổ chiến đấu thế mà cuối cùng lại để tên chó chết ngươi chiếm tiện nghi. Không biết, ngươi đền cho ta đi. Tôi chỉ có thể cãi cùn. Không làm mà có ăn, chỉ có ăn hên, ăn may. Có trách thì trách ngươi kém cỏi tôi. Với lại ta cũng sắp rời đi rồi nên không cần phải đền cho ngươi. Có giỏi ngươi đi theo mà cắn ta nè. Ngươi. Sau một hồi tức giận Hoa Tâm cũng bình tĩnh lại. Hắn tỏ ý muốn đi theo hai người chúng tôi. Hì hì, đi theo thì đi theo. Sẽ có một ngày ta sẽ đòi lại món nợ này. Hắn cũng là người thông minh, hắn hiểu nhà quan xã đã làm quá nhiều việc ác. Họ không đáng được hắn cứu nên cũng không làm nhầm nữa. Làm như tôi có vẻ tàn nhẫn nhưng chúng tôi là pháp sư chứ không phải sư Phật. Vì vậy chúng tôi cũng không cần phải từ bi hỷ xả. Đó chính là đạo của người tu hành chúng tôi. Chương 20, ma chảnh ngày hôm sau, Kiếm Tâm nói chúng tôi sẽ đi tới thành Đại La. Ở khu vực thành thị ma quỷ tuy khó phát triển do dương khí nhiều nhưng lại rất gian xảo nên thực lực rất khó lắm bắt. Tuy nhiên để tới đó chúng tôi cần đi qua một sơn lâm nhỏ. Sau nửa tháng dòng dã đi đường chúng tôi đã tới bên ngoài của khu rừng. Đập vào mặt chúng tôi là một khu rừng khá là âm u, nói là rừng thì cũng không phải. Thực tế nơi đây là nơi chôn cất của những người không may chết khi tìm đường lên núi Bạch Mã của chúng tôi tầm sư học đạo, trị bệnh hay đơn giản là tìm trốn bình yên lương tựa khỏi đám ma quỷ. Thông thường cứ cách 10 năm yêu quái sẽ phát động càn quét những thôn làng một lần để hạn chế loài người sinh sôi quá nhanh. Đa phần đến thời điểm đó người dân sẽ tìm đường lên trên núi lương tựa các tông phái hoặc là tới những thành trì được quân đội nhà nước bảo vệ. Tuy nhiên quy định ở thành trì là phải có tiền, còn trên núi thì cuộc sống quá cực khổ nên đa phần sau khi mọi chuyện yên ấm trở lại thì ai lại về nhà đấy. Số lượng người chết dọc đường thường là người già và một số người không may mắn mà thôi. Tuy nhiên cái gì cũng có lúc thịnh lúc suy, đám yêu quái khi vỉa người lại tạo điều kiện cho đám ma quỷ phát triển và khi chúng bộc phát mới là điều đáng sợ. Cũng may là thiên địa tuần hoàn, nếu ma quỷ quá mạnh thì cũng là lúc thượng tiên hạ phàm, thiên tài thức tỉnh kéo mọi thứ trở về cân bằng. Đó cũng là lý do mà những người như Kiếm Tâm phải thường xuyên đi xuống núi tiêu diệt ma quỷ, tìm kiếm thiên tài bồi dưỡng. Bước vào khu rừng, chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường mòn. Độ nửa ngày sau Kiếm Tâm hô dừng lại tỏ ra nghi hoặc. Hình như chúng ta đang đi lòng vòng. Làm gì có, vừa đi con cũng vừa nhìn ngắm cảnh bật mà, có gì lặp lại đâu, tôi đáp lại trong sự ngờ vực. Hoa Tâm cũng tỏ ra có điều không đúng, hắn lôi trong túi ra một cái la bàn và nói. Chúng ta hãy đi theo la bàn này xem sao. Kiếm Tâm vội lắc đầu phản bác. Không thể, đây không phải viễn cảnh do ma quỷ tạo ra. Có lẽ con ma dẫn đường nơi đây đã đạt cảnh giới phá khí hoặc ngưng đan rồi. chỉ có như vậy nó mới có thể điều khiển vật thể xung quanh, cây cối xung quanh nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Nếu chúng ta cứ đi mãi sẽ kiệt sức mà chết. Kiếm Tâm suy đoán như vậy và nhanh chóng mở trạng thái phòng ngự. Mọi người đều chú ý phòng thủ đi. Tôi thấy vậy vội vã hỏi, giờ chúng ta làm sao đây? Kiếm Tâm trấn an chúng tôi, không sao, tất cả đi theo ta là được. Chúng tôi đi theo Kiếm Tâm và để phòng hết sức. Mọi thứ vẫn hết sức quỷ dị, sương mù ngày càng nhiều hơn, gió lạnh cũng bắt đầu thổi. Không những thế trời lại bắt đầu có mưa. Hoa Tâm lau vội nước trên mặt than thở. Chẳng hiểu thời tiết quỷ quái gì nữa, Kiếm Tâm lúc này thở dài đầy lo lắng. Có lẽ chúng đã biết chúng ta phát giác, chúng bắt đầu giở trò làm suy yếu thực lực của chúng ta đây mà. Hai đứa cẩn thận, đi sát ta, đừng để bị lạc. Vừa đi Kiếm Tâm vừa phát động cương phong kiếm khí đẩy lui sương mù tránh bị tập kích. Không những thế, Kiếm Tâm còn chém những vết kiếm lên trên cây để đánh dấu. Thấy vậy tôi hỏi, chú chém lên mấy cái cây đó để làm gì thế ạ? Kiếm Tâm vẫn không ngừng tay và giải thích, ma quỷ thực lực có hạn, chúng nửa thật nửa giả đem một số cây cối và đất đá để lừa chúng ta đi lòng vòng thôi. Với lại trong rừng như này chúng ta không thể xác định phương hướng nên rất dễ đi lạc. La bàn thông thường cũng sẽ vô dụng, nhưng nếu có thể tìm được xào huyệt ma quỷ thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi thầm đủ, hóa ra chú Kiếm Tâm thay vì muốn giải quyết vấn đề thì tìm cách giải quyết kẻ tạo ra vấn đề đây mà. Đúng lúc này phía trước xuất hiện bóng dáng một cô gái, đột nhiên cô gái hét lên một tiếng rồi bị một thứ gì đó như dây mây bao lấy lôi đi. Chỉ kịp đưa tay hô cứu mạng. Cứu, cứu tôi với. Ấy, có người kìa. Hoa Tâm đang định đuổi theo thì Kiếm Tâm đưa tay cản lại. Giữa nơi rừng thiêng nước độc này không thể có một cô gái được. Có thể ở đây có ma chảnh, hãy cẩn thận. Ma chảnh á, là loại hổ thành tinh à, liệu chúng ta có đánh lại chúng không? Hay là chúng ta quay về đi được không? Tên Hoa Tâm chưa gì đã bắt đầu bàn lùi. Nghe vậy tôi sút cho hắn một cái. Thời tí là đòi về, sao lúc đầu còn nói là mình lợi hại lắm mà. Ờ, đó là ta lo cho người thôi. Nghe tên Hoa Tâm cãi cùng làm tôi cũng chẳng thèm đôi con mà tiếp tục di chuyển. Quả nhiên một lúc sau dưới một gốc cây lớn có một con hổ trắng lớn đang nằm. Thấy chúng tôi nó đưa ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, một cái miệng đầy răng nanh nhe ra gầm gừ. Trên người nó những cái vằn đen còn bốc lên ma khí ngút trời. Có những vệt đen lờ mờ bay lên từ những cái vằn trên người nó vô cùng kỳ dị. Phần màu trắng thì lại có màu trắng ngà khiến nó như phát sáng trong đêm tối. Một giọng nói vang lên bên cạnh con hổ, là một cô gái. Thật không ngờ các ngươi cũng có thực lực đấy, có thể không bị ta dụ dỗ mà tách ra. Không tệ, không tệ. Kiếm Tâm chỉ hừ nhẹ một câu bảo chúng tôi cẩn thận rồi vung kiếm lao tới. Hai đứa nhớ cẩn thận, để ta qua xử lý con hổ ma này. Nói rồi Kiếm Tâm tung hàng loạt kiếm khí về phía con hổ. Hoa Tâm ở ngoài cổ vũ rất nhiệt tình, chú Kiếm Tâm cố lên, đánh chết mẹ nó đi. Con hổ cũng không yếu. Khi kiếm của Kiếm Tâm tới trước mặt thì nó nhảy sang trái tránh né rồi tung một chảo lớn về phía Kiếm Tâm. Kiếm Tâm xoay người trên không hành tạo một kiếm. Kiếm mang bay ra chém lên người con hổ. Con hổ rít lên một tiếng lao tới há miệng lớn như chậu máu toan cắn vào đầu Kiếm Tâm. Tôi thấy vậy thì khá lo lắng mà hét lớn, "Chú Tâm, cẩn thận." Kiếm Tâm không lao lúng mà tung người đạp đất né tránh. Sau đó tiếp tục tung ra hàng loạt kiếm khí. Lần này kiếm khí đang mang theo lôi điện ầm ầm. Hiển nhiên Kiếm Tâm không còn lưu thủ. Trong khi Kiếm Tâm đang kịch chiến với con ma chảnh thì từ trong chỗ tối lúc này lại có hàng loạt oan hồn lao tới chỗ tôi và Hoa Tâm. Không những thế còn có một số người sống, có cả trẻ con nhưng dường như cũng đang bị điều khiển lao về phía chúng tôi mà phát động công kích. Chương 21, diệt ma chảnh. Chương 21, diệt ma chảnh. Nếu chỉ là ma quỷ mà con ma chảnh kia mang theo để câu dẫn con người thì không đáng sợ, nhưng những người sống kia thì phải làm sao? Đâu thể nào mà đuổi họ được, chúng tôi vẫn còn là trẻ con, việc bịa người là quá sức, mặc dù sớm muộn gì chúng tôi cũng phải làm quen với nó. Hoa Tâm luôn cũng hỏi tôi, Hoàng Thao, làm sao giờ? Những người này vẫn còn sống. Tôi cũng không khá hơn đáp lại. Tôi chịu, bạn tự lo đi. Thế là chúng tôi phải chật vật chống đỡ. Đám ma quỷ này dường như có một phần lực lượng con ma chảnh kia. Lực lượng của chúng tổng hợp phải ngang ngửa ngưng khí kỳ đỉnh phong, chưa kể chúng lại rất đông. Điều đó khiến chúng tôi phải vừa đánh, vừa trốn. Ở phía Kiếm Tâm, cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Con hổ kia mạnh mẽ đến kỳ lạ. Những cú bả, cú tạp hết sức dũng mãnh. Đến tu vi phá khí như Kiếm Tâm cũng không dám trực diện tiếp đón. Con hổ kia bất chợt thủ thế, quất đuôi xuống đất bịch bịch rồi như một mũi tên lao chồm lên người Kiếm Tâm. Gào. Kiếm Tâm cũng nhanh nhẹn né tránh rồi phát động kiếm khí tấn công từ xa trở lại. Chết đi, con hổ. Mặc dù không có hiệu quả quá lớn nhưng thời gian trôi qua trên người con ma chảnh đã có vài vết thương lớn, nhưng kỳ quái ở chỗ nó vẫn không hề có ý định bỏ trốn. Nhẽ ra với những gì nó thể hiện thì nó chỉ có tu vi ngưng khí kỳ đỉnh phong, vì nó chưa có khả năng phá khí, tấn công từ xa. Nếu còn tiếp tục thì nó chắc chắn phải chết. Chẳng hiểu sao nó vẫn điên cuồng lao về phía của Kiếm Tâm. Những tiếng gào rú mỗi lần công kích khiến cả một mảnh rừng rung động, những công kích của nó mạnh mẽ nhờ vào thân thể to lớn và cứng hãn. Nhưng dưới sự đánh trả của Kiếm Tâm thì giờ cũng đã bị thương rất nặng. Con hổ một lần nữa lao tới. Kiếm Tâm cười lạnh rồi xúc lực định tung sát chiêu, để xem lần này mạnh làm sao tránh. Nhưng không ngờ trên đường bay nó đột ngột dùng đuôi chuyển hướng về phía chúng tôi. Kiếm Tâm bất ngờ không kịp ngăn cản, đang định phát động đuổi theo thì hàng loạt dây mây, gai nhọn lao ra ngăn cản. Kiếm Tâm bất ngờ chỉ tìm hô lớn, cái quái gì đây? Mấy đứa cẩn thận đó. Lúc này một cô gái đi ra từ trong cây cổ thụ nhẹ nhàng như tiên nữ nói, mạng ngươi là của ta. Kiếm Tâm không dám tin rằng ở đây vẫn còn một con ma đáng sợ như vậy. Lão Liên nhìn chúng tôi đầy lo lắng rồi nghiến răng kèn kẹt đầy tức giận. Ở đây có một con ma cây ngưng đan kỳ đã ngưng đan thành dạng người. Các con hãy cố gắng nhé. Ta sẽ nhanh chóng tới cứu các con. Nói rồi Kiếm Tâm không có chần chừ mà lao vào đấu với ma cây. Thì ra ở đây ngoài con ma chảnh kia còn có một con ma cây hàng trăm năm, đã đạt cảnh giới ngưng đăng kỳ. Nó hấp thụ máu và linh hồn của những người chết trong khu rừng để nâng cao thực lực. Đám ma chảnh kia vốn chỉ là tay sai của nó chuyên đi dụ dỗ người từ ngoài vào khu rừng. Đám ma quỷ thường có xu hướng không đi khỏi địa bàn cho tới khi đạt cảnh giới hóa thần để tránh bị những thần của nhân loại truy quét. Lúc này Hoa Tâm và tôi thì chật vật chống đỡ, Kiếm Tâm thì bị dây leo vây khốn. Kiếm Tâm bị dồn vào thế buộc phải chiến đấu với ma cây kia mà hàng loạt cây cối thì che tầm mắt của Kiếm Tâm về phía chúng tôi. Không những thế, đám ma chảnh quen thói chia người ra để bịa. Những con ma và người bị điều khiển thì dồn Hoa Tâm sang một bên. Còn con hổ chảnh bị trọng thương thì từ từ tiến về phía tôi. Đối diện sinh tử, Hoa Tâm cũng không bảo lưu hay kiêng kỵ gì. Chết đi, chết hết đi, dù các người là người sống hay ma quỷ thì đều phải chết. Vậy là mặc kệ là người hay ma thì đều bị Hoa Tâm điên cuồng chém bịa. Tôi lờ mờ thấy người bị chém đầu, cụt tay, cụt chân mà gào thét quanh quần, hắn vừa chém vừa hét lớn như muốn áp chế nỗi sợ của bản thân. Con mụ nội nó, lão tử không muốn chết. Là người, là ma chết hết cho lão tử, con hổ chảnh thì dường như muốn ăn tôi trước vì trông tôi quá yếu. Dù sao trên người tôi không có linh lực phong thích. Nó lao đến như một con trâu mập gạo. Đến lúc này tôi cũng chẳng bảo lưu thực lực. Tao liều mạng với mày. Tôi biết nó sẽ bất cẩn mà tấn công tôi. Chỉ chờ có vậy, tôi hấp thụ linh khí môi trường xung quanh thành kiếm chỉ hiện trên hai ngón tay. Chỉ đợi con hổ há miệng liền phát động kiếm kỹ, bộc phát toàn bộ sức mạnh đâm thẳng thanh kiếm vào miệng nó. Dường như nó không nghĩ tôi có sức mạnh nên nhát kiếm của tôi dễ dàng xuyên thắng qua nào nó. Nó gào thét một tiếng dài đầy đau đớn gào. Nhưng trước khi gục cũng kịp và một phát vào bên vai phải của tôi khiến tôi bay đập vào một gốc cây. Không có linh khí bảo vệ cơ thể nên dù là một đòn miễn cưỡng của con hổ cũng khiến tôi thương nặng. Nội tạng dập nát, chảy máu không ngừng. Tôi phun ra một búng máu. Khu khu, nguy rồi, lần này chết chắc rồi. Tôi cố gắng hấp thu năng lượng chuyển hóa chúng thành khả năng khôi phục cho cơ thể nhưng vẫn khá chậm. Mẹ nó, quá chậm rồi. Lần này thì hết yếu. Với tình hình này chắc tôi sẽ chết trước khi vết thương tạm ổn. Chẳng nhẽ tôi phải chết như vậy sao, mới xuống núi được hơn một năm vậy mà. Tôi thở dài tự nhủ. Bên phía Hoa Tâm lúc này, Hoa Tâm có vẻ đã kiệt sức, trên người là vô số vết thương. Khi con hổ chành vừa chết, đám ma quỷ kia thoát khỏi lực lượng điều khiển nhanh chóng bay đi. Một số thì vẫn lao tới đinh huyệt chết Hoa Tâm thì có một bóng người hiện ra trước mắt hắn. Đó là cô gái lúc trước, trên tay cô là một thanh đoạn kiếm. Quan chú linh lực đi theo kiếm cô tiến tới nhanh chóng tiêu diệt đám ác ma còn sót lại. Đám người bị điều khiển không có linh lực duy trì rất nhanh cũng đều tắt thở. Thấy thế tôi cũng yên tâm phần nào. Ít ra hắn vẫn còn sống. Chương 22, diệt ma cây. Chương 22, diệt ma cây. Sau này tôi được biết, thì ra cô gái này cũng là một vị tu tiên trẻ tên Thanh Tuyết, năm nay 17 tuổi, là một thiên tài tu vi vậy mà đã đạt tới phá khí kỳ. Khi bị lạc vào tay ma cây thì bị á bắt. Cũng may nhan sắc cô xinh đẹp, tu vi không tệ nên ma cây dùng cô cầu dẫn, tiêu diệt những kẻ có tu vi có thể uy hiếp nó. Với năng lực đặc biệt điều khiển hồn phách của ma chảnh mà trước đây cô đã giúp hạ ma cây vỉa chết một vị ngưng đăng kỳ. Sau khi tiêu diệt hết đám tàn ma, Thanh Tuyết bắt đầu khoanh chân phục hồi, cô cần chắc chắn rằng bản thân không còn bị thứ gì điều khiển nữa. Trong suốt thời gian cô bị điều khiển, cô thường phải ăn thịt sống, uống máu động vật. Vì thế rất có thể nó sẽ trở thành tâm ma của cô. Cô cần dùng hết sức phục hồi cả về thể chất và tinh thần. Hoa Tâm thấy có một cô gái lao ra ứng cứu thì cười hề hề. Lao tử biết mà, lao tử nào có dễ chết như thế. Hoàng Thao, cậu có sao không? Sắp chết thì báo lao tử một câu. Nghe vậy tôi, suýt nữa tắt thở luôn. Con mẹ nó, nhìn bộ dạng hắn cũng đang bị thương nặng không kém gì tôi. Ở đó mà chém gió đi. Ở phía bên kia, nhờ kiếm kỹ tinh diệu mà Kiếm Tâm vẫn đang chống đỡ được. Dưới đất không biết là bao nhiêu cành cây, lá được ma cây phóng ra. Trên người Kiếm Tâm đầy dây vết thương ngoài da, quần áo thì rách nát. Về phía tôi thì đang chẳng còn hy vọng gì. Đúng lúc này tôi nhìn về phía con hổ. Linh lực ngoài thiên địa quá ít, khả năng hấp thụ của tôi vẫn chỉ có hạn chế quanh bản thân vài chục mét. Quá ít. Nếu có thể phân giải rồi hấp thụ năng lượng từ cây cối, đất đá, sinh vật thì tốt biết mấy. Tôi chợt nhớ đến mấy chuyện tiên hiệp kiếp trước. Đám yêu quái lúc nào cũng có yêu đan. Đó là thứ tràn đầy năng lượng, là nơi tích lũy sức mạnh, là cơ sở của ngưng đăng kỳ. Đúng. Tôi bỏ từng bước tới sát con hổ chành, dùng sức thi triển kiếm kỹ mở sọ nó ra. Quả nhiên có vài viên yêu đan. Con hổ này mới là ngưng khí nên cũng không có nhiều. Tôi nhanh chóng ném hết chúng vào miệng. Một cỗ năng lượng nhanh chóng tràn ngập cơ thể tôi và bạo phát ra ngoài. Tôi tự nhủ tại sao mình ngu quá vậy. Kiếp trước đọc chuyện thấy ăn yêu đan là bạo thể mà chết, mà kiếp này tôi lại ăn một lúc vài viên, nhẽ ra nên để nó bên cạnh luyện hóa thôi. Không có thời gian nghĩ quá nhiều. Tôi ngồi xếp bằng phân tán năng lượng đi khắp cơ thể, chuyển hóa nó giúp chữa trị. Cả người tôi chuyển sang màu đỏ, mồ hôi đổ ra không ngừng. Nếu người ngoài chú ý có thể thấy trên da tôi đã có những vết rất nhỏ. Tôi có cảm giác bản thân có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cũng may, lúc lâu sau mọi thứ đã ổn định. Tôi thở phào. Sống rồi. Nhìn sang bên kia đã thấy Hoa Tâm cũng đang xếp bằng, còn phía bên kia thì đang đại chiến. Nhưng lúc này là 2-1, Thanh Tuyết đã tới bên đó trợ giúp Kiếm Tâm từ lúc nào. Một người dùng lôi điện tấn công, một người thì chiêu chiêu đều mang theo hàn băng cực lạnh đóng băng mọi thứ. Ấy thế mà tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo. Với võ kỹ kết hợp siêu tốt thì hai người nhanh chóng áp chế và nghiền áp. Những chiêu thức dây leo của ma cây bay tới thì bị chiêu thức của Thanh Tuyết đóng băng. Mà Kiếm Tâm cũng nhân cơ hội đó chém đứt rồi tung kiếm trả đòn. Ma cây liên tục bị đả bại, sau khi bị thương biết mình không thể đấu lại nó nhanh chóng tìm cách chui vào trong cây để chạy trốn. Các ngươi đợi đó, ta sẽ còn trở lại. Muốn chạy, đừng mơ. Kiếm Tâm hét lớn vận sức chém một cái đứt ngang thân cần. Hiện ra bên trong giờ là một cái động sâu. Kiếm Tâm nhìn cái cây rồi nhìn Thanh Tuyết. Quả nhiên đã là ngưng đan kỳ, tu luyện thành hình. Nếu để nó sống sẽ làm hại vô số sinh linh. Thanh Tuyết nhìn Kiếm Tâm gật đầu như đã đạt được thống nhất. Được, chúng ta nhanh đuổi theo. Vậy là hai người nhanh chóng nhảy vào hốc cây. Tôi sau khi thấy ổn hơn thì bỏ tới chỗ hoa tầm canh chừng cho hắn. Nhìn qua, hắn thương thế không kém tôi. Cũng may năng lực của tôi là hấp thụ và chuyển hóa đa dạng năng lượng nên thương thế nhanh chóng khép lại. Đây là thiên phú lợi hại nhất mà tôi có cho tới nay. Có lẽ đây chính là sự bù đắp của ông trời cho người không có linh căn. Ở dưới đất vẫn là một hồi đại chiến. Thanh Tuyết liên tục dùng hàn kiếm hạn chế chuyển động của ma cây. Hàn băng ngưng kết. Còn Kiếm Tâm nhanh chóng phát động kiếm khí lôi điện lôi đình vạn quân đánh xuyên vào nội thể của nó, khiến cho con ma cây bị thương vô cùng nghiêm trọng. Trong đầu nó bây giờ chỉ có một suy nghĩ làm sao để trốn thoát. Thậm chí nó đã buộc phát toàn bộ sức mạnh của bản thân. Chỉ thấy ma cây hô lớn. Một bích tù lung, một bức tường dây gai hiện ra ngăn cản bước tiến của hai người Thanh Tuyết và Kiếm Tâm. Nó nhanh chóng tận dụng thời cơ chạy ra ngoài. Khi vừa thoát ra ngay lập tức nó đưa ánh mắt xanh lẻ hướng về phía chúng tôi, rồi nhanh như một cơn gió nó lao tới. Chắc nó định bắt chúng tôi làm con tim để chạy thoát. Tôi thấy vậy cũng hết sức căng thẳng. Mặc dù đang xếp bằng điều dưỡng cũng đành dốc sức tích lực. Tương là mọi thứ đã bình yên ai ngờ xui tận mạng. Tôi thầm nghĩ, chắc lần này không sống được rồi, liều vậy. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Nó không biết rằng hiện tại tôi đã khôi phục được vài phần năng lượng linh lực còn nó thì giờ chỉ như nọ mạnh hết đà. Nếu bình thường thì chúng tôi bị thương nặng như vậy chỉ có thể chịu trói trở thành con tin của ma cây. Nhưng thực tế tàn khốc. Khi ma cây lao tới, tôi vẫn tỏ vẻ bản thân vô hại. Đợi nó lao vào bắt hoa tâm thì nhanh chóng xuất thủ. Con ma cây đưa một tay về phía cổ của hoa tâm mà chẳng mảnh may để phóng tôi. Lập tức tôi một kiếm chém ra. Kỳ thực tôi chỉ hy vọng có thể cản nó lại một lúc, đợi hai người Kiếm Tâm, Thanh Tuyết tới. Nào ngờ, con ma cây không kịp phản ứng, lại bị thương nặng từ trước. Ma cây chỉ kịp nhìn thanh kiếm trong tay tôi mang theo linh lực lướt qua người nó. Không có linh lực hộ thể con ma cây điên cuồng rít đảo. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Ngươi, ngươi, sao có thể? Tôi thấy vậy cũng ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chửi thầm con mẹ nó, chuyện gì vậy? À. Chỉ thấy ma cây giãy giụa, rồi thân thể nó nhanh chóng trở nên nhăn nheo, heo bứa, hóa thành một khúc gỗ hình người. Lúc này tôi mới tin là nhát kiếm yếu đuối đó của tôi vậy mà đã bịa chết được một con ma cây đạt tới ngưng đăng kỳ. Chương 23, thân thế Thanh Tuyết chương 23. Thân thế Thanh Tuyết, Thanh Tuyết và Kiếm Tâm lúc này mới thoát khỏi vây khốn lao ra ngoài. Thấy trên tay tôi cầm một khúc cây hình người, họ nhanh chóng nhận ra đó chính là bản thể của ma cây. Kiếm Tâm nhìn tôi đầy tán thưởng còn Thanh Tuyết thì đưa ngón tay cái lên. Tôi cười cười gãi đầu tỏ ra mọi thứ chỉ là may mắn hai người họ nhìn quanh thấy không còn gì nguy hiểm thì nhanh chóng khoanh chân điều tiết. Một lúc sau tất cả đều mở mắt. Kiếm Tâm là người mở miệng đầu tiên. Lao đưa tay hai ngón tay phải chỉ vào lòng bàn tay trái rồi cúi người cảm tạ. Cảm ơn cô nương đã trợ giúp. Cơ mà lão không biết rằng quần áo của lão trước đó do chiến đấu đã không còn lành lặn, mà những chỗ bị dính lại khá nhạy cảm, hai cái lỗ trước ngực và cả ở giữa quần. Bây giờ Thanh Tuyết cũng mới chú ý cô vội quay đi cất tiếng không, không. Là tôi phải cảm ơn các vị đã cứu tôi thoát khỏi ngày tháng như địa ngục ở nơi đây. Thấy biểu cảm kỳ lạ của Thanh Tuyết thì Kiếm Tâm cũng dần phát giác có chỗ không đúng. Lão đội quay người lại xin lỗi cô nương. Là tại hạ thất lễ. Cơ mà thật không ngờ, phía sau lão còn pe tua hơn nhiều. Hai cái mông trắng đã không có chỗ che đậy mà hiện lên trước mắt chúng tôi. Hoa Tâm cũng vừa tỉnh, vừa mở mắt thấy cái mông trắng trắng, hắn đã hét lớn. Ôi rồi ôi, con ma khỉ đi đỏ. Đến đây Kiếm Tâm cũng biết là không thích hợp, vội vã chạy tới lấy tay lại rồi đi thay bộ đổi mới. Tôi chứng kiến tất cả cũng chỉ biết bấm bụng cười thầm. Mọi người cũng lần lượt thay đổi y phục. Khi này mọi người mới quay sang nhìn tôi. Tôi cũng không giấu giếm. Con có biết gì đâu. Con ma cây nó bay ra. Con thấy nó định thịt thẳng ngốc Hoa Tâm thì dốc toàn lực chém có một cái. Ai ngờ bản thân quá mạnh nên một chiêu đã giải quyết xong rồi. Hoa Tâm nghe vậy thì nết mép khinh bỉ. Thôi, ông đừng có bức phép, đừng có mồm điêu đi. Hai người Kiếm Tâm, Thanh Tuyết cũng biết thương thế ma cây rất nặng nên cũng không ai nghi ngờ gì. Kiểm tra thương thế thấy tất cả đã ổn định. Lúc này Kiếm Tâm mới hỏi Thanh Tuyết, không biết phải xưng hô với cô nương như nào. Thanh Tuyết cũng vui vẻ đáp lại, tiểu nữ tên Thanh Tuyết, vốn là con gái của một gia tộc nhất lưu ở thành Đại La cách đây 50 dặm. Nghe nói ở nơi đây có ma quỷ hoành hành nên muốn tới đây trừ hại cho dân chúng. Ai ngờ lại bị khống chế mà không thể thoát ra. Tôi đã ở đây được gần một năm, có lẽ gia đình tôi đã rất lo lắng cho tôi. Chúng tôi cũng nhanh chóng tự giới thiệu bản thân. Sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định cùng đi tới Đại La thành. Hoa Tâm cũng nhanh chóng sử dụng đan dược khôi phục thương thế và bắt đầu bà hòa không ngừng. Cảm ơn tỷ tỷ đã cứu em lúc trước nhé. Thanh Tuyết cũng đáp lại. Không có gì đâu, đó là việc chị nên làm. Trên đường đi hắn cứ bám lấy Thanh Tuyết suốt ngày mà kêu Thanh Tuyết tỷ tỷ. Rồi luyên thuyên không ngớt khiến tôi cũng cảm thấy nhức đầu. Không biết tỷ tỷ ăn gì mà đẹp như tiên vậy. Không biết nhà tỷ tỷ có muội muội không. Không biết tỷ tỷ có thể thu ta làm tiểu đệ không. Thanh Tuyết tỷ đã có người yêu chưa? Tỷ thấy ta thế nào? Sau này ta lớn chắc chắn có thể kiếm tiền nuôi tỷ. Nếu thấy ta không được thì hay là xem tên Hoàng Thao kia thế nào. Cũng không tệ đâu, không đẹp trai bằng ta nhưng cũng rất tuấn tú. Nếu cũng không được hay là... À mà thôi, cái tên khúc gô đó thì thôi đi. Kiếm Tâm nghe tới đây biết thằng nhóc Hoa Tâm đang nói đều mình thì cũng chỉ hừ lạnh. Lao đã hơn 30 tuổi. Nào có hứng thú tranh cãi với một tên nhóc. Tôi nhanh chóng không thèm quan tâm tới tên hoa tâm lắm mồm kia nữa mà dạo nhanh bước tràn đi theo kiếm tâm. Cũng không quên mang theo cái khúc cây hình người nhăn nheo. Khúc cây chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng chứa đựng năng lượng rất lớn. Tuy nhiên thường chỉ dùng để luyện chế vũ khí vì năng lượng đã định hình không dễ hấp thụ. Chưa kể thuộc tính năng lượng đó khác biệt và chúng còn nhanh chóng tản đi mất. Tuy nhiên với khả năng hấp thụ của tôi thì ha ha tôi mừng thầm. Không nhiều thì ít, với tôi nó vẫn có tác dụng. Tối hôm đó chúng tôi nghỉ ngơi lại trong rừng, tôi dùng cả tối hấp thu năng lượng trong khúc gỗ. Bên ngoài thì vẫn đang xếp bằng như đang tu luyện. Nguồn năng lượng phát tán ra khi tiêu diệt ma quỷ đa phần sẽ được người tiêu diệt chúng hấp thụ, phần còn lại là những người xung quanh đó. Ha ha, mà tôi lại là người tiêu diệt cả ma chảnh và ma cây. Đêm đó tôi cảm giác linh hồn tôi đã đậm đặc hơn rất nhiều, tôi có cảm giác nếu dùng năng lượng từ linh hồn hiện nay tôi cũng có thể bảo phủ cơ thể. Tất nhiên vẫn còn quá yếu để có thể dùng nó để chiến đấu. Một sự khác biệt của kiếp này và kiếp trước mà tôi chợt nhận ra đó là việc ngộ đạo. Nếu kiếp trước ai hỏi tôi biết ngộ đạo là như thế nào không thì tôi chỉ biết đó là hiểu rõ ý nghĩa, bản chất. Nhưng kiếp này tôi đã hiểu, việc ngộ đạo đó là việc khiến bản thân cảm nhận sâu sắc, cơ thể được làm quen, tự động làm theo đạo. Nó giống như việc học bơi của kiếp trước. Một khi biết bơi tức là bạn đã cảm nhận được lực đẩy của nước, bạn ngộ được nó, bạn có thể lương theo đó khiến cơ thể bạn nổi trong nước, hoạt động tự do mà không cần phải lúc nào cũng bơi. Hay như chữ nhẫn, nếu kiếp trước tôi luôn cảm thấy không thể làm một việc lâu dài thì kiếp này tôi đã đủ nhẫn và luôn nhẫn trong việc tu luyện, nhẫn trong việc đối nhân xử thế, nhẫn trong việc nhìn nhận mọi việc. Đó chính là ngộ đạo. Mà giờ đây năng lượng linh hồn đang bao trùm và biến hóa theo những gì tôi mong muốn. Cảm giác như tôi có thể làm được mọi thứ chỉ bằng một suy nghĩ. Vậy là con đường không cần kết đan mà trực tiếp ngưng thần, hóa thần của tôi đã có hy vọng. Trên đường đi chúng tôi gặp rất nhiều chuyện, nào là dân chúng đi lánh nạn, nào là thổ phỉ cướp bóc, cũng có cả một số yêu ma tắc quái. Chúng tôi đều tiện tay xử lý giúp cho dân chúng xung quanh được yên ổn phần nào. Chương 24, tới Đai La Thành. Chương 24, tới Đai La Thành. Sau khi đi được một tháng chúng tôi đã tới trước thành Đại La. Đập vào mắt chúng tôi là một ngôi thành lớn. Nếu nhìn từ trên cao thì sẽ có hình xoắn ốc rất đặc biệt. Trước cửa là hai chữ Đại La rất lớn đầy uy nghi trắng lệ. Trên cổng thành cũng có rất nhiều sĩ binh, tu vi có vẻ cũng không kém. Bên ngoài thành hiện đã có rất nhiều ngôi nhà nhỏ được dân chúng tới lánh nạn dựng lên. So với việc lên núi lương nhờ tông môn thì việc tới gần thành lớn sẽ dễ dàng hơn, cũng không nguy hiểm. Nhưng cũng là nơi đầy thị phi. Họ sẽ buộc phải tuân thủ luật lệ ở nơi thành trấn như nộp phí bảo vệ, bảo kê, bị người trong thành bắt nạt. Nói chung là họ chỉ giống như con sâu cái kiến trong mắt người trong thành, không được bảo vệ, thậm chí nếu không có tiền, không có thứ gì giá trị thì chẳng tìm đâu ra thức ăn. Phải nhịn đói, phải chịu khổ. Chẳng qua năm nay được dự đoán là năm ma quỷ bạo loạn, chắc vài ba tháng nữa ma quỷ sẽ ập tới. Đó cũng là lý do chúng tôi đã quyết định sẽ ở lại thành bảo vệ dân chúng. Sau đó sẽ mở rộng ra bình ổn khắp nơi để dân chúng có thể quay về an cư lập nghiệp. Đang đứng ở cổng thành, thì binh sĩ trên cổng thành hô lớn. Người đứng trước cổng thành mau xuất trình lệnh bài, nếu không có thì mau tránh xa công thành 200m, nếu không sẽ chém đầu. Thanh Tuyết rút lệnh bài trong túi ra cho vị binh sĩ kia xem. Ta là con gái Lý Nam Vương, Lý Thanh Tuyết, xin mở cửa thành. Sĩ binh nhìn lệnh bài rồi quay ra bàn bạc với mấy sĩ binh khác. Sau đó quay lại nói, tiểu thư vui lòng chờ người Lý ra tới xác nhận. Trong lúc đó cửa thành mở ra, một đám sĩ binh đi ra. Đi đầu là một tên rất trẻ, cưới một con bạch mã, tay lắm trường đao rất nặng nề. Thấy chúng tôi đứng trước cửa thành mà không vào, trên người thì toàn quần áo bẩn do đã phiêu bạc 2-3 tháng bên ngoài. Hắn lớn tiếng quát, đám dân đen này còn không mau cút, muốn chém đầu hả? Hắn là Liêu Chấn, vốn là con trai một vị thống lĩnh trông coi thành trì nên không coi ai ra gì bao giờ, đặc biệt là dân đen. Lần này hắn mượn cớ ra ngoài xem tình hình yêu ma nhưng thực chất là vơ vét của cải của dân chúng quanh thành. Hắn sau khi quát lớn liền vung roi đánh tới chúng tôi. Kiếm Tâm nhanh tay bắt được sau đó giật mạnh khiến hắn ngã ngựa lăn ra đất. Binh sĩ phía sau nhanh chóng rút kiếm bao vây chúng tôi. Ta là con gái Lý Nam Vương, các ngươi muốn làm gì? Thanh Tuyết tỏ ra bực bội mà quát. Ha ha, con gái Lý gia ư, ngươi là con rơi con vãi ở đâu vậy? Lý gia có một cô con gái đã chết năm ngoái, thậm chí Lý gia cũng đã tổ chức tang lễ rồi. Chẳng lẽ ngươi là con của vị nha hoàng nào ư? Ha ha. Tên Liêu Chấn vừa bỏ dậy vừa phủi bụi trên giáp phục vừa cười nói đầy trâm trọng. Tên Liêu Chấn này trông thế mà không tệ, cũng có chút căn cốt, năm nay 22 tuổi đã đạt cảnh giới tụ khí kỳ. Hoa Tâm nghe vậy thì không chịu được. Ngươi muốn chết? Hắn vẫn nộ mà xông tới đạp tên Liêu Chấn một cái bay ra xa. Từ lúc hắn nhận vị tỷ tỷ Thanh Tuyết hắn cũng trở lên không kiêng kỵ như trước. Cứ ai động đến Thanh Tuyết là hắn nhất định phải cho kẻ đó một bài học. Có lẽ hắn đã bắt đầu trưởng thành, đi qua mấy tháng ngoài nhân sinh nghiệt ngã, hắn cũng đã không còn như đứa trẻ mà tùy tâm sử dụng. Liêu Chấn phẫn nộ gầm thét ra lệnh cho binh lính: "Ngươi dám? Mau bịa hết đám dân đen này, dám đánh bản quan thì phải chết." Nhận được chỉ thị từ tên Liêu Chấn, tất cả binh sĩ cũng lao vào tấn công chúng tôi, nhưng tu vi họ không cao nên chỉ ba quyền bảy cước tất cả đều ngã gục. "Con mẹ nhà ngươi, lao tử không đánh ngươi, cha mẹ ngươi nhận ra người thì tê tan biết nước." Nói rồi Hoa Tâm lao tới đánh nhau với tên Liêu Chấn. Hai người có vẻ ngang nhau, Hoa Tâm nhỉnh hơn chút về mặt sát khí còn tên Liêu Chấn thì lại mạnh về mặt thực chiến. Hai người ngươi tới ta lui mãi không phân được cao thấp. Cơ mà cái tên Hoa Tâm này sau nhiều ngày buôn ba lại học được cánh đánh rất là du côn. Thay vì dùng võ kỹ hay kỹ xảo lại chỉ tập trung đánh vào điểm yếu trên người Liêu Chấn. Ha ha, khi ăn trộm đảo, kền kền mồm mắt. Thấy vậy tên Liêu Chấn cũng phát điên chửi lại. Con bà ngươi không nói võ đức, chơi bẩn bãi. Có ngon thì đánh đoàn hoàng coi. Tôi định lao tới giúp đỡ thì Kiếm Tâm ngăn tôi lại, đây là cuộc chiến của hai người đàn ông, hãy để hắn chiến đấu hết khả năng. ngay lúc này thì Hoa Tâm tung ra một chiêu chí mạng, Thần Long phun khói. Hắn buốc một nắm cắt ném thẳng vào mặt của Liêu Chấn. Bụi bay vào mắt khiến cho Liêu Chấn dần rơi vào hạ phòng. Tôi ở ngoài không ngừng hô hào cổ vũ cho Hoa Tâm. Đánh hắn đi. Kìa, đánh vào đúng quần hắn. Này này, sao lại kém thế? Có được không để ta vào thay? Đám binh sĩ trên thành thấy vậy thì nhanh chóng chạy xuống dưới nhưng cũng không dám lao tới. Sau một lúc chiến đấu thì tên Liêu Chấn để lộ sơ hở. Có lẽ bởi hắn chưa đối đầu sinh tử nên bị cái gọi là sát khí, sự hung hãn của Hoa Tâm đã bại. Hoa Tâm một quyền nện vào ngực Liêu Chấn khiến hắn gã gục. Sau đó Hoa Tâm đè hắn xuống đấm liên tiếp vào mặt Liêu Chấn khiến đầu hắn dựng lên như đầu heo. Hắn bị đánh thì hét thảm. Con mẹ ngươi, thả ta ra. Ai ra? Đừng có đánh vào mặt. Ai ra? Đừng mà. Hoa Tâm thì vừa đánh vừa chửi đối. Này thì hát oai, này thì bắt nạt tỉ tỉ của ta này. Ta cho ngươi thành đầu heo luôn. Ăn một quyền của ta này. Xem chiêu, đúng hai siêu cấp mạnh này. Này thì mũi cao này. Mỗi một câu nói là một cú đấm được nện xuống không thương tiếc. Ngay lúc đó một vị mặc quan phục hớt hải chạy tới. Trông dáng vẻ đường đường, uy nghiêm. Vừa tới đã hô lớn, mau dừng tay. Các ngươi là ai sao dám mạo phạm quan quân triều đình? Bên cạnh hắn cũng có một vị râu ria, cơ bắp cuồn cuộn, người này có cảnh giới phá khí kỳ, là cận vệ của viên quan kia. Đại nhân, để ta tới giải quyết việc này. Vị quan kia vội đưa tay ngăn lại. Chờ chút, để ta hỏi rõ đầu đuôi mọi việc đã. Hắn là người cai quản khu vực thành này, khi nghe ngoài thành xảy ra ẩu đả liền tức tốc tới nơi. Thanh Tuyết một lần nữa xưng tên tuổi. Vị quan kia cũng tỏ ra nghi hoặc nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu, thấy một tên nhóc mà có thể đánh bại một sĩ binh ngưng khí kỳ thì chứng tỏ những người này cũng không tầm thường. Hắn cho người đem Liêu Chấn và đám binh sĩ bị thương đi rồi quay ra nghiêm nghị nói: "Các ngươi không được đi đâu, để ta xác minh việc này." Chương 25, Thanh Tuyết về nhà chương 25, Thanh Tuyết về nhà may mắn đúng lúc này, có một vị phu nhân chạy tới, bên cạnh là một đám cận vệ. "Mau tránh ra, tránh ra." "Còn ta đâu?" "Mẹ." Thanh Tuyết nghe tiếng cũng đội va chạy qua đám sĩ binh cản trước mặt đi tới ôm lấy vị phu nhân kia khóc nức nở. "Đúng, đúng là con rồi. Con đã đi đâu cả năm nay? Ta tìm con cực khổ quá. Con nhớ mẹ quá hu hu." Trong một năm vừa rồi thực ra cũng có nhiều kẻ mạo danh Thanh Tuyết để lừa tiền, lừa bạc, tìm cách trà trộn vào thành. Mà cứ mỗi lần như thế mẹ của Thanh Tuyết lại đích thân tới. Mặc dù không phải, cũng không có ra tay trừng phạt, cũng thưởng cho người báo tin vài đồng. Thật không ngờ lần này đúng là con gái mình. Việc này khiến bà vui mừng khôn xiết. Hai người ôm nhau khóc lớn. "Mau, mau về nhà thôi. Nếu biết đúng là con thì cha con sẽ mừng lắm." Hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực tế hắn cũng đã khóc rất nhiều khi hay tin con gặp nạn. "Về thôi con." "Dạ, mẹ." Lúc này vị phụ nhân kia mới chú ý tới chúng tôi. Thấy ánh mắt của mẹ mình thì Thanh Tuyết vội giải thích. "Mẹ, đây là những người đã cứu con đó ạ." "Ồ, vậy đa tạ các vị rồi, mời các vị trở về phủ đệ với ta để lý ra ta được làm tròn bổn phận." Vậy là chúng tôi theo Thanh Tuyết về nhà cô ấy. Đám sĩ binh cũng được thưởng ít bạc nên ai cũng vui vẻ giải tán. Tên nhóc Hoa Tâm thì càng ngày càng gian xảo. Hắn cũng đi tới gọi mẹ của Thanh Tuyết là mẹ, rồi tự nhận đã kết nghĩa với Thanh Tuyết tỷ tỷ. "Mẹ ơi, con là đệ đệ kết nghĩa với Thanh Tuyết tỷ nè." "Mẹ đẹp thật đó." Hắn khen phụ nhân vẫn xinh đẹp, khen giọng nói ngọt ngào, hắn khen đến nỗi tôi đi sau cũng cảm thấy ngại. Tôi thầm nghĩ đúng là tên vô sỉ. Cơ mà mẹ của Thanh Tuyết quả thật cũng rất có nét. Tuổi thật không rõ nhưng nhìn cũng chỉ ngoài 40 tuổi. Làn da không có quá nhiều vết nhăn, chỉ có mái tóc là điểm bạc. Có lẽ là do một năm qua thương nhớ con cái quá độ. Ngoại hình giống Thanh Tuyết tới 7 phần mà lại toát lên vẻ thành thục, sắc sảo khiến bao người hàng ngao ước. Đi vào thành, đập vào mắt chúng tôi là một cảnh phồn hoa, nhà cao tầng san sát. Rất nhiều vật phẩm được bày bán trong thành. Tôi và Hoa Tâm vừa đi vừa ngó nghiêng xem đủ thứ trên đời, công nhận nhiều vật phẩm thế giới này mà tôi chưa từng biết. Kiếm Tâm có vẻ từng trải hơn, hắn chỉ thong dong đi chứ không hề tỏ vẻ hào hứng. Thanh Tuyết và vị phu nhân kia được ngồi trong một chiếc hiệu, chẳng biết họ nói gì mà một lúc lại nghe tiếng cười đùa. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới trước một cửa phủ. Cửa to được sơn son thiếp vàng đúng chất gia đình có điều kiện. Hai người hộ vệ đứng phía ngoài không ngờ cũng đã đến cảnh giới phá khí kỳ. Có lẽ đây là cách mà các nhà giàu, quý tộc thể hiện thực lực. Trong thành này nếu là quan nhân hoặc quan quân đều được đeo huy hiệu thể hiện cấp bậc tu luyện. Có lẽ để tránh việc đắc tội lung tung của đám hậu bối quý tộc. Chúng tôi được người nhà họ Lý tiếp đón ngay phía ngoài cửa, chắc họ đã được hay tin từ trước. Một vị lão già trung tuổi đi ra vẫn tỏ ra cứng rắn nghiêm nghị nhưng sâu trong ánh mắt vẫn tràn đầy vui sướng. Ông ta rất nhanh chóng tới ôm lấy Thanh Tuyết. "Không sao là tốt, không sao là tốt." Rồi lại nhanh tay chỉ đạo đám gia nhân. "Người đâu mau chuẩn bị quần áo, nước tắm cho các vị khách quý." Đó chính là cha của Thanh Tuyết, Lý Nam Vương, chủ nhân của gia tộc họ Lý. Nhìn bộ dạng của ông ta cũng rất anh tuấn. Mi thanh ngọc tú. Điều khác biệt là mái tóc màu trắng thể hiện khí khái tiên phong đạo cốt. Dáng người thì cao, khi đứng đó lại khiến người ngoài có cảm giác như một thanh kiếm sắc, không giận tự uy. Nói tới gia tộc họ Lý thì là một trong ba gia tộc lớn nhất Đại La Thành, bên cạnh gia tộc họ Trần và họ Nguyễn. Lý Nam Vương là người đứng đầu gia tộc đã đạt cảnh giới hóa thần. Nhìn có vẻ trẻ tuổi nhưng thực tế thì ông đã ngoài 500 tuổi. Việc sinh con đẻ cái của người tu tiên, đặc biệt là người có tu vi càng cao thì lại càng khó khăn. Đó là lý do đến tận lúc này ông mới có 3 người con. Một đứa nay đã qua đời do không thể đột phá. Một đứa nay cũng đã ngoài 200 tuổi đang cai quản một thành nhỏ phía Nam. Hiện Thanh Tuyết là đứa con duy nhất còn lại bên cạnh hai vợ chồng ông. Ở thế giới này sống lâu cũng là cái buồn, nếu con cháu không chịu khó tu luyện thì những người làm cha làm mẹ lại phải nhìn con cháu lần lượt ra đi. nhưng bản thân thì không thể không tu luyện, nếu không thì sẽ phải chịu kiếp bị trà đạp như đám dân đen, hoặc nếu không thì cũng bị những gia tộc lớn áp bức. Trong gia tộc lớn cũng vậy, tài nguyên, ưu đãi cũng chỉ dành cho những đứa trẻ có thiên phú tu luyện. Đó là cách các gia tộc duy trì sự thịnh vượng. Nói đến hóa thần thì trong thành có 3 gia tộc lớn, 5 gia tộc tập trung, cũng có đặc biệt là gia tộc họ Nguyễn cũng có tới tận 2 người. Ngoài ra ở phủ thành chủ còn có 1 vị triển linh. Đa phần những vị triển linh sẽ chỉ tập trung tu luyện, bởi tới cảnh giới của họ thì phải tìm hiểu vật chất để có thể đạt cảnh giới tạo hóa, nếu không họ sẽ bị thiên địa cắn nuốt sinh lực. Nếu hóa thần là bất tử thì triển linh chỉ còn 1.000 năm tìm hiểu tạo hóa. Thật chớ chê. Đó cũng là lý do rất ít người nguyện ít đột phá triển linh, còn về tạo hóa đã là truyền thuyết từ rất lâu. Họ gần như chính là chúa tể thiên địa rồi. Sau khi tiến vào phủ, chúng tôi được nhanh chóng đưa đi tắm rửa, thay quần áo mới. Tôi và Hoa Tâm thì cảm thấy vui vô cùng vì trước đây chúng tôi chỉ được mặc những bộ quần áo bình thường. Kiếm Tâm cũng được thay một bộ đạo y mới vô cùng phong nhã tiêu sái. Lão cũng tạo râu, cắt tóc, sau khi xong thì nhìn lão như trẻ ra cả chục tuổi. Nhưng khiến chúng tôi há hốc mồm là Thanh Tuyết, khi Thanh Tuyết bước ra thì đúng kiểu tuyệt sắc giai nhân. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun khác hẳn vẻ làm lũ, bẩn bẩn trước đó. Không những thế cô lại còn mặc một bộ áo đỏ bó sát khiến cả cơ thể gần như được tôn lên. Tôi để ý thấy Kiếm Tâm mọi khi bất vì sở động cũng đang nhìn không rời mắt. Tôi bội huých lão một cái. Sao thế chú Tâm, có yêu quỷ xuất hiện à? Lão nhìn tôi cười trừ. À không. Nếu kiếp trước con gái dù xinh đẹp đến mấy trong mắt tôi cũng chỉ như nhau thì kiếp này tôi đã thấy một điều ít thấy ở kiếp trước. Đó là khí chất, ở kiếp trước có rất nhiều người tài giỏi hoặc có đam mê nhiệt huyết đều toát lên một chút khí chất. Thì trong mắt tôi lúc này Thanh Tuyết có khí chất gấp nhiều lần họ. Nếu họ là giọt nước thì Thanh Tuyết sẽ là ao hồ. Ước gì tôi lớn hơn chục tuổi thì chắc tôi sẽ không bỏ lỡ vị Thanh Tuyết tỷ tỷ xinh đẹp này. Mặc dù trong giới võ đạo tuổi tác không là vấn đề, như bản chất tôi vẫn là trẻ con. Với cả tuổi tác chỉ không là vấn đề khi có tu vi nhất định mà thôi. Thấy chúng tôi ngơ ngác thì cha của Thanh Tuyết cũng đội hò khan một tiếng. Khu khu, sao vậy? Mặt ta dính gì hả? Ôi mẹ ơi, tỷ tỷ Thanh Tuyết của ta đâu rồi? Vị tiên nữ này có thấy tỷ tỷ của ta đâu không? Hoa Tâm buông lời định bỡ. Thanh Tuyết nghe vậy cười càng tươi. Nhưng lại quay sang chỗ Kiếm Tâm hỏi. Thấy sao? Mặt lao chợt tối sầm xuống lắp bắp trả lời. À thì. Trời hôm nay rất mát. Chắc là sắp có mưa rồi. Nghe vậy mọi người phá lên cười. Chương 26, rèn thương kiếm chương 26. Rèn thương kiếm lúc này cha của Thanh Tuyết mới nói, cảm ơn các vị đã cứu giúp con gái ta, để cảm kích quý vị ở đây ta mấy miếng lệnh bài. Nó đại diện cho Lý Mỗ. Có cái lệnh bài này mọi chi tiêu ăn ở của các vị Lý Mỗ sẽ chi trả. Thậm chí nếu có xung đột Lý Mỗ cũng có thể đứng ra giải quyết. Mẹ của Thanh Tuyết cũng tỏ ý cảm kích, thậm chí còn mời chúng tôi ở lại trong Lý gia. Các vị xin hãy ở lại Lý gia vài bữa để chúng tôi làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Tên Hoa Tâm thấy vậy thì vội vàng đồng ý cảm ơn mẹ nuôi nhiều. Lúc này chúng tôi cũng không tiện từ chối. Dạ được, làm phiền gia chủ rồi. Sau một ngày nghỉ ngơi chúng tôi cũng được Thanh Tuyết dẫn đi tham quan Đại La Thành. Nghe nói thành trì là một tòa đại trận, dù cho cổng thành có bị công phá thì nếu vào thành mà không biết đường thì cũng sẽ bị lạc, chỉ có thể đi lòng vòng. Hơn thế trong thành linh khí cũng được hội tụ. Càng gần trung tâm thành thì linh khí càng dồi dào. Chúng tôi thử cảm nhận thì quả đúng là như vậy. Chúng tôi đi một vòng xem đủ thứ, rất nhiều đồ ăn ngon, trang sức độc lạ, linh dược và vũ khí. Thấy vậy tôi mới nhớ là bản thân mình vẫn chưa có một món vũ khí tiện tay. Kiếm Tâm và Thanh Tuyết đều dùng kiếm. Hoa Tâm cũng có một thanh đoản kiếm rất vừa tay, còn tôi thì chỉ có một thanh kiếm tuổi mà lúc trước Kiếm Tâm cho mượn. Tôi ngỏ ý muốn đi tìm một món binh khí vừa tay. Chúng tôi đi một vòng thì chẳng có món nào vừa mắt cả. Về cơ bản vũ khí là những kim loại quý. Được rèn đúc, nó có khả năng dẫn đạo năng lượng. Nếu có trong tay một thanh kiếm ta sẽ dễ dàng phát ra công kích định hướng, đồng thời giữ được độ sắc bén giống như kiếm. Kiếm nó giống như một cái khuôn cho linh lực vậy. Thương kích cũng như vậy, nhưng kiếm vẫn là vũ khí được ưa chuộng nhất. Chúng tôi được Thanh Tuyết dẫn đến một tiệm rèn. Nếu mọi người không tìm được vũ khí mình mong muốn thì có thể đến nơi rèn. Đây là chỗ rèn vũ khí giỏi nhất thành Đại La đó. Lúc này tôi mới nhìn vào trong tiệm. Trong đó là một vị lão già râu tóc bạc phơ, lão nhìn chúng tôi vào hớn hở. Lão có thể giúp gì cho quý khách? Tôi nhanh nhỏ đáp. Cháu muốn có một thanh vũ khí vừa tay, xin ông giúp đỡ ạ. Được, xin mời quý khách vào đây. Đây là những vũ khí đắc ý nhất của ta đó. Ông vừa nói vừa chỉ tay về một số món vũ khí mà giới thiệu. Sau đó ông cũng nói qua rất nhiều vũ khí ông sưu tầm, nhưng tôi vẫn không ưng ý, xin lỗi ông, thực sự thì cháu không thấy món vũ khí nào phù hợp ạ. Thằng nhóc này đúng là khó chịu thật mà. 1.000 vàng, đúng 1.000 vàng, ta sẽ chế tạo riêng cho nhóc một món vũ khí, đến khi nào ưng ý thì thôi. Sao hả? Ông ta nói nhưng vẻ khó chịu hiện rõ. Tôi nghe tới cái giá đó thì ngỡ người. Đắt vậy ạ? Lão nghe vậy thì xoay người vào trong ra đều không muốn tiếp chúng tôi nữa rồi nói. Lão già rồi, không còn hứng thú chế tạo binh khí nữa, nếu cảm thấy giá đó hợp lý thì ta làm. Không thì thôi. Tôi quay ra nhìn Thanh Tuyết, bởi trong người tôi cũng không còn nhiều bạc. Trên đường đi chúng tôi đã giúp đỡ nhiều người, số tiền kiếm được đã tiêu gần hết. Không thành vấn đề. Thấy ánh mắt của tôi thì Thanh Tuyết cười cười, sảng khoái đáp ứng. Một lúc sau lão thợ rèn đem ra một đống kim loại cho tôi chọn, trọng thiết kim loại có trọng lượng lớn có thể giúp đỡ luyện thể, gia tăng công kích. Hoàng kim huyền thiết sẽ có thể tán mỏng, ma cương thiết có thể thôn phệ linh khí, huyền kim thiết cứng rắn, thanh phi thiết có thể dễ dàng định hướng, hồng tơ thiết rất nhẹ. Nhóc thích như nào? Sau một hồi suy nghĩ tôi đã đem bản thiết kế kiếp trước của tôi cho lão xem. Dù sao là đàn ông ai chẳng có một thời tưởng tượng ra vũ khí cho bản thân hay là cơ giáp các kiểu. Vũ khí của tôi là một thanh thương kiếm. Lưỡi kiếm ngắn hơn nhưng trôi lại dài gần như là cân bằng. Kiếp trước tôi đã tưởng tượng rất nhiều đến thanh kiếm này bởi sự biến đổi của nó. Ở giữa chuôi kiếm và lưỡi là một khối tròn tăng trọng để tôi có thể gia tăng uy lực khi chuyển thương, cũng là đối trọng để tôi có thể dễ dàng sử dụng vũ khí này. Vì không có nhiều linh lực nên tôi chú trọng vào độ sắc bén, xuyên thấu. Chuôi thì cần cứng rắn và hấp thụ một phần linh khí để giảm thương. Thấy bản thiết kế của tôi thì tất cả đều ngỡ ngàng há hốc mồm. Đây đúng chất nửa thương, nửa kiếm, nếu nói là kích thì cũng không giống. Hoa Tâm sau một lúc thì phá lên cười. Ha ha, ta bảo này, nếu ngươi cần làm một cái xin cá thì cứ nói. Làm gì phải tốn công sức như vậy? Kiếm Tâm và Thanh Tuyết thấy vậy cũng không chịu được. Tôi thì chỉ đỏ mặt quay đi coi như không thấy. Ừ, các người cứ chờ xem. Sau khi trả tiền thì Lao già hẹn một tuần nữa quay lại. Tôi thấy Lao cũng có tuổi nên ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cảm ơn ông, không biết là cháu giúp được gì cho ông không ạ, nhưng Lao cự tuyệt tôi. Lao cười nói. Cứ về đi, ta sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Tôi nghe vậy cũng đành thôi. Dạ, vậy tất cả nhờ vào ông ạ. Sau đó chúng tôi trở về Lý Gia. Trong vòng một tuần chúng tôi đã đi gần hết cả Đại La Thành. Ngày hôm nay chúng tôi đang đi ở phía thành đông ngắm cảnh thì bỗng có một tiếng âm dương quái khí cất lên. Ây da! Không biết vị cô nương xinh đẹp nào đây? Hóa ra là tiểu thư nhà Lý Gia. Lâu lắm rồi không gặp, nghe nói năm ngoái cô ra ngoài chết rồi mà, sao vẫn còn sống à? Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Kẻ cất lời là một tên mặt hoa, da trắng, lông mày lá liễu lại còn tô son đỏ, mặc một bộ đồ cũng màu đỏ. Hắn là công tử thứ hai nhà họ Nguyễn tên Gia Bảo. Chẳng hiểu sao hắn tu luyện kiểu gì mà trở nên âm dương quái khí. Có lời đồn hắn tu luyện một môn công pháp hấp thu âm khí để khiến bản thân trở lên âm dương nhất thể. Nhờ đó mà tu vi của hắn tăng nhanh chóng mặt. Nếu như Lý Gia dốc hết tài nguyên bồi dưỡng Thanh Tuyết 17 tuổi đã đạt cảnh giới phá khí kỳ thì hắn năm nay 19 tuổi đã là phá khí kỳ đỉnh phong, sắp bước vào ngưng đăng kỳ. Mặc dù vậy nhưng ngày nào hắn cũng mặc đồ phụ nữ, ăn nói cùng âm dương không đều. Có lẽ hắn ghen tị với vẻ đẹp của Thanh Tuyết nên hắn cố tình tìm cớ gây sự. Thanh Tuyết cũng không phải dạng vừa. Ôi, đây không phải công tử nhà họ Nguyễn sao? Phải gọi là nhị công tử hay nhị tiểu thư đây? Khi nói Thanh Tuyết còn nhấn mạnh chữ nhị. Tên nhị công tử Gia Bảo nghe vậy thì chỉ hừ lạnh một cái rồi đi, không quên nói vọng lại. Hẹn gặp Lý tiểu thư ở đấu võ đại hội cuối thu, hy vọng tiểu thư sẽ không làm Lý gia xấu mặt. Chương 27, học được công pháp. Chương 27, học được công pháp. Thông thường mỗi năm Đại La Thành đều tổ chức thi đấu tìm ra nhân tài để chú trọng bồi dưỡng, cũng là dịp cho các gia tộc thể hiện địa vị, quyền lực và sức mạnh. Năm nay là 10 năm nên còn được dùng để cổ vũ sĩ khí dân chúng, cổ vũ tinh thần chống lại yêu ma xâm lấn, mà chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày thi đấu. Việc thi đấu chỉ dành cho thiếu niên dưới 20 tuổi vì họ không cần phải liều mạng ra trận chống yêu ma, có chăng chỉ là rèn luyện nên có bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Đây cũng là cách mà các gia tộc kiếm cớ để con em họ có thể yên tâm phát triển không lo bị tuyệt hậu, liều mạng sống chết. Mấy ngày tiếp theo, Thanh Tuyết quyết định ở nhà luyện băng tâm kiếm quyết. Biết rằng vì chênh lệch cấp độ cô không có cơ hội chiến thắng nhưng cô cũng không muốn thất bại quá khó coi. Kiếm Tâm cũng đang tu luyện chứ nói thật, lao ta ngoài bắt ma và tu luyện thì còn biết làm gì nữa đâu. Hoa Tâm thì lại leo đeo đi theo mẹ của Thanh Tuyết định hót. Tôi đành một mình tới chỗ lao thợ rèn lấy kiếm. Vừa thấy tôi bước vào tiệm, lão liền cười bảo: "Cậu mau xem, nó có vừa ý không? Đây là món vũ khí cuối cùng lão làm đó." Tôi nghi hoặc hỏi lại: "Sao lại là cuối cùng ạ?" Lão ôn tồn lau vũ khí rồi quay ra nhìn tôi nói: "Sau năm nay lão sẽ về quê, về với con cháu, ở nơi đây có tiền nhưng quá cô quạnh." Dường như lão quá cô đơn nên luôn toát ra vẻ đầy tâm sự. Thấy vậy tôi ngồi tâm sự với lão cả buổi sáng. Đến trưa tôi mới cầm thanh thương kiếm trở về Lý gia. Tôi không biết rằng thanh thiên kiếm này lão đã dùng tài liệu tốt nhất lão sưu tầm chế tạo cho tôi. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, phần giữa thì rất nặng, nó nặng đến lôi tôi phải vận hết sức mới bắt được. Chôi kiếm thì phần trên có khả năng dẫn linh lực rất tốt còn phần dưới thì lại có tác dụng tán lực. Nói tóm lại là thanh thương kiếm này thực sự hoàn hảo theo ý của tôi đến kỳ lạ. Về tới Lý gia tôi vội để gọn thanh thương kiếm vào góc phòng rồi nằm ra đất thở hổn hển. Một lúc sau tôi đi tìm Hoa Tâm thì biết hắn đã tới thư phòng đọc sách. Thì ra hắn đã xin được gia chủ phu nhân cho xem công pháp tại thư phòng. Tất nhiên chỉ là nơi mà ai trong Lý gia cũng được phép học. Có thể nói đây là nơi cất giữ công pháp cho người làm, kẻ có thiên phú bình thường mà thôi. Tôi cũng được dẫn đến đó. Bước vào đập vào mắt tôi là tên nhãi Hoa Tâm đang nằm ngủ ở giữa một đống sách. Chẳng biết hắn đã học được bao nhiêu. Tôi đi một vòng qua các kệ sách. Nơi đây sách được phân bố rất chỉnh tề theo đúng cấp bậc, thể loại. Có trồng hỏa kỹ năng, trồng thủy kỹ năng, trồng phong kỹ năng, trồng mộc kỹ năng, trồng thổ kỹ năng. Vì không có linh căn nên tôi chỉ xem qua một lượt chợt tôi thấy một kệ ghi sách dành cho phế linh căn. Thấy quái lạ, tôi liền đọc qua một lượt. Thì ra sách này dùng cho những người không có thiên phú tu luyện. Nó dạy cho họ cách vận dụng linh lực để tung ra những chiêu thức đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Thậm chí có những kỹ năng tiêu hết cả linh lực hiện có. Tôi nhìn mà cảm thấy vui mừng, đây đúng là những thứ tôi cần, bởi linh lực của tôi là lấy từ thiên địa và vận dụng ngay. Chỉ một phần nhỏ là lấy từ năng lượng linh hồn. Những võ kỹ này đúng là sinh ra để dành cho tôi, đặc biệt là chúng không hề khó học. Sau khi nhớ rõ những võ kỹ đơn giản này tôi tiếp tục xem. Có một chồng võ kỹ dạy né tránh, tôi xem qua một lượt và thấy một môn là Du Lăng Bộ. Xem qua thì đây giống như môn Lăng Ba Vi Bộ kiếp trước. Để luyện bộ môn này thì yêu cầu cần một cơ thể vô cùng dẻo dai, hay nói cách khác là phải luyện thể. Đa phần người tu tiên lại chẳng ai rảnh mà luyện thể cả, vì luyện thể vừa mất thời gian vừa không hiệu quả. Quy tắc thiên địa thế giới này không cho cơ thể quá cường đại. tôi nhanh chóng học thuộc công pháp và phương pháp tu luyện môn võ công này. Sau đó tôi lại xem một loạt công pháp tu luyện độ chính xác. Tôi cũng thấy một môn công pháp khá phù hợp với bản thân, đó là Thiên Đồng Tử Nhãn. Với môn công pháp thì nó là một môn công pháp thần thức cường độ cao. Khi đạt cảnh giới nhất định thì mọi công kích đi vào trong phạm vi kích hoạt của thần thức cơ thể sẽ tự động biết được và né tránh. Tôi cũng nhanh chóng học thuộc. Sau một hồi tìm kiếm thì kết quả tôi cũng chỉ chọn được 3 môn công pháp, một là tập trung linh lực vào một điểm có tên Nhất Kích Trạm. Nó được dùng để dồn toàn lực để công kích, nhưng tôi muốn dùng nó để tấn công, phòng thủ, thậm chí tăng tốc. Chỉ cần tôi làm chắc độ chính xác là được. Môn thứ 2 là Long Du Bộ, dùng để né tránh, chạy trốn. Môn thứ 3 là Thiên Đồng Tử Nhãn, dùng để quan sát. Đang định đi ra ngoài gọi tên Hoa Tâm chó má kia dậy thì tôi thấy dưới chân bàn còn một môn công pháp đầy bụi bẩn. Mở ra thì tôi dở khóc dở cười. Đây là một môn công pháp khôi phục linh lực, nó dạy cách hấp thu linh lực từ thiên địa nhanh nhất để khôi phục. Có lẽ đa phần người tu tiên đều thấy môn công pháp này vô dụng. Dù sao đa phần chiến đấu đều diễn ra nhanh chóng, ai có thời gian rảnh mà hấp thu năng lượng thiên địa. Nếu cần thì dùng linh dược cho nhanh. Nhưng với tôi thì như bắt được vàng, môn công pháp này ngoài khôi phục linh lực thì phần sau còn là khôi phục thương thế, khôi phục cơ thể bị đứt, hấp thu năng lượng cuồng bạo dư thừa từ công kích bên ngoài bồi bổ cơ thể. Đại loại đây đúng hơn là một môn công pháp bổ trợ tu luyện cho những người có linh căn cấp thấp nhưng được viết vô cùng công phu. Có lẽ đây là tâm huyết của một vị tiền bối nào đó. Tôi vội vã học cho xong sau đó đi ra xem qua mấy quyển sách chỗ Hoa Tâm nhưng cũng chẳng thấy gì đặc sắc. Sau đó tôi gọi Hoa Tâm dậy. Ê con chó, dậy đi. Hắn nhìn tôi ngơ ngác hỏi. Đến giờ ăn rồi hả? Tôi bực mình sút cho hắn một cái. Ăn cái đầu nhà ngươi. Thường ngươi đi học mà lại lăn ra ngủ. Thôi đi kiếm gì đó cùng ăn đi. Hắn vươn người rồi lại nhắm mắt, đặt một quyển sách lên mặt. Thôi, ta muốn ngủ thêm xíu nữa. Dậy mau. Tôi đá đít hắn mấy cái hắn mới chịu đi. Chúng tôi nhanh chóng đi ăn tối rồi về phòng luyện công. Tôi rất vui nhưng nhìn sang Thanh Thương kiếm thì chợt nhớ ra mình chưa có môn kiếm pháp hay kích pháp nào. Tôi nghĩ nên để mai đi chuyến nữa tới phòng công pháp xem sao. Tôi dùng giấy bút viết lại công pháp ngày hôm nay học được. Còn thương pháp và kích pháp có lẽ nên từ từ vì những môn này quyết định còn đường tu luyện của tôi nên tôi cần chọn cái có phẩm chất tốt nhất. Chứ mấy quyển sách dành cho người ngoài kia chắc không có nhiều đặc sắc cho lắm. Qua vài hôm tôi đã nắm được cơ bản cách thức hoạt động của đám võ kỹ này. Việc còn lại là rèn luyện để biến nó thành một phần cơ thể của tôi là được. Chương 28, ngày thi đấu đầu tiên chương 28. Ngày thi đấu đầu tiên hôm nay đã là ngày thi đấu của Đại La Thành. Nghe thì có vẻ lớn nhưng thực tế là cuộc thi đấu của 8 gia tộc. 3 gia tộc lớn và 5 gia tộc cấp 2. Trong đó Lý gia chủ tu linh căn hệ thủy, gia tộc họ Nguyễn thì hệ hỏa, Trần Thị thì hệ kim. Lê gia thì hệ mộc, Nô gia hệ thổ, Phạm gia hệ hỏa, Dương gia hệ thủy, Hồ gia hệ kim. Về cơ bản thì linh căn chỉ có 5 thuộc tính cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nhưng lại chia làm nhiều cấp bậc. Ví dụ hỏa thì có địa hỏa, thiên hỏa, ma hỏa, nói chung là rất nhiều loại liên quan thuộc tính. Kim thuộc tính chủ tu và độ chính xác, sắc bén, thủy thuộc tính chủ tu liên miên không dứt, hỏa thuộc tính chủ tu lực lượng bộc phá, thổ thuộc tính chủ tu phòng ngự, mộc thuộc tính lại chủ tu vào sự hồi phục, không chế. Ngoài ra còn có dị chủng của các thuộc tính đó là lôi thuộc tính, dị chủng của kim thuộc tính, quang thuộc tính, dị chủng của hỏa thuộc tính, phong thuộc tính, dị chủng của mộc thuộc tính, băng thuộc tính, dị chủng của thủy thuộc tính, nham thuộc tính, dị chủng của thổ thuộc tính. Người có linh căn dị chủng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là họ có những thuộc tính đặc biệt hơn, ví dụ lôi thuộc tính có khả năng tập trung định hướng tốt, quang thuộc tính thì khả năng quan sát cực tốt, tốc độ bộc phát kỹ năng cũng cực cao, phong thuộc tính thì khả năng khống chế linh lực cực tốt. Mà bên cạnh tôi, Kiếm Tâm cũng là một người linh căn lôi thuộc tính. Đó là lý do trước đó có thể chống đỡ được ma cây ngưng đan kỳ. Vòng loại diễn ra vô cùng đơn giản. Các gia tộc nhỏ không có căn cơ, về cơ bản con cái có giỏi cũng chỉ là phá khí kỳ. Mỗi gia tộc thường có 3 người tham gia nhưng chỉ một buổi sáng 54 thí sinh chỉ còn lại 8 người tiến vào vòng top 4. Đó là chủ lực của các gia tộc. Có thể các gia tộc còn có những thiên tài khác nhưng đa phần đều chỉ muốn giấu đi, chỉ cho người nổi trội nhất và một thành viên dự bị ra làm nền. Cạnh tranh trong gia tộc chưa bao giờ là tốt. Nếu có 2 thiên tài thì một kẻ nhất định phải lưu vong, tự do phát triển, nếu không gia tộc rất có thể sẽ suy bại. Trận đấu đầu tiên trong top 4 là đại diện của Lê Gia và Ngô Gia. Lê Lưu và Ngô Quyền là 2 thiên tài xuất sắc của Lê Gia và Ngô Gia. Lê Lưu bước lên đài với bộ áo dài xanh lá đại diện cho gia tộc. Lê Lưu cũng là một nữ nhân với dáng vẻ nóng bỏng, vòng nào ra vòng đấy. Cô ta vừa đi vừa lắc lắc khiến nhiều người không tìm được mà chảy máu mũi. Trên tay cầm theo một cái trường tiên mà nhìn tôi đã khiến nhiều kẻ mơ ước được nó một chúng. Những tiếng vun vờ tê và chạm của trước tiên lên sàn thi đấu vang vọng như tiếng đáp lại sự hào hứng của người xem. Lê Lưu tiểu thư, xin nhìn ta. Lê tiểu thư thật là xinh đẹp, ước gì ta lấy được nàng, ta sẽ mua gạch bắt chàng về xây. Lê tiểu thư vừa cười với ta kia. Tiếng khán giả ở dưới nhiệt tình vang vọng khắp nơi. Tôi để ý thì cô ta còn đeo một thứ giống như mặt nạ mà lại khá giống kính thời hiện đại. Dưới mắt bên trái lại có một nốt ruồi lệ nhỏ. Trời ơi, đây là một vẻ đẹp khiêu gợi tới mức nào cơ chứ? Ở bên kia lôi đài, Nô Quyền thì lại là một thanh niên vai to ngực bắp. Bước lên cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của nữ tu. Nô ca đẹp trai quá. Ôi Chu cha mà ơi, nhìn cái cơ bắp của anh ấy kìa Nô Minh, ta muốn sinh con cho mình. Ước gì ta là con gái thì tốt biết mấy. Tiếng hổ hào phía bên này cũng không kém cạnh. Cậu ta hùng dũng bước ra, trên người mặc một bộ đồ màu nâu nhưng cái áo chỉ để cho có. Phần ngực và tay đều để hở ra. Nhưng múi cơ bụng sau múi hiện lên khiến bao chị em phải rụng trứng. Rất nhiều cô gái không ngần ngại hét lớn muốn gả cho hắn. Hắn có một quả đầu cắt ngắn nhưng lại dựng ngược rất bá đạo. Khi nghe các nữ tử hô hào ấy vậy mà hắn cũng biết tạo dáng, đồ tóc như những người mẫu ảnh. Trận đấu được diễn ra ở trong sân huấn luyện của thành chủ tương đối rộng và chắc chắn. Sân được chế tạo bằng huyền thiết chuyên dụng, xung quanh cũng được những cao tầng bảo vệ tránh xung lực lan ra. Một vị trọng tài đứng ra ngăn cản sự điên cuồng của khán giả, sau đó nhìn hai đối thủ trên sân nói: "Trận đấu bắt đầu. Mời, mời." Trên sân đấu sau khi chào hỏi thì hai người bắt đầu phát động công kích. Xem chiêu. Lê Lưu lập tức phát động một cây trường tiên tấn công về phía Ngô Quyền. Ngô Quyền cười lớn phát động kỹ năng ngưng tụ hai cái thuẫn lớn che chắn gần như toàn thân. Nhưng trường tiên của Lê Lưu như có sinh mệnh cứ luồn lách tấn công vào yếu điểm của Ngô Quyền. Nhưng hệ thổ đặc tính lớn nhất là phòng ngự chắc như bàn thạch. Sau một hồi tấn công không có hiệu quả thì Lê Lưu định tập trung nguyên khí để tấn công xuyên qua phòng thủ của Ngô Quyền. Nhưng để che giấu hành động thì Lê Lưu tỏ ra tức giận mà mắng: "Tên rùa rút đầu nhà ngươi chỉ biết phòng thủ thôi sao?" Lúc này Ngô Quyền cười lạnh: "Ngươi chắc chứ? Vậy thì đỡ chiêu." Ngay lúc này Ngô Quyền lập tức phát động phá quyền. Một quyền ấn lớn lập tức bay tới Lê Lưu. Cảm thấy không tốt, Lê Lưu phát động tuấn kỹ phòng ngự, nhưng quyền của Ngô Quyền đã tích xúc từ lúc hắn chịu đòn thì Lê Lưu làm gì có cửa. Thậm chí vì đang xúc lực để tung đại chiêu mà giờ lực phòng ngự cũng giảm mạnh. Lê Lưu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài phun máu nhưng chỉ bị thương nhẹ. Đặc tính lớn nhất của linh căn hệ một là khống chế và chiến đấu lâu dài. Chỉ tiếc thấy Ngô Quyền chỉ biết phòng thủ, Lê Lưu đã quá coi thường. Nếu cứ tiêu hao thì có lẽ Lê Lưu sẽ chiếm được ưu thế. Ngô Quyền thắng không tiêu đưa tay tạ lễ đã nhường. Lê Lưu cũng cúi người trả lễ. Ba trận tiếp theo thì đều đơn giản vì là người của ba gia tộc lớn đấu với ba gia tộc phía sau. Về cơ bản phần thắng đều là người của gia tộc lớn. Trận tiếp theo là Thanh Tuyết đấu với Phạm gia, Phạm Tranh Thanh Tuyết dùng Lưu Thủy kiếm pháp, nguyên khí hóa thành nghìn vạn thanh kiếm băng tấn công. Mặc dù hỏa công của Phạm gia không tệ nhưng Thanh Tuyết ngoài băng cũng thành thao thủy công. Chiêu thức liên miên không dứt khiến hỏa công của Phạm Tranh không chống được chấp nhận thất bại. Trận thứ ba là Trần gia, Trần Nhân đấu với Dương gia, Dương Thiên. Trần gia thiên về kim thuộc tính tuy không có gì hoa mỹ nhưng chiêu chiêu mãnh liệt cuồng bạo vô cùng. Công pháp thủy hệ của Dương Thiên cũng không tệ nhưng chỉ mạnh tấn công mà không thể phòng thủ được quyền ảnh của Trần Nhân nên sau một lúc cũng phải hạ đài. Trận thứ tư là trận đấu thảm nhất. Hồ gia, Hồ Quý đối đầu với Gia Bảo chết tiệt. Hồ Quý mặc dù kiếm phong rất mạnh nhưng so với tên Gia Bảo kia thua quá xa, bị đánh cho tơi tả. Thậm chí tên Gia Bảo còn không dùng công pháp hỏa hệ mà chỉ dùng cương phong thông thường đã đánh cho Hồ Quý trọng thương. Trận đấu tứ kết trong mắt người xem rất đặc sắc và hoa lệ nhưng cũng không hề ra ngoài dự đoán. Sau khi nghỉ ngơi Thanh Tuyết, Trần Nhân, Gia Bảo, Nô Quyền đã lọt vào bán kết. Trận đấu rất nhanh lại được sắp xếp và ghép cặp. Trận đầu tiên Trần Nhân đối đầu Nô Quyền. Trận thứ hai là Thanh Tuyết sẽ đấu với tên Gia Bảo. Trong bốn người Thanh Tuyết là người yếu nhất cả về tu vi và công pháp. Việc đối đầu với tên bị địa A-I Gia Bảo là quá xui xẻo. Chương 29, thi đấu kết thúc. Chương 29, thi đấu kết thúc sau một ngày nghỉ ngơi, một lần nữa trận đấu bán kết bắt đầu. Bước lên sân đấu trong tiếng hò reo đầu tiên là Ngô Quyền với cơ thể cường tráng, một bộ áo nâu theo phương hướng võ thuật. Ngô Quyền vô địch, Ngô Quyền vô địch. Ngô ca, ta muốn sinh con cho huynh. Ngô ca quá đẹp trai đi, ta yêu huynh. Người thứ hai bước lên là Trần Nhân với một bộ áo giáp mỏng màu vàng kim rất nổi bật. Hắn cũng được rất nhiều người ở dưới cổ vũ nhưng họ lại không hề cổ vũ bằng miệng mà là dùng hành động. Có một đám gõ trống trợ uy, một tốp lại đang tự đấm tay vào ngực, vào tay mà hát cái gì đó rất uy vũ. Mặc dù Trần Nhân không có cơ thể cơ bắp quần quật như Ngô Quyền nhưng cảm giác cơ thể hắn mạnh mẽ rắn chắc lại thường. Một làn da nâu căng bóng, một mái tóc vàng buộc đôi gà rất nghệ sĩ. Trong miệng lại ngậm một cọng cỏ nhỏ. Vừa lên sân đâu hắn liền ôm quyền chào hỏi Ngô Quyền. Nghe nói Ngô huynh rất mạnh, ngày hôm nay được chiêm ngưỡng quả danh bất hư truyền, Ngô Quyền hình như không thích nói nhiều nên trực tiếp vào thế thủ. Không cần phải nói nhiều, lên đi. Vậy Ngô huynh, mời. Vậy là trận đấu chính thức bắt đầu sau tiếng hô của trọng tài. Trần Nhân xông lên, cả cơ thể hắn bao trong nguyên khí kim sắc ánh lên sắc vàng, đôi tay thì chuyển sang màu đen. Ngô Quyền thì tràn ngập trong màu cam sắc. Hai người lao vào nhau quyền đối quyền, cước đối cước không phân cao thấp. Quyền pháp Trần Nhân thì mạnh mẽ còn Ngô Quyền thì tràn đầy tính cứng rắn. Cứ chiêu chiêu liên tiếp người qua ta lại. Ha ha, thật sảng khoái. Hai người cười lớn rồi lại lao vào nhau như hai con hổ. Sau một hồi hai người đều nhảy lùi lại phía sau đồng thanh nói, không tệ. Tới. Lần này hai người bắt đầu sử dụng kỹ pháp. Trần Nhân tung quyền từ xa đầy uy lực. Quyền ảnh có hình nắm đấm bay thẳng tới chỗ Ngô Quyền. Ngô Quyền thì ngưng tụ khiên phòng thủ. Một hư ảnh con rùa hiện lên bảo quanh cơ thể hắn ta. Ngô Quyền tính toán nếu cứ phòng thủ như vậy với mức độ tiêu hao lớn của linh căn hệ kim thì hắn sẽ có cơ hội thắng. Trần Nhân hét lớn. Hãy xem tuyệt kỹ của ta đây. Trần Nhân tụ tập cương khí ngưng tụ thành một mũi khoan hét lớn thiên long sát. Mũi khoan xoay tròn bắn mạnh về phía Ngô Quyền. Ngô Quyền cũng hét lớn địa quy thuẫn. Chiếc khiên linh khí trên tay Ngô Quyền sáng rực, tăng trưởng kích thước đồng thời xuất hiện thêm nhiều lớp. Mũi khoan tiếp xúc với cái khiên của Ngô Quyền phát ra âm thanh len ken chỉ thấy tỉa lửa bắn tung tóe. Sau đó từng lớp khiên bắt đầu rạn nứt. Lớp thứ nhất vỡ, lớp thứ hai vỡ, lớp thứ ba cũng vỡ, tới lớp thứ bảy là lớp cuối cùng mà uy lực chiêu thức của Trần Nhân vẫn không giảm. Ngô Quyền thì không ngừng lui về phía ngoài lôi đài. Hai người đều dùng toàn lực vì không ai muốn thua cả. Mồ hôi trên trán Ngô Quyền đã chảy ra như mưa. Bên phía của Trần Nhân cũng đang đốc sức để tăng uy lực cho chiêu thức của mình. Hai người đều lại đồng thanh hét lớn để gia tăng uy lực cho chiêu thức. A a a a. Hư ảnh cái khiên và cái khoan đều lập tức sáng rực. Một lúc sau thì lớp khiên cuối cùng cũng vỡ nát. Ngô Quyền bị đánh bay xuống đài, chỉ bị thương chút ngoài da. Ngô Quyền nhìn về phía Trần Nhân lắc đầu thở dài. Ta thua. Trần Nhân chắp tay đáp lễ. Đa tạ Ngô huynh đã nhường. Hừ, ngươi chỉ hơn ta một chút, nếu chiến đấu sinh tử chưa biết ai hơn ai. Nô Quyền trả lời một câu rồi xoay người rời đi. Quả đúng như vậy, nếu là sinh tử chiến thì không thể nào nói trước được. Một bên thiên về phòng thủ mà một bên lại thiên về công kích mạnh mẽ. Trận chiến tràn đầy giã tính như vậy được người xem hết sức hoan nghênh. Chỉ tiếc đa phần trận đấu chỉ mang tính cọ sát nên không có bên nào tung ra sát chiêu thực sự. Từ đó mà các trận đấu cũng diễn ra khá nhanh chóng. Trận đấu tiếp theo là của Thanh Tuyết và tên Gia Bảo. Thanh Tuyết lần này mặc trên mình một bộ áo tuyết trắng nhìn đúng kiểu hình ảnh thần tiên tỷ tỷ kiếp trước trong phim tôi từng xem. Tên Gia Bảo kia cũng mặc một bộ đồ màu đỏ, hơn thế hắn còn đánh son. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Hai người bước lên trên đài trong tiếng hò reo của nhiều người. Rất nhiều người khi nhìn thấy Thanh Tuyết vẫn có chút bất ngờ. Dù sao cô mới về thành được có mấy hôm. Đó là Lý Thanh Tuyết phải không? Đẹp thật đó. Cô ấy trước là top mỹ nhân trong thành đó. Nhưng một năm trước lại đột ngột mất tích nên mới không được chú ý. Thanh Tuyết, tôi yêu cô. Nhưng tiếng xì xào bàn tán, khen ngợi và cả bày tỏ tình cảm vang lên khắp sân đấu. Trái ngược với lúc Thanh Tuyết lên sân. Khi tên Gia Bảo bước lên thì không có mấy người cổ vũ. Dường như những người bình thường đều có gì đó ác cảm kiêng rẻ, kỳ thị hoặc xa lánh hắn. Nhưng chúng tôi lại nhìn thấy có mấy tài tuấn trẻ tuổi như Ngô Quyền, Trần Nhân đang đứng quan sát. Họ chỉ khẽ gật đầu thể hiện sự tôn trọng và như một lời chào hỏi của các thiên kiêu. Gia Bảo cũng chẳng có quan tâm ánh nhìn của người khác. Hắn đưa mắt nhìn Thanh Tuyết lạnh lùng mà nói, ngày hôm nay ta sẽ khiến cô không cần phải ra chiến trường nữa. Thanh Tuyết cũng không chịu thất thể mà đáp lại. Ngươi cứ thử xem, cái loại nhị công tử. Không để mọi người đợi lâu, khi trọng tài hô bắt đầu. Khí thế hai người lập tức bộc phát. Không ngờ Thanh Tuyết vậy mà đã đột phá phá khí trung kỳ nhưng so với phá khí đỉnh phong của tên Gia Bảo thì thua xa. Thanh Tuyết lập tức tung chiêu lưu thủy băng phong. Từng giọt mưa được linh lực ngưng tụ rơi về phía Gia Bảo, vừa chạm vào người hắn thì lập tức đóng băng. Đồng thời lúc này Thanh Tuyết cũng xông tới sử dụng kiếm pháp tấn công cận chiến. Nhìn từ phía bên ngoài thì thấy giống như có một cơn bão tuyết đang xoay quanh Thanh Tuyết cùng tấn công. Còn cô thì như đang nhảy múa trong cơn bão đó. Tên Gia Bảo thấy vậy thì cười lạnh. Chỉ có vậy sao? Sau đó nhanh chóng phát động hỏa công pháp chống lại. Cả cơ thể hắn chìm trong hỏa diễm hừng hực khiến hắn không bị băng phong cản trở. Chỉ nghe tiếng xèo xèo và hơi nước bốc lên che hết tầm mắt mọi người. Ở trong màn sương hai người giao thủ trong chống nát thì hỏa diễm buộc phát đánh tan hết sương mù. Chỉ thấy tên Gia Bảo đưa một ngón tay ra rồi hô thủy hỏa. Lập tức một cơn sóng lửa bao trùm lao tới Thanh Tuyết. Thanh Tuyết nhanh chóng lùi lại hét lớn phi long tại thiên để nhảy lên né tránh. Sau đó lại quát thủy tức để tấn công. Bên ngoài thì thấy Thanh Tuyết bay lên rồi hóa thành một cột xoáy nước đưa chân lao thẳng vào Gia Bảo. Nhưng ngay lúc này chỉ nghe một âm thanh nhẹ nhàng hoảng hùng. Ngọn lửa linh khí mà tên Gia Bảo phóng ra trước đó bỗng bốc lên bao trùm về phía Thanh Tuyết. Sau một nát, trên sàn chỉ còn lại một quả cầu lửa. Cha của Thanh Tuyết vội vã hô lớn. Chúng ta chịu thua. Rồi nhanh tay phát động một chiêu thủy thuộc tính dập tắt ngọn lửa của tên Gia Bảo. Để cứu Thanh Tuyết, chúng tôi vội nhào lên sân. Lúc này có thể thấy cô đã thương nặng. Thanh Tuyết cả người đỏ rực chắc là đã bị phòng sâu, lớp áo giáp vẫn còn nhưng hỏa khí đã ngấm sâu vào người gây nội thương. Chắc Thanh Tuyết sẽ phải điều dưỡng ít nhất nửa năm và việc này sẽ bỏ lỡ dịp tích lũy công đức từ yêu ma xâm lấn lần này. Mọi người nhìn tên Gia Bảo vô cùng phẫn nộ vì hắn ra tay không biết năng nhẹ. Phải biết mặc dù nói đây là trận tỉ thí nhưng bản chất chỉ là các gia tộc cho con cháu cọ sát nhẹ nhàng mà thôi. Thấy Thanh Tuyết như vậy, Hoa Tâm thậm chí còn định xông tới may mà Kiếm Tâm ngăn hắn lại. Nhưng hắn vẫn không ngừng gào thét. Ngươi đợi đấy, ta sẽ cho ngươi biết tay, tên vô sỉ, tên chó má. Mặc dù Kiếm Tâm ngăn tên nhóc Hoa Tâm lại nhưng tôi thấy trong mắt lão cũng tràn đầy sự phẫn nộ. Lão đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Đôi mắt lão đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ. Chỉ thấy cha Thanh Tuyết nhanh chóng hạ lệnh. Nhanh, mau đưa nó về nhà chữa trị. Nghe vậy, chúng tôi cũng nhanh chóng đưa Thanh Tuyết về trị thương mà không tiếp tục xem trận chung kết. Nghe nói, Trần Nhân mặc dù mạnh nhưng tên Gia Bảo kia không chế hỏa quá tốt, sức tấn công và tu vi đều cao hơn nên cũng phải nhận thất bại. Chỉ là không bị thương nặng như Thanh Tuyết. Hỏa cuồng bạo khó điều khiển vậy mà tên Gia Bảo có thể điều khiển vi diệu như vậy có lẽ là do công pháp hắn tu luyện. Phải công nhận hắn đúng là một tên bị hiệp ái mà. Chương 30, Ma Triều tập kích chương 30, Ma Triều tập kích sau khi đại hội kết thúc mọi việc nhanh chóng trở lại cảnh tượng Thái Bình. Chúng tôi vẫn ở Lý Gia tu luyện còn Thanh Tuyết thì đã tỉnh lại nhưng vẫn phải nằm giường. Chúng tôi đều khá buồn, cái tên Gia Bảo kia đúng là quá ích kỷ, chỉ vì ghen tị vẻ đẹp của Thanh Tuyết mà ra tay quá độc ác. Trong vòng 2 tháng tiếp theo chúng tôi chỉ tập trung tu luyện, trong và ngoài thành cũng không hề có đại sự gì đáng nói. Hiện đã rơi vào cuối đông, thời tiết lạnh giá. Mặc dù những kẻ tới La Thành trốn chạy đều đã có chuẩn bị nhưng mỗi ngày vẫn có cả trăm người chết đói, chết rét. Những xác chết được chôn cất ngay phía ngoài khu lều trại của dân tị nạn. Hàng ngày vẫn có lính trong thành canh gác tránh ma quỷ xâm nhập ăn xác hoặc ma đói xuất hiện quấy phá dân chúng. Nhưng cứ đến tối ma chẳng thấy đâu chứ người đói lại xuất hiện không ít. Đói quá sinh liều mạng, họ chẳng quan tâm gì đến luân thường nữa. Họ không dám đi vào rừng tìm cái ăn nhưng việc trộm xác người chết rồi đem làm thịt ăn, làm thịt bán cũng không ít. Chỉ ít có nhiều người vẫn không biết điều đó. Một lần tôi theo Lý gia chủ ra ngoài thành, thấy đói bụng định mua cái bánh bao ăn nhưng bị cản lại. Về đến nhà tôi mới biết bánh đó rất có thể là nhân thịt người chứ thời tiết giá lạnh với trong thời điểm này lấy đâu ra thịt mà làm bánh bao. Tôi không khỏi rùng mình, cũng may là chưa ăn. Một đêm nọ khi đang tĩnh tu thì bỗng nghe bên ngoài báo là đội canh phòng bên ngoài đột nhiên bị tập kích, thương vong rất nặng. Tất cả chúng tôi đêm đó đều không sao ngủ được. Sáng hôm sau những binh sĩ tử thương đều được đem vào thành làm lễ mai táng. Đêm hôm sau lại tiếp tục có binh lính canh phòng bị tập kích, mặc dù đã đề phòng và tăng cường quân số. Đêm tiếp theo thành chủ lệnh cho một lượng lớn cao thủ các gia tộc ra ngoài kiểm tra để trấn an lòng người. chứ cứ để quân nhân bị tập kích thì không hay. Nhưng đêm hôm đó lại có chuyện không hay xảy ra. Trong khi một bộ phận quân chủ lực đi ra ngoài bị tấn công thì lập tức đuổi theo truy sát đám ma quỷ tập kích. Ở trong thành thì đám người chết trong thành hai đêm trước chưa được chôn cất đông choàng dậy tấn người thân. Người thân của họ khi bị chết cũng có một số biến thành như vậy. Nó chẳng khác nào một đại dịch zombie. Cả thành đông dương hỗn loạn. Chúng tôi hay tin cũng lập tức đi ra ngoài bình luận giúp Lý gia. Lý gia chủ cảm thấy bất an nói, thật kỳ lạ, đám quỷ nhập tràng này từ đâu xuất hiện chứ? E rằng đêm nay sẽ không yên bình. Mọi người hết sức cẩn thận. Kiếm Tâm nhớ bảo vệ hai đứa nhỏ. Nhị Thúc bảo vệ nghiêm Lý gia. Bảo mọi người hết sức cẩn thận. Nghe phân phó của Lý gia chủ thì những người xung quanh đều đồng thanh, rõ. Sau đó họ lập tức rời đi phân phó mọi việc. Lý gia chủ lại quay qua chúng tôi. Các cậu cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở đây đã có chúng ta lo rồi. Nghe vậy Kiếm Tâm trực tiếp cự tuyệt. Cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng trừ ma vệ đạo, bảo vệ thương sinh cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Lý gia chủ nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu. Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đó. Nói rồi ông cũng nhanh chóng đi ra ngoài chỉ đạo người họ Lý làm việc. Chúng tôi cũng nhanh chóng lao ra ngoài đường phố. Chúng tôi vừa đi vừa tiêu diệt đám quỷ nhập tràng. Đám quỷ nhập tràng cũng mạnh. Chỉ là đám ngưng khí kỳ nhưng năng lực lớn nhất của chúng là chiếm đoạt thân xác người chết. Sau khi chiếm đoạt chúng có thể bất ngờ ra tay. Nhưng kỳ lạ là đám quỷ nhập tràng này không tàn sát quá bừa bãi mà chúng như có kế hoạch. Chúng lao tới phía cổng thành tấn công binh sĩ và mở cửa thành ra. Mọi người nhanh, đừng để chúng mở được cửa thành. Mau tiêu diệt đám quỷ nhập tràng này. Tên ngốc kia, mau ra tay, đó không phải là cha cậu đâu, nó là quỷ nhập tràng đó. Nhưng tiếng hô hoán ở khắp nơi. Các võ giả nhanh chóng lao tới cửa thành toàn tiêu diệt đám quỷ nhập tràng này. Nhưng mọi chuyện đã chậm, lúc này cổng thành đã bị mở ra. Đám ma quỷ ở ngoài ồ ạt lao tới, đám ma gia cũng nhảy lên bờ từ con hào quanh thành, đám quỷ nhập tràng cũng thừa cơ đoạt xác lao tới tấn công người dân. Thì ra lần này tấn công thành chúng đã cho quỷ nhập tràng đi dưới đất theo những cái xác tiến vào thành vượt qua thần thức dò xét của quân lính canh cổng. Đám ma gia cũng ẩn mình dưới nước trên con sông bao quanh thành. Đám ma cây thì đóng giả cây cối phía ngoài thành từ bao giờ. Trong khi một phần chủ lực đang đuổi theo đám đánh nén thì bọn ma quỷ này thừa cơ ập vào. Số lượng chúng nhiều vô cùng. Đây là lần đầu tiên tấn công nên chúng không dùng thực lực mà dùng số lượng để tấn công. Không những thế chúng lại dùng những loài yêu ma có năng lực quỷ dị như thế này. Phải nói đây là một liên hoàn kế hoàn hảo. Chúng tạo ra bạo loạn trong thành khiến quân đội phải phân chia tinh lực ra mà không thể bảo vệ hết thảy. Trong khi quân đội trong thành còn đang đội vã chống đỡ đám ma gia, quỷ nhập tràng thì bên ngoài là một cảnh tượng thảm sát khi mà đám ma cây đang điên cuồng sâu xé người dân tị nạn. Trong thành sau một hồi thì chúng tôi cũng giải quyết xong đám ma quỷ xâm nhập. Sau đó chúng tôi nhanh chóng lao tới cổng thành thì trời ơi, một đám xác người treo trên những ngọn cây với đủ biểu lộ sợ hãi. Có kẻ còn bị treo trên ngọn cây tre mà mỗi phần thi thể là một ngọn. Máu thì cứ chảy xuống tí tách vô cùng ghê rợn. Tôi bất giác sững người. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Hàng ngàn người dân tị nạn đi đâu hết rồi? Nghe tôi hỏi vậy thì Kiếm Tâm cũng chỉ thở dài. Nhìn tình hình này có thể đoán được chuyện gì đã diễn ra. Đâu có một cơn gió lạnh thổi qua khiến chúng tôi rùng mình. Ngửa mặt lên trời thì thấy một bóng trắng mặc giáp ngồi trên một con ngựa trắng ngà. Hắn đứng trên ngọn tre đưa đôi mắt đỏ đau nhìn chúng tôi đầy lạnh lẽo. Sau đó nó cất một tiếng nói âm trầm vang vọng như đến từ cựu Úc Việt. Gió không biết từ tổng nổ lên như sắp có bão. Từ phía sau cái bóng trắng đó là cả một đám yêu quái thành tinh bắt đầu nhào tới phía tòa thành. Nào là chuột tinh, sa tinh, cổng cộc, ma chảnh, bờ bờ. Đủ những thứ ma quỷ trên đời. Tất cả chúng đều có đôi mắt xanh nẻ quỷ dị không ngừng gào rít, nhanh nhanh múa bước về phía chúng tôi. Bên cạnh chúng thì cũng có đầy dây bóng trắng, quỷ hồn với tu vi không kém. Đám ma cây lúc này thì lập tức dùng năng lực sinh trưởng bám vào tường thành rồi biến thành cầu treo bắc đường cho đám ma quái kia lao tới. Vậy là đêm nay có một cuộc chém vỉa thảm khốc bắt đầu diễn ra khắp cả thành Đại La. Chương 31, phòng thủ thành Đại La chương 31, phòng thủ thành Đại La bình thường nếu là phát hiện sớm thì có thể chống từ xa. Đám ma cây sẽ không thể làm cầu như lần này. Quả thực lần này tất cả đã quá khinh thường ma quỷ rồi. Thấy quỷ tướng xuất hiện và thế tiện công mạnh mẽ của thủy triều, Lý gia chủ ra lệnh cho chúng tôi lùi về bảo vệ Lý gia. Kiếm Tâm, cậu mau trở về bảo vệ Thanh Tuyết giúp ta. Ta e mọi chuyện sẽ không thể giải quyết một cách đơn giản. Kiếm Tâm nhìn lên chỗ quỷ tướng màu trắng cũng biết là mọi chuyện không dễ giải quyết. Sau một lúc thì lão cũng gật đầu. Được, Lý gia chủ cẩn thận. Nói xong thì chúng tôi lui xuống. Lý gia chủ lúc này dương cao thanh kiếm trong tay lên trời quát lớn. Vì bách tính thương sinh, người của Lý gia theo ta tiêu diệt ma quỷ, thề chết bảo vệ thành Đại La. Chúng tướng lĩnh lập tức hô vang như để tăng thêm sức mạnh, thể hiện lòng quyết tâm. Thề chết bảo vệ thành Đại La. Thề chết bảo vệ thành Đại La. Thề chết bảo vệ thành Đại La. Kiếm Tâm thấy khí thế của binh lính lại nhìn về hướng Lý gia nơi Thanh Tuyết dưỡng thương. Lão như đang bị dày vò bở hai luồng suy nghĩ nên cứ đứng đó. Cuối cùng lão thở dài. Từ khi bước chân vào con đường tu đạo thì việc trừ ma vệ đạo là lý niệm sống duy nhất của ta. Mặc dù có thể làm vậy Thanh Tuyết sẽ có nguy hiểm nhưng ta cũng không thể bỏ mặc hết thảy mà chọn chỗ an toàn. Nếu ai cũng như ta thì ai sẽ đứng ra nên địch? Việc ta rút lui thì có công bằng với các tướng lĩnh đang liều mạng quên mình kia không? Xin lỗi, ta không thể lùi. Nói rồi Kiếm Tâm lại lần nữa xoay người về phía đại quân ma quỷ. Tên Hoa Tâm chết tiệt thì khác hẳn. Hắn nói, ai ra, tự dưng ta đau bụng quá. Nghe vậy tôi tức khí chửi, thôi, ông đừng có bức phét, đừng có mồm điêu đi. Hắn nghe vậy vội chống chế. Thật đấy, ta còn nghe thấy Thanh Tuyết tỷ gọi ta về bảo vệ tỷ ấy. Thôi ta đi đây. Nói rồi hắn cụp đuôi chạy thẳng. Thực ra việc hắn về chỗ Thanh Tuyết cũng tốt. vì tôi biết trong thành cũng không quá yên bình. Đám ma quỷ vào thành lúc trước vẫn chưa xử lý sạch sẽ. Bên trong đó vẫn không ngừng vang lên tiếng giao đấu và tiếng gào thét thê lương. Với cây thương kiếm trong tay và sau 2 tháng vất vả luyện tập, nay tôi cũng có thể cầm nó chiến đấu. Vì thế tôi cũng quyết định sẽ ở lại thủ thành mà không rút lui. Cũng nhờ Lý gia chủ bàn cho ít linh đan luyện thể. Nhờ đó thể lực tôi gia tăng nhanh chóng. Ngay cả thanh thương kiếm nặng 200 cân cũng có thể vung vẩy như những thanh kiếm bình thường. Tất nhiên thanh kiếm này chưa là gì với những thanh trọng kiếm mà những kẻ chuyên luyện thể hoặc tu sĩ cường đại thích sử dụng dùng. Nhưng với thanh kiếm này, một chém của tôi đảm bảo ngưng khí kỳ ma quái không thể nào chống được. Lần này ma quỷ không mạnh nhưng rất đông. Chúng không ngừng đi theo thang tre của ma cây leo lên thành. Tôi dùng thanh thương kiếm của mình không ngừng vung đẩy. Kết hợp với võ công học được từ Lý Giá, trong vài phút tôi đã bịa được mấy chục con. Nhưng đây vẫn chỉ là một đám binh tôm tướng cá mà thôi. Phía dưới chúng vẫn lúc núc leo lên nhiều không sao đếm xuể. Có lẽ trận chiến của những tu sĩ như chúng tôi chỉ mang tính chất phòng thủ. Người có thể quyết định thắng bại chính là những cường giả trên không trung kia. Những người cao cao tại thượng như Lý Gia chủ vậy. Đang lúc điên cuồng chống đỡ thì ở trước mắt tôi xuất hiện hình dáng mẹ tôi đang lao tới. Ơ, mẹ? Sao lại là mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đầu óc tôi đang không thể nào đoán biết chuyện gì đang diễn ra. Mẹ xuất hiện trước mặt khiến tôi bối rối không biết phải làm gì. Đám ma quỷ xung quanh đang không ngừng lao tới mà tôi vẫn đứng đó ngây ngốc. Trong lúc tôi sững người thì ngay lúc này, có một đường kiếm quang bay qua, chém thân hình kia thành nhiều mảnh. Mắt tôi đỏ hoe hét lên. Mẹ! Đó không phải mẹ cậu, đó là năng lực của ma gọi hồn. Chúng chuyên bắt chước hình dáng của những người chúng thấy, có lẽ con ma này sinh ra từ làng của cậu nên chúng đã biến thành bóng dáng của mẹ cậu mà thôi. Kiếm tâm xuất hiện trước mặt tôi, giúp tôi ngăn cản một đám ma quỷ trước mặt rồi lên tiếng giải thích. Tôi như bừng tỉnh vì thực sự đám ma quỷ trừ khi che giấu nếu không cơ thể chúng đều bốc lên những màu xanh, đỏ, trắng, đen đầy ma quái. Tuy nhiên việc này đã ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền tôi khá mạnh. Khi kiếm tâm bị một con quỷ tu vi phá khí kỷ quân lấy thì tôi cũng lao ra ngoài. Lần này tôi không hề giữ lại nữa. Con mẹ chúng mày. Dám giả dạng mẹ tao hả, chết hết đi cho tao bộ pháp mà hôm trước luyện đã phát huy tối đa. Từng kiếm chém ra là toàn bộ sức lực tôi có. Nếu có ai nhìn lấy sẽ thấy năng lượng linh hồn của đám ma quỷ sau khi chết lập tức được thu vào trong người tôi rồi lại chuyển hóa thành năng lượng chém ra. Bất chi bất giác cơ thể tôi tự hành một trạng thái kỳ lạ. Năng lượng khi tiêu diệt ma quỷ chạy ngược vào người tôi, bị tôi hấp thụ rồi lại được chuyển hóa thành công kích đi ra ngoài. Tôi như một cỗ máy chiến đấu không hề biết mệt mỏi trên chiến trường. Có rất nhiều năng lượng khi đi vào đã giúp cải tạo linh hồn tôi. Tôi có thể thấy mình đang thăng hoa khi chiến đấu. Thần thức tôi triển khai hết mức để đảm bảo sự an toàn. Trong khi nhiều chiến sĩ bị ma cây tập kích từ phía dưới đất, bị tên bay vịa chết thì tôi lại như ma quỷ trong đám ma quỷ. Nhưng công kích kiểu đó đều bị tôi dễ dàng phát hiện và né tránh. Sau đó là chiêu tàn sát trên chiến trường. Sau một hồi thì tôi cũng trấn tĩnh lại, thân thể cũng đạt cực hạn gần như không thể làm gì được nữa. Đúng là thân xác không có linh căn, không ngưng đan được nên có quá nhiều hạn chế. Nó sẽ rất nhanh đến cực hạn của phàm thân. Tôi bất giác phát hiện thực lực hiện nay của tôi chỉ như phá khí kỳ sơ kỳ mà thôi. Sau khi thấy mình không thể tiếp tục kéo dài chiến đấu, tôi nhanh chóng phát động bộ kích dồn lực vào chân phóng nhanh về thành. Từng luồng khí xoáy phóng dưới chân tôi khiến tôi như bay sát mặt đất. Nếu không có thanh thương kiếm thì tôi có thể bay lên không một chút. Sau một hồi chém viện nữa thì tôi trở về đến trên thành. Tôi muốn tìm kiếm thân ảnh của kiếm tâm nhưng đập vào mắt tôi lúc này lại là một hình ảnh vô cùng thảm thương. Trong và ngoài thành giờ chỉ có xác người la liệt. Tôi thầm than thở, thật thảm khốc. Ước gì tôi có đủ sức mạnh để có thể ngăn cản cuộc chiến này. Chương 32, Diệt Quỷ Tướng. Chương 32, Diệt Quỷ Tướng. Bên kia thành thì Lý Gia Chủ đang đánh nhau với con ma trắng đứng đầu. Con ma kia tung ra cương phong sắc bén âm phong loạn vũ. Lý Gia Chủ lại ngưng kết một cái khiên băng phòng ngự băng tuẫn. Sau đó ông lại phát động mưa kiếm tấn công. Yêu nghiệt, hãy nhận lấy chiêu này. Trên trời xuất hiện một đám mây đen, mưa như chút nước nhưng hạt nước lại hóa thành kiếm bay về phía con ma kia không ngừng. Con ma kia cũng không sợ phát động lốc xoáy cuốn hết mây đen và mưa đi. Ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Lý Gia Chủ tức giận, lập tức phát động thủy kích. Một cây thương lớn hiện lên trên đầu sau đó bay về phía con ma. Giỏi thì ăn một thương của ta. Con ma kia cũng chẳng ngần ngại tạo một lớp khiên màu đen chặn lại. Nhưng công kích của Lý Gia Chủ sau khi phóng ra cây thương thì không hề dừng lại. Ông lúc này lại phát động vạn thương kích, lần này thì không chỉ một mà hàng ngàn cây thương được sinh ra bay về phía con ma. Con ma kia thét dài không ngừng né tránh. Chỉ có vậy, xem âm phong thuẫn của ta. Nó tạo một cơn lốc bay cơ thể để chống đỡ hết. Những cái thương bị phá vỡ hóa thành nước nhưng vẫn lơ lửng quanh người con ma. Sau khi chống đỡ hết đám thương kia chưa kịp phát động công kích thì Lý Gia Chủ lại lần nữa phát động thủy ngục. Lập tức nước xung quanh bao lấy con ma. Thử, để xem giờ ngươi chống đỡ như thế nào. Bị nốt, con ma không ngừng dãy rủa. Con mẹ nhà ngươi, lại là chiêu thức cho chết gì thế này? Mau thả ta ra. Nó phát động công kích ra ngoài nhanh chóng phá vỡ thì Lý Gia Chủ lại tung chiêu băng phong. Lập tức con ma hóa đá. Chỉ nghe con ma đó không ngừng mắng chửi. Con mẹ người, ngươi chơi xấu, ngươi không cho ta ra chiều, đồ đều chỉ biết chơi không chế, đồ chó chết. Lý Gia Chủ chẳng thèm bận tâm. Ông ngưng kết trong tay một cây thủy băng kích lao tới xuyên thẳng tới con ma. Con ma, chết đi. Băng kích trực tiếp đâm xuyên qua nơi trái tim của nó. Lớp băng lập tức vỡ vụn, con ma lúc này mới điên cuồng gào thét. Chó chết, muốn chết thì chúng ta cùng nhau chết chung. Sau đó cả người nó đỏ rực lên. Thấy vậy Lý Gia Chủ biết không ổn, đội hét lớn. Là ma bạo tự hủy, mọi người mau lùi ra xa. ông cũng nhanh chóng ngưng tạo một lớp khiên băng dày nhưng vẫn vụ nổ đầy đập vào tường thành. Trên miệng có chút máu tươi chảy ra. Có lẽ Lý gia chủ cũng đã bị thương không nhẹ. Rất nhiều tu sĩ trước đó vì ở qua gần giờ đều hóa thành mảnh vụn. Nhìn sang chỗ Lý gia chủ và nghĩ về cuộc chiến vừa diễn ra, tôi cảm thán, đúng là thủy linh căn, kỹ năng hệ thủy luôn luôn liên miên không dứt. Chỉ cần chiếm được tiên cơ thì đối thủ của thủy linh căn chỉ có thể chống đỡ, rất khó có thể phản kháng. Đây cũng là lần đầu tôi chứng kiến cảnh giới hóa thần chiến đấu, đúng chất thần linh, mọi thứ giống như kiểu nhất niệm là tạo ra được kể cả mưa bão, lốc xoáy, thủy triều. Tôi lại nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Kiếm Tâm. Kiếm Tâm lúc này đang cố gắng dùng kiếm khí phá hủy một ma cây để ma quỷ còn lại không thể tiến lên, nhưng thực tế phía dưới chẳng còn bao nhiêu. Đa phần đã tràn vào thành tàn sát người dân vô tội rồi. Phần còn lại thì đã bị Lý gia chủ và quân đội của ông tiêu diệt. Cuộc chiến nói thì nhanh nhưng thực ra đã diễn ra cả một đêm dài. Đúng lúc tôi đang cảm khái thì có một đạo quân từ phía xa tức tốc phóng ngựa tới. Sắc mặt mọi người khẩn trương, thật may vì đó là đám người ra ngoài canh gác trở về. Vừa về đến nơi tất cả nhanh chóng chém rỉa đám ma quỷ còn lại dưới thành rồi quỳ phục xuống. Chúng con có tội xin Lý gia chủ trách phạt. Lý gia chủ lúc này thở dài. Thôi bỏ đi. Tất cả theo ta vào thành tiêu diệt tàn dư ma quỷ. Thực ra lúc này trách tội không giải quyết được vấn đề gì cả. Giờ là lúc dùng người, có gì đợi khi mọi chuyện ổn thỏa rồi lại tính. Sau khi lên thành đám linh đó bắt đầu kể lại mọi việc cho Lý gia chủ. Gia chủ, lần này là lỗi của chúng tiểu nhân khi để bị ma quỷ lừa dối. Mới đầu khi ra khỏi thành chúng tiểu nhân bị một đám ma quỷ phục kích. Chúng tiểu nhân thấy chúng chỉ có một ít nên đã đuổi theo chúng vào rừng. Nào ngờ trong đó chúng đã bố trí mê trận. Chúng tiểu nhân bị ma cây vây khốn nên. Sau một lúc lâu chúng tiểu mới chém rỉa hết được và ngay lập tức trở về. Không ngờ về đến nơi lại là rừng thây biển máu. Mong gia chủ thứ tội. Lý gia chủ nghe vậy cũng chỉ vô vai binh lính kia. Thôi được rồi, chuyện này để sau, giờ việc quan trọng nhất là phải ổn định thế cục đã. Nối rồi ông lại quan gia phân phó thuộc hạ còn lại canh giữ mảnh tường thành phía nam này rồi nhanh chóng đưa quân càn quét ngược về phía phủ thành chủ. Về đến nơi thì mọi chuyện đã được giải quyết xong. Kỳ thực lực lượng bảo vệ trong thành cũng không yếu hơn người ra ngoài chém rỉa ma quỷ. Rất nhiều gia tộc lớn nhỏ muốn bảo lưu thực lực hoặc che giấu nên cũng chỉ phái ra một phần lực lượng đi tới tường thành. Khi ma quỷ tràn vào thì họ cũng không thể không bại lộ. Kỳ thực không phải họ ích kỷ mà lần này ma quỷ vượt ngoài dự tính của tất cả. Nếu như mọi lần thì ma quỷ còn không thể vượt qua cổng thành. Chỉ cần một người như Lý gia chủ ở đó thì đã có thể ngăn cản lực lượng mạnh nhất của ma quỷ rồi. Khi chúng tôi vào trong thành thì đám tàn dư cũng đã bị tiêu diệt xong. Thực ra trong thành còn một vị thành chủ cấp bậc triển linh. Có thể các bạn nghĩ có cao thủ triển linh trong thành tọa trấn thì lo gì. Nhưng trên thực tế các cao thủ triển linh chỉ tập trung nội đạo, đột phá tạo hóa. Rất ít khi ra tay. Kể cả ma quỷ một khi đạt cảnh giới triển linh cũng không bao giờ ra tay vì người mà chỉ tập trung phát triển thực lực. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong thì Lý gia chủ bắt đầu công cuộc thống kê. Nhìn sơ qua tôi thấy tình trạng người dân thường bị chết khá nhiều. Trong tương lai sẽ lại có rất nhiều ma quỷ sinh ra trong thành cho mà xem. Chỉ lo rằng với lượng người chết nhiều như thế này thì để bình ổn đám ma quỷ sẽ mất ít nhất 2, 3 năm. Đám ma quỷ ở trong đời sống con người sẽ nhanh chóng hấp thụ máu, hóa niệm và sẽ mạnh lên, gây họa không ngừng. Đám yêu quái thành tinh thì lại tiếp tục sinh sôi và 10 năm sau lại là một lần đổ máu. Tôi thở dài thương thay cho cuộc sống của những người dân bình thường khi họ chẳng thể nào đủ sức phản kháng hoặc chạy trốn. Sau một đêm không nghỉ, ai ai cũng vô cùng mệt mỏi. Nhưng sáng hôm đó mọi người vẫn cố gắng thống kê rồi chấn chỉnh, để mọi thứ nhanh chóng ổn định trở lại. Sau thống kê thì dân số trong thành chỉ còn 1/2, mà người dân ngoài thành thì chẳng còn ai sống sót. Người sống sót đa phần là người tu luyện, chỉ một số người thường sống trong khu nội thành do các gia tộc lớn cai quản mới không bị ảnh hưởng. Nhưng tin xấu khiến tâm trạng chúng tôi chịu nặng. Tuy nhiên lại có một tin xấu lại khiến mấy người bọn tôi phải thầm cười. Đó là có lẽ do đám gia tộc họ Nguyễn quen cao cao tại thượng nên là gia tộc chịu thiệt hại lớn nhất. Ngay cả tên bị hiệp ái gia bảo cũng bị thương nặng. Nhưng sau khi biết rằng tên gia bảo đó đã liều chết với một con quỷ có cảnh giới cao hơn để binh lính họ Nguyễn thoát đi, tôi lại cảm thấy hay lấy. Có lẽ hắn chỉ là tính cách có chút bất hảo chứ bản chất hắn cũng không xấu. Ít ra để chống lại ma quỷ thì con người đều nên giống hắn, phải đồng lòng thì mới mong có thể tồn tại lâu dài trong thế giới khốc liệt này. Chương 33, linh hồn đột phá ngưng thần. Chương 33, linh hồn đột phá ngưng thần. Sau một buổi sáng tĩnh dưỡng tôi đã cảm thấy khá hơn, đặc biệt là linh hồn đã động đắc rất nhiều. Có lẽ linh hồn tôi đã đạt tới trạng thái bán ngưng thần rồi. Tôi mỉm cười sung sướng. Tôi quyết định đi ra ngoài phố thu thập nguyên đan của đám yêu ma. Bước ra ngoài Lý gia, trong thành lúc này đều là một đống đổ nát. Người dân sống sót đang nhanh chóng thu dọn, có người vui có người buồn. Người vui vì bắt được vàng bạc, có người buồn vì nhà tan cửa nát, người thân ly biệt. Đám yêu ma đều được thu dọn và mổ xẻ lấy đồ hữu ích. Ví dụ gỗ của đám ma cây thì cứng rắn như sắt, móng của chuột tinh thì là kim loại cực kỳ chân quý. Da hổ chành cũng không tệ. Tuyệt nhiên chỉ có đám yêu đan do đám yêu ma ngưng kết là không ai thèm vì chỉ một hai hôm nữa linh khí trong đó sẽ tán hết chỉ còn lại một đống bước đi. Tôi nhanh chóng thu thập, tôi sau trận chiến đã nhận ra khả năng của mình là có thể nhanh chóng hấp thu đám yêu đan này bổ sung sức mạnh. Nói là hấp thụ toàn bộ thì cũng chẳng phải. Linh lực chủ yếu chỉ đi qua cơ thể tôi rèn luyện thân thể tôi mà thôi. Chứ tôi không có hấp thụ linh lực đó. Chỉ có linh hồn của tôi là được lợi nhất. Nó sẽ không ngừng được tẩy lễ mà mạnh hơn. Sau khi nhờ người đưa hết đám yêu đan này về Lý gia, không ngờ nó nhiều bằng cả một căn nhà rộng mà Lý gia cho chúng tôi ở. Thấy tôi đem đống đồ đó về thì Hoa Tâm đòi cầm đem đi bán bi. Ê, Hoàng Thao, đem nhiều bi về làm gì thế? Cho ta mấy viên đi chơi nhé. Nghe vậy tôi kiên quyết từ chối. ngoài kia có nhiều thứ hay hơn nhiều, ngươi ra mà xem. Người ta đang tranh nhau nhặt kìa.
Thật á, sao ngươi không nói sớm?
Giờ ra chậm thì còn cái nịt rồi. Thế là hắn nhanh chân chạy đi ra ngoài. Công nhận cái cảm giác bảo bối lấy đất, nhặt mỏi tay không hết nó sửa lắm. Ở kiếp trước tôi cũng được trải nghiệm cái cảm giác đi nhặt trứng khắp đồng. Cảm giác nó phê như con tê tê. Kiếm Tâm thấy đống yêu đàn cũng hỏi. Con lấy mấy viên đàn này làm gì thế?
Tôi cũng chỉ trả lời qua loa.
Con định nghiên cứu một chút thôi, không có gì đâu ạ.
Kiếm Tâm gật đầu, không hỏi gì thêm rồi rời đi.
Kiếm Tâm hôm trước cũng đấu với vài con phá khí kỳ nên cũng bị thương. Hắn kiếm một chỗ trong Lý gia tĩnh dưỡng. Như vậy chỉ còn mình tôi ở lại. Tôi nằm giữa đống yêu đan mà cưới nên đắc ý hạ hạ, sau khi hấp thụ hết đám yêu đan này ta sẽ đặt tới cấp độ hóa thần. Đến lúc đó cả Kiếm Tâm, Thanh Tuyết cũng không phải đối thủ của ta. Ta sẽ có thể mạnh như Lý gia chủ hạ hạ. Vậy là trong hai ngày tiếp theo tôi cắm đầu cắm cổ hấp thụ yêu đan. Linh lực cuồn cuộn trong đó chạy qua cơ thể tôi giúp linh hồn tôi không ngừng để thăng. Nhưng có vẻ tôi quá lạc quan. Dù đã hấp thụ hết đống yêu đan đó thì linh hồn tôi mới chỉ ổn định ở cảnh giới ngưng thần. Sức chiến đấu cũng đã có thể ngang với phá khí sơ kỳ. Không có ngưng đan nên tôi cũng không thể bước tiếp cảnh giới tiếp theo. Nhưng không sao, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Tôi mỉm cười thỏa mãn. Nếu là người thường thì cả đống linh đan này cũng không bằng một cây sâm ngàn năm vì khả năng hấp thụ của cơ thể người có hạn chưa kể hạn chế về linh căn khiến họ chỉ có thể hấp thụ linh lực bên ngoài tương thích. Còn tôi thì giống như chỉ hấp thụ cái tinh hoa nhất còn linh lực cứ để nó chạy qua rèn luyện cơ thể mà thôi. Tôi tiếp tục ở lại Lý gia một tháng, đón Tết tại nơi đây, cố gắng học tập một vài võ kỹ, kiếm pháp, thương pháp của Lý gia. Nói chung thừa còn hơn thiếu. Tôi cũng phát hiện ra rằng linh hồn càng cường đại thì năng lực lưu trữ càng nhanh, càng lớn. Việc học tập của tôi vô cùng đơn giản cũng như những thiên tài khác nhưng thứ quan trọng vẫn là cảm ngộ chứ không phải lý thuyết. Mọi quyển võ kỹ đều có một mục đó là cảm ngộ và định hướng phát triển của người tạo ra nó cho người khác cảm nhận. Ví dụ quyển bộ pháp Du Long bộ kia thì tuy đơn giản nhưng lại bao hàm sự cảm ngộ cực cao. Với bộ pháp kia nếu luyện đến cảnh giới cao nhất phối hợp với tốc độ cơ thể thì gần như có thể né tránh hết thảy. Đây chính là điểm đặc biệt của công pháp ở thế giới này. Tôi hàng ngày đều cố gắng miệt mài học tập. Chẳng may chốc không khí Tết lại tới. Ngoài đường người ta đang súng xính quần áo đẹp đi dạo phố. Tôi để ý có rất nhiều kiểu quần áo đặc sắc. Có quần áo giao lĩnh, có trực lĩnh, có tứ điên, có nhật bình, có ngũ thân và cả áo dài truyền thống. Nó cũng mang rất nhiều màu sắc theo phong cách của quần áo thổ cẩm chứ không đơn điệu như thời hiện đại. Tôi bất giác lại nhớ nhà. Đây là Tết đầu tiên tôi xa gia đình. Mọi năm ở trên núi tôi vẫn được lì xì, quần áo mới. Nhà cũng có chút đào rừng, cũng sắm sửa nhưng so với ở nơi thành thị như Đại La thành thì không nhộn nhịp bằng. Cuộc sống người dân đã trở lại bình thường, mọi người nhanh chóng quên đi sự mất mát. Dù sao trong thế giới này chuyện đó quá đỗi thường xuyên. Nhiệm vụ nay của họ là sống tốt, sinh sôi nảy nở để duy trì sự phồn thịnh. Nhà Lý gia cũng sắm sửa cho chúng tôi không ít, chúng tôi cũng được thưởng thức đủ thứ sơn hào mỹ vị voi chín ngà, gà chín cựa. Những thứ này tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, trong cổ tích nhưng ở thế giới này cũng không phải không có. Chúng là những con vật được linh khí bồi dưỡng nên xảy ra sự đột biến như vậy. Một tháng sau chúng tôi quyết định lên đường đi trừ ma diệt đạo cho những vùng đất ngoài kia. Hy vọng 1-2 năm nữa loài người lại có thể sinh sôi nảy nở ở đó. Chúng tôi đến nói lời tạm biệt Lý gia chủ. Kiếm Tâm mở lời, cảm ơn Lý gia chủ đã giúp đỡ trong thời gian qua. Nay cuộc sống người dân đã trở lại, chúng tôi cũng cần phải tiếp tục con đường trừ ma vệ đạo. Nay xin được cáo biệt với Lý gia chủ. Chúc Lý gia ngày càng phát triển. Lần này Thanh Tuyết cũng xin đi theo. Cha, mẹ xin cho phép con gái cũng được đi theo họ để trừ gian diệt ác. Mong cha mẹ hiểu cho con gái bất hiếu. Cha Thanh Tuyết thở dài. Ông hiểu đây là lựa chọn của con gái. Ông cũng không thể giữ nó bên mình cả đời. Ông xoay người nói lại, nhớ thỉnh thoảng quay về thăm nhà. Mẹ Thanh Tuyết cũng sụt sùi. Con đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ biết con cũng có ước nguyện riêng của mình, chỉ là mẹ không lỡ thôi. Rồi bà lại nhìn Kiếm Tâm. Tên nhóc cậu nhớ chăm sóc tốt cho con bé, nó mà có bị gầy đi cân nào thì cậu chết với tôi. Thanh Tuyết nghe vậy thì xấu hổ cúi đầu đáp. Dạ. Kiếm Tâm thì chẳng hiểu mô tê gì thì chỉ ơ á rồi gãi đầu, gãi thai. Thương thế của Thanh Tuyết cũng đã khỏi không sai biệt lắm nên cha mẹ cô cũng không quá lo lắng. Hoa Tâm nhận được mẹ nuôi nên có vẻ không nỡ nhưng trên con đường tu đạo nếu không có cảm ngộ rất khó tiến xa được. Hắn chạy tới ôm mẹ của Thanh Tuyết. Mẹ nuôi, con không muốn xa người hu hu. Lý phu nhân cốc hắn một cái. Thôi đi ông tướng, bớt diễn lại. Hoa Tâm nghe vậy cười khì khì rồi cũng theo chúng tôi cất bước đi xa. Hoa Tâm nay cũng đạt tụ khí đỉnh phong rồi. Hắn cần cảm ngộ để có thể đột phá phá khí kỳ. Nếu trước phá khí thì ai cũng như ai thì khi đạt phá khí kỳ việc cảm nhận năng lực của cá nhân vô cùng quan trọng. Nếu có thể điều khiển phóng xuất linh khí sẽ quyết định phương thức tu luyện cũng như kỹ năng bản thân. Hoa Tâm hơn tôi một tuổi nay cũng đang 13 tuổi rồi. 13 tuổi mà ngưng khí kỳ đỉnh phong cũng là một thiên tài. Tôi cũng thắc mắc không biết linh căn của hắn là gì bởi trước phá khí kỳ gần như chẳng ai sử dụng võ kỹ thuộc tính cả. Tôi bèn dò hỏi hắn. Người sắp đạt phá khí kỳ rồi thì đã chuẩn bị tu luyện võ kỹ gì chưa? Hoa Tâm cũng không thèm giấu giếm. Ta định tu luyện Thiên La Địa Trưởng. Vậy là tôi đã có đáp án. Vậy linh căn của ngươi là một thuộc tính phải không? Ừ, ta họ Lưu, tên ta có một chữ Hoa bởi họ của ta đa phần là linh căn hệ mộc. Nghe Hoa Tâm nói bật tôi bất cười. Ha ha, thảo nào Hoa Hoa công tử cứ bám lấy Thanh Tuyết tỷ. Nghe vậy hắn đỏ mặt lườm tôi. Con chó chết nhà ngươi. Rồi hắn lại nói, mà ngươi cũng không tệ. Không có linh căn mà lương lực cũng không yếu nha. Nghe vậy tôi cười trừ. Hi hi, may mắn thôi. Tôi nhanh chóng đánh trống lảng. Mà Thiên La Địa Trưởng có mạnh không thế?
Hoa Tâm bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thiên La Địa Trưởng là một môn công pháp thiên về khống chế. Trường pháp được tung ra ngoài nhưng không hề bộc phát mà duy trì, và ta có thể điều khiển nó. Nó giống như hỏa ngục và thủy ngục khi trước gia bảo và Lý gia chủ sử dụng, nhưng một thuộc tính sẽ tinh diệu hơn nhiều. Nghe vậy tôi cũng rất mong chờ lúc hắn luyện thành môn công pháp này. Tôi cũng tự hỏi, không biết người không có linh căn như tôi có thể luyện công pháp định hình như vậy hay không. Hai. Chương 34, ngôi làng quỷ dị. Chương 34, ngôi làng quỷ dị. Sau một tháng đi đường, chúng tôi đi tới một ngôi làng. Lúc này trời cũng đã tối rồi. Chúng tôi vội vàng tìm phòng trọ nhưng dường như không ai nhìn thấy chúng tôi. Sau một hồi, chúng tôi cũng tìm được một chỗ nghỉ chân là trong một ngôi chùa. Chúng tôi nghỉ ngơi nhưng không dám ngủ một chút nào. Chúng tôi cảm thấy ngôi làng này vô cùng kỳ lạ. Âm khí bao phủ toàn bộ ngôi làng nhưng chúng tôi không thể tìm thấy căn nguyên của nó. Sáng hôm sau, chúng tôi đi một vòng quanh làng để điều tra. Điều kỳ lạ là chúng tôi không thể đi ra được ngôi làng. Chúng tôi như bước vào một không gian khác vậy, khi bước ra khỏi ngôi làng lại thấy mình quay trở lại. Cái cảm giác bất lực, sợ sệt, cái không rõ ràng dâng lên trong đầu chúng tôi. Hòa Tâm sợ hãi nói: "Chú Tâm, chuyện gì vậy? Sao chúng ta không thể đi ra ngoài?" Kiếm Tâm cũng đã thật bất thường bộ nói: "Mọi người mau tập trung lại, chúng ta đang ở trong một huyễn cảnh thần thông của một kẻ nào đó. Kẻ này nếu là ma quỷ thì chí ít cũng phải có tu vi ngưng thần. Chúng ta không nên tách ra." Nghe vậy tôi cũng rất hoang mang mà hỏi: "Trong huyễn cảnh là như nào vậy chú?" Đôi lông mày Kiếm Tâm cau lại mà rằng: "Đại khái chúng ta đang bị kẻ này bày ra hình ảnh trước mắt. Dù con có đi cả nghìn dặm mà chúng không buông tha thì con cũng không thể thoát ra khỏi. Thậm chí với kẻ năng lực mạnh, chúng có thể điều khiển mặt đất dưới chân con khiến con mất phương hướng như ma dẫn đường, ma cây hôm trước chúng ta gặp vậy." Hoa Tâm nghe vậy thì đề nghị: "Hay là chúng ta chia ra mỗi người đi một hướng vậy?" Thanh Tuyết thở dài đáp lại: "Không được, chúng ta không biết thực lực kẻ trong này, hãy đi cùng nhau để đảm bảo an toàn." Thật không ngờ, đi dọc đường toàn xác chết, mọi thứ bị tàn phá, tưởng đâu tới được một ngôi làng. Ai ngờ là một ngôi làng ma. Kiếm Tâm đội chân ai: "Mọi người không được hoang mang, giờ chúng ta đi quanh làng xem có manh mối gì không đã." Vậy là chúng tôi đi điều tra một vòng quanh làng. Hôm nay trong thôn có một đám cưới vô cùng lớn, là con trai của vị phú hào lớn nhất thôn cưới vợ. Chúng tôi hiếu kỳ đi theo. Nhà trai cho người sang hỏi cưới cô gái rồi dẫn về ra mắt tổ tiên. "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng con xin phép tổ tiên được cử hành hôn lễ cho chú rể và cô dâu." Hôn lễ diễn ra rất náo nhiệt. Mọi thứ tràn ngập trong bầu không khí vui vẻ, cả thôn đều hân hoan chúc mừng. "Chúng mừng chú rể nha." "Chúng hai vợ chồng đầu bạc răng long." "Chúc mừng, chúc các con sớm sinh long phượng." Chàng trai cũng vui vẻ cảm ơn lời chúc phúc của từng người, chàng trai dường như đã yêu cô gái rất nhiều. Khi mọi người chúc mừng thì chàng say sưa kể chuyện đã quen nàng, tỏ tình như thế nào. "Để tôi kể cho các bác nghe chuyện em quen cô ấy. Ngày trước lúc cô ấy đang tắt nước đầu đỉnh, em đi ra hát một câu vẻ thế này. Thôi cô em gái ý a tắt nước đầu đỉnh. Không biết em đã một mình hay có đôi. Ấy vậy mà cô ấy lại trả lời. Tôi đây vất vả mưu sinh nên là vẫn cứ một mình đơn thôi. Nếu anh chịu khó giúp tôi thì ta sẽ là một đôi hai mình. Thế là từ đó bọn em yêu nhau đến giờ, hà hà." Cô dâu ngồi cạnh cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc. "Anh này, chuyện đó cũng nói ra để mọi người chê cười." Mọi người thấy vợ chồng son như vậy thì đều cười vang. Chúng tôi cũng không có việc gì làm nên cũng ở đó nghe. Đến tối khi hai người chuẩn bị động phòng thì không hiểu sao dưới gối cô gái lại có một con rắn độc. Cô gái bị cắn chỉ vội hét lên: "Chồng ơi, có rắn." Chàng trai nghe vậy thì chạy tới ôm lấy vợ. "Vợ ơi, sao lại thế này? Không sao đâu, không sao đâu. Nhưng dường như con rắn đó có độc." Cả cơ thể cô gái nhanh chóng chuyển sang màu tím. Cô thều thào nói với chàng trai: "Em xin lỗi, chồng ơi, nếu có kiếm sau em nguyện tiếp tục được làm vợ chàng." Rồi cô chóng qua đời trong vòng tay chàng trai. Chàng trai thì chỉ biết gào khóc: "Không, đừng mà, đừng có bỏ anh mà, vợ ơi. A a a a. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Gia đình, họ hàng chạy đến thì ai cũng xót xa. Hai, đúng là số phận trêu người mà. Thật đáng tiếc cho một mối tình đẹp. Đúng là ông trời đấu kỵ tình nhân mà." Mọi người cố gắng kéo chàng ra để lo ma chay cho cô gái nhưng chàng nhất quyết không buông. "Không, các người cút ra, không ai được động vào vợ tôi. Các người cút đi, cút hết đi, để tôi được ở bên cô ấy." Chàng cứ thế ôm người con gái của đời mình ngồi đó. Tình yêu của chàng quá sâu đậm khiến chúng tôi chứng kiến cũng không tìm được xúc động. Ngày hôm sau, người nhà quá lo lắng muốn bắt ép con mình rời xa xác cô gái. "Người đâu, mau kéo nó ra để chúng ta còn làm lễ an táng cho con bé." Nhưng chàng chỉ nhìn họ với đôi mắt đỏ ngầu rồi nói một câu: "Nếu các người bắt con rời xa cô ấy, con sẽ chết cho các người xem." Vậy là dù rất đau buồn nhưng không ai dám khuyên, bởi vì nhà chàng ai cũng biết tính chàng. Từ trước tới nay chàng là người nói được làm được. Lúc trước họ cũng không cho chàng cưới cô gái này. Chàng chỉ nói một câu sẽ nhảy sông và chàng đã làm thật. Lần này mọi người cũng không ai dám nói gì. Chỉ mong sau vài ngày chàng sẽ nguôi ngoai. Nhưng sau một tuần chàng vẫn ngồi đó, ôm cái xác người vợ mới cưới. Không một giọt nước mắt, không một cái nhăn lông mày, mặc dù cái xác đã bắt đầu phân hủy. Có người cho là chàng đã điên, cha mẹ chàng thì khóc ròng cầu xin chàng mau tỉnh lại. "Con à, con mau tỉnh táo lại đi. Con dâu nó chết rồi. Con mà cứ vậy thì bố mẹ biết sống sao?" Nhưng vẫn chẳng thể lay động được chàng. Vài ngày sau thì chàng tắt thở. Trước khi chết chàng cũng chỉ hét lên hai chữ "tại sao". Nói thì chậm chứ thực tế mọi thứ như một cuộc phim tua nhanh vậy. Tất cả chỉ gói gọn trong một ngày. Khi chúng tôi cảm nhận thời gian thiên điệu biết đã đến đêm, chúng tôi lại quay lại ngôi chùa nghỉ ngơi. Thanh Tuyết thì cứ ngồi sụt sịt nói thương cho chàng trai và cô gái. Kiếm Tâm thấy vậy vội đưa cho Thanh Tuyết cái khăn hoa. Nào ngờ sau khi lau nước mắt, đến lúc bỏ ra lại phát hiện đó là cái cờ ở đó. Thanh Tuyết đỏ mặt tức giận. Ngươi
đưa ta cái gì thế này? Kiếm Tâm vội vã giải thích ta không biết. Ta lấy nhầm thôi.
Thanh Tuyết tức giận đuổi đánh Kiếm Tâm, làm cho bầu không khí nhanh chóng đã không còn bi ai nữa. Không ngờ lão Kiếm Tâm vậy mà không dám phản kháng, chấp nhận nhịn bị đánh. Lúc này họ cũng giống như chàng trai và cô gái trong ngôi làng này. Tôi bắt đầu trầm tư suy nghĩ về cái thứ được gọi là tình yêu này. Đêm đó chúng tôi đều không thể ngủ ngon vì vẫn chưa thể có được manh mối hữu ích nào. Chương 35, vòng lặp tiếp diễn chương 35, vòng lặp tiếp diễn. Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục ra ngoài, nhưng chúng tôi kinh hãi phát hiện, mọi thứ như đang lặp lại, những thứ hôm qua chúng tôi đang nhìn thấy đang lặp lại lần nữa. Mọi thứ cứ như một thước phim không ngừng chiếu lại như vậy trong vài hôm, khiến chúng tôi vô cùng lo lắng, sợ hãi. Thậm chí tên Hoa Tâm đã bắt đầu trở nên không thể phân rõ ngày đêm, tinh thần suy sụp. Hắn cứ liên tục lẩm bẩm những câu hỏi vô nghĩa. Bây giờ là mấy giờ? Làm thế nào để rời khỏi đây? Đây chắc chỉ là một giấc mơ phải không? Tôi bất giác hỏi, tại sao lại thế chứ? Kiếm Tâm bất giác cười lớn. Đúng, là tại sao? Hoa Tâm thì ngơ ngác. Tại sao là tại sao? Thanh Tuyết thì như đã hiểu ra hỏi Kiếm Tâm. Ý anh là tại sao? Kiếm Tâm gật đầu. Đúng, chính là tại sao? Tại sao chính là tại sao? Tôi và Hoa Tâm thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cái gì mà cứ tại sao? Tại sao? Lúc này thấy có gì đó không đúng, Kiếm Tâm mới giải thích, hai đứa không nhớ câu thét của chàng trai lúc chết à? Tất cả những thứ diễn ra trong ngôi làng này đều xoay quanh câu chuyện của chàng trai mà khi chàng ta nói tại sao thì dường như mọi thứ kết thúc. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp tìm ra ai đã kẻ chết cô gái kia và chân tướng sự việc. Khi đó linh hồn anh ta sẽ siêu thoát, việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Hoa Tâm gãi đầu. Không phải con rắn đã cắn cô gái sao? Tôi gõ đầu hắn. Con rắn ở đó rất có thể là có người để bảo. Hiểu chưa? Hoa Tâm bị gõ đâu thì bắt đầu nổi khùng nhảy sang đánh nhau với tôi. Sao ngươi có ta? Tôi không yếu thế.
Vì do ngươi ngốc.
Hoàng Thao thôi, ta cốc chết ngươi.
Giỏi thì lại đây, ai sợ ai?
Đấy, ma quỷ nó đáng sợ ở chỗ khi nó còn một phần lý trí là như vậy đấy. Một chút chấp niệm, một chút du ký hiệu bản quyền vợ họ, một chút thù hằn, tham lam đều có thể sinh ra một con ma không những cường đại mà còn khó đối phó. Nếu chỉ là đám yêu quái, hay những con ma, con quỷ chỉ còn đoán khí thì chỉ cần chém cái là xong, chứ cái đám vẫn còn hồn phách, tâm niệm chưa dứt như này thì chúng nào có hiện hữu cho ta chém. Nó có hồn phách nên nó có thể ẩn vào bất kỳ ai, bất kỳ vật gì chứ không phải chỉ còn bản năng viện chóc, bản năng làm những việc giống khi lúc sống. Hôm trước con ma đối đầu với Lý gia chủ biết sử dụng kỹ năng cũng là một con ma có hồn phách. Nó đã bày mưu kế, thống lĩnh ma quỷ tiêu diệt con người. Chỉ cần tiêu diệt càng nhiều thì tu vi sẽ tăng trưởng càng nhanh. Chúng tôi quyết đi thu thập thông tin, hy vọng tìm được kẻ đã thả con rắn vào phòng của cô gái. Hôm sau, chúng tôi chỉ đi theo ánh mắt của chú rể. Sáng sớm khi thức dậy anh ta luôn tươi cười, chuẩn bị mọi thứ để sang đón cô dâu, thậm chí anh ta cũng đích thân trang trí lại phòng tân hôn một lần nữa. Khi đi ra ngoài nhà chính thì bố mẹ anh ta cũng tỏ ra bình thường, có lẽ bố mẹ anh ta không thích vị con dâu này vì gia cảnh quá nghèo. Tuy nhiên họ hàng thân thiết lại rất nhiệt tình, ai cũng vui vẻ chúc mừng anh. Có một cô gái cũng tới chúc mừng và cha mẹ anh ta có vẻ rất thích cô ta. Thậm chí họ còn nói, nhẹ ra hôm nay là ngày vui của con. Chúng ta rất lấy làm xấu hổ. Cô gái chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rồi nở nụ cười. Không sao, đây là quyết định của anh ấy, con tôn trọng nó. Đây là một điểm khả nghi đầu tiên mà chúng tôi phát hiện. Sau đó anh ta chuẩn bị mọi thứ như bình thường. Mọi người cùng nhau đi sang nhà cô dâu. Lúc này bên đường ai cũng tỏ ra vui vẻ chúc mừng. Ấy vậy mà trong một quán rượu ở xa vẫn có một thanh niên đang uống rượu. Chú rể cũng nhìn chàng trai đó rất lâu còn tỏ ra đã thắng. Tới nhà cô dâu thì mọi người cũng vào làm lễ bình thường, cũng không có hình ảnh gì đặc biệt. Sau đó cả hai gia đình đều quay trở lại nhà chú rể để uống rượu. Trên đường về không hề thấy thanh niên một mình uống rượu kia đâu. Về đến nhà chú rể mọi người bắt đầu nhập tiệc. Cô bàn ăn uống rất linh đình đầy đủ xôi, gà. Cô dâu, chú rể bắt đầu đi chào hỏi từng mâm. Chợt chú rể liền hỏi, có ai thấy Vu Nam đâu không? Lúc này có một thanh niên chỉ về phía góc sân. Hắn đang uống rượu trong kia kìa, cái thằng này bình thường ít nói không ngờ lại là một con sâu rượu. Chú rể liền không khách sáo đi qua chào hỏi người tên Vu Nam trước. Thì ra hắn chính là thanh niên uống rượu trong quán mà trước đó chúng tôi thấy. Thời điểm này hắn đã say mềm không còn tỉnh táo. Chú rể cầm chen rượu cụng ly với Vu Nam mà rằng, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Mỹ Châu, tôi biết cậu cũng yêu cô ấy, nhưng tôi và cô ấy yêu nhau. Tôi không hy vọng cô ấy buồn. Vì thế mong cậu đừng quá thân thiết cũng như quá xa lánh cô ấy. Người tên Vu Nam nghe vậy cũng chỉ cười khổ. Ha ha, tôi và cô ấy quen nhau hự từ bé. Cậu đột hự nhiên trên chân. Cậu biết tôi yêu cô ấy hự nhiều như thế hự nào không? Cậu ngoài hự giàu có hơn tôi hự thì cậu có cái gì? Chú rể tuy giành chiến thắng trong cuộc chiến tình cảm nhưng là người ăn học nên vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Tôi biết, chính vì thế hôm nay tôi tới đây xin lấy chén rượu này tạ lỗi với cậu. Sau này nếu cậu cần giúp gì cứ nói với tôi. Vu Nam xua tay từ chối. Thôi, thôi. Hự, dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc. Hự, coi như tôi xui xẻo thôi. Hự. Hai người uống với nhau vài chén rồi chú rể lại quay qua các vị hương thân phụ lao chào hỏi. Khi quay vào anh ta lại tới gặp cha mẹ anh ta. Cha mẹ anh ta cũng đang đón tiếp mọi người. Thấy chú rể thì bố anh ta liền hỏi. Con có thấy con bé Băng Tâm đâu không? Chú rể nhìn quanh rồi nói. Con không thấy, chắc cô ấy đi đâu đó thôi. Cha anh ta lại thở dài. Nhìn bà con đông đủ như thế này mà lại không phải đám cưới của mình, chắc con bé đau khổ lắm. rồi ông lại quay sang vợ. Bà đi tìm xem con bé đâu, đừng để nó khóc lóc nhiều quá. Mẹ chú rể nghe vậy thì lập tức đặt chén rượu xuống.
Rồi,
để tôi đi. Nếu nó làm dâu có phải tốt hơn không, hai nhà đều môn đăng hộ đối. Cha nó còn là trưởng làng bên. Rồi bà ta lại đưa mắt nhìn con dâu ra vẻ không hài lòng sau đó mới rời đi. Một lúc sau vị phu nhân quay trở lại cùng cô gái băng tâm. Hai người đều không vui, cô gái kia thì vẻ mặt vô cùng biến sắc như là đã gặp phải quỷ vậy. Mọi người lại tiếp tục vui vẻ uống rượu. Mẹ chú rể cáo lễ với bà con. Xin lỗi mọi người, tôi sức khỏe không được tốt xin phép cùng con nhỏ băng tâm vào phòng trong trước. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên như ở nhà nhé. Mọi người nghe vậy thì cũng khách sáo chào hỏi vài câu. Tất cả ăn uống no say cho đến tận đêm muộn và chúng tôi vẫn không thấy có gì bất thường xảy ra. Chương 36, chân tướng chương 36, chân tướng đến khuya hai vợ chồng cô dâu chú rể bắt đầu dịu nhau vào phòng. Bố mẹ cô thấy vậy cũng chỉ nói, hai đứa ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. Rồi họ lại quay vào phòng khách. Người làng đều về hết chỉ có cô gái băng tâm kia đang cười đùa, quấn quýt với mẹ anh thanh niên. Vào tới phòng thì chú rể bế cô dâu ném lên giường chuẩn bị động phòng thì chuyện động trời xảy ra. Mọi thứ lại lặp lại. Chúng tôi cố gắng nhìn quanh căn phòng xem có bằng chứng gì không. Chúng tôi đi một vòng quanh ngôi nhà một lần nữa rồi trở về ngôi chùa nghỉ ngơi. Tên Hoa Tâm nói, theo kinh nghiệm của con thì hung thủ chỉ có thể là người đã hại cô dâu. Nói thừa, chắc là cha mẹ chú rể, hoặc thanh niên người yêu cô dâu hoặc cô gái tên Băng Tâm kia. Tôi phản bác và bắt đầu đưa ra suy đoán. Mọi người trợn mắt nhìn tôi vì tôi vốn là người bé nhất ở đây. Một hồi sau Kiếm Tâm mới nói, quả đúng như vậy. Hoàng Thao nói rất hợp lý. Người có thời gian và động cơ ra tay chỉ có thể là một trong bốn người bọn họ. Thanh Tuyết liền nói, hổ dữ không ăn thịt con, tôi nghĩ chắc không phải cha mẹ anh ta đâu. Hoa Tâm tiếp lời, cũng không thể là thanh niên kia vì lúc say anh ta cũng không tỏ ra chút sát ý nào. A ha, vậy hung thú chính là cô gái Băng Tâm kia. Vụ án này quá đơn giản hả hả. Tôi định đạp cho tên Hoa Tâm một cái. Theo kinh nghiệm xem cổ nạn nhiều năm tôi tin rằng mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được. Cũng có thể là một hai đó có mâu thuẫn với gia đình mà chúng tôi không biết đã ra tay. Tuy nhiên sau một hồi cân nhắc, mọi người đều đồng ý như vậy. Nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra. Chứng tỏ chúng tôi đã suy đoán sai. Trong vài ngày tiếp theo chúng tôi vừa tới đó vừa suy nghĩ đầu mối nhưng vẫn chưa có kết quả. Việc này khiến chúng tôi đều trở nên mất kiên nhẫn. Mỗi người đang cố gắng tìm kiếm đáp án trong vô vọng. Việc này khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Kiếm Tâm nhận ra là không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Lao cần phải làm gì đó để giải quyết mọi chuyện. Tối đó Kiếm Tâm gọi chúng tôi lại và tổ chức một cuộc họp bốn bên. Bây giờ chúng ta hãy nói hết nghi hoặc trong lòng ra hy vọng chúng ta có thể cùng nhau giải đáp. Đầu tiên là chàng thanh niên. Anh ta có động cơ, có khả năng gây án nhưng anh ta vì yêu sinh hận. Nếu anh ta muốn vì cô gái thì có thể ra tay từ trước khi cô ấy kết hôn. Chẳng người đàn ông nào để cho người mình yêu đi lấy người khác rồi mới ra tay cả. Không những thế qua cuộc nói chuyện lúc say ta thấy cậu thanh niên này không có điểm gì khả nghi cả. Nghe Kiếm Tâm nói vậy thì mọi người đều gật đầu đồng tình. Kiếm Tâm lại nói tiếp. Người thứ hai là cha mẹ của chú rể có động cơ nhưng hành động lại không hợp lý chút nào. Vì nếu thả rắn vào giường ai biết rằng con rắn sẽ cắn ai. Họ không thể làm thế được. Mọi người lại không ai ý kiến. Những điều này chúng tôi đều đã đồng thuận mấy ngày nay rồi. Mọi nghi hoặc quay lại điểm xuất phát đó là phía cô gái Băng Tâm kia. Hoa Tâm lập tức đưa ra kết luận. Đấy, lão tử bảo rồi. Chỉ có thể là cô ta mà. Nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra, Hoa Tâm tức giận chửi rủa. Con mẹ nó, sao vẫn không thoát ra được vậy? Kiếm Tâm mỉm cười buồn bã. Tôi đã cẩn thận suy nghĩ. Nếu là cô gái kia lại càng khó, cô ta chỉ là phận nữ chân yếu tay mềm. Để cô ta bắt một con rắn thì rất không có khả năng. Tuy nhiên biểu hiện của cô ta lại rất lạ. Thứ nhất lúc từ làng cô sang bên này cô ta đi có một mình, nếu là phận nữ nhi bình thường thì đó là không thể chưa kể cô ta lại là tiểu thư đại cát. Biểu hiện của cô ta từ lúc chúng ta thấy lại luôn luôn có vẻ sợ sệt. Hoa Tâm trên miệng, đúng thế, đặc biệt lúc phu nhân kia đưa nàng về. Nhìn mặt nàng như gặp quỷ vậy. Song cái lúc trước khi đi ngủ thì nàng ta lại giống như một con cún con quanh quẩn bên mẹ chú rể nữa chứ. Mẹ nó chứ. Tôi đồng tình cảm thán. Đúng, mọi thứ rắc rối như gặp ma vậy khoan, con vừa nói gì? Kiếm Tâm nhìn Hoa Tâm đội và hỏi dồn. Hoa Tâm đội trả lời. Mẹ nó chứ. Kiếm Tâm xua tay. Không câu trước. Hoa Tâm cố gắng nhớ lại. Thì lại như một con cún con quanh quẩn bên mẹ chú rể. Kiếm Tâm vẫn lắc đầu. Không câu trước đó. Nhìn mặt nàng như gặp quỷ nghe vậy Kiếm Tâm như bừng tỉnh. Ha ha, đúng là gặp quỷ. Chúng tôi thấy vậy thì ngơ ngác nhìn lão. Kiếm Tâm lúc này mới bắt đầu giải thích. Trước đó chúng ta chỉ tập trung tìm bằng chứng, tìm manh mối dựa trên nghi ngờ kẻ gây ra tội ác là con người. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, chúng ta đâu có được một chút manh mối nào. Vì thế rất có thể mọi thứ không phải do người làm mà là ma quỷ. Nó muốn tạo ra oán nghiệm lớn nhất. Nghe vậy Thanh Tuyết mới hỏi. Nó tạo ra oán nghiệm như nào chứ? Kiếm Tâm lúc này mới bước cầm tỏ ra cao thầm. Một người đau khổ nhất là khi mất đi người mình yêu hoặc là bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Tại sao cô gái kia lại tới đây một mình? Rất có thể đã bị thứ gì đó tấn công nhưng cô tới đây lại rất bình tĩnh chứng tỏ có kẻ đã uy hiếp cô làm theo. Thanh Tuyết mất kiên nhẫn hỏi tiếp. Vậy người đó là ai? Kiếm Tâm thấy Thanh Tuyết hỏi thì không dám tiếp tục làm mẩu. Các ngươi nghĩ xem, người cô gái đó sợ nhất, luôn đi bên cạnh cô gái đó là ai? Chúng tôi bất giác nói. Là. Kiếm Tâm không đợi mà nói luôn. Không sai, người cô sợ nhất ở đây lại là mẹ của chú rể. Không những thế nếu để ý ta có thể thấy mẹ chú rể đã nói lời cay nghiệt trước khi cô dâu chết. Có ai nhớ con rắn cắn cô dâu bỏ đi đâu không? Chúng tôi nhớ lại và chợt nhận ra là nó giống như biến mất chứ không phải bỏ đi.
Đúng, đó là một con rắn yêu được ngưng tạo ra mà chỉ có xà tinh mới làm được.
Hòa Tâm chợt hô lớn. Con mẹ nó, ta biết ngay mà. Hung thủ chỉ có thể là mẹ của chàng trai.
Tôi vội đạp cho tên thối tha đó một cái.
Người im mồm đi.
Hòa Tâm vội xoa mông nói.
Thật mà, mọi người có nhớ tới một chi tiết là lúc tối sau khi nói lời cay nghiệt vị phu nhân kia đã đi ố néo khác hẳn với bộ dáng thường ngày không?
Ta đã nghi ngờ từ lúc đó rồi.
Tôi cũng nhanh chóng nhớ lại và thấy đúng là có chuyện này.
Nó giống dáng đi của người mẫu thời hiện đại vậy.
Lúc này có rất nhiều bất thường xoay quanh hành động, tâm lý của hai người mẹ chồng và cô gái Thanh Tâm cũng không ngừng hiện ra cũng cố cho suy đoán của chúng tôi.
Rất nhanh tôi lên tiếng kết luận.
Vậy sự thật chỉ có một, đó chính là mẹ của.
Không để tôi nói hết câu.
Lúc này thì không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt.
Mọi thứ sụp đổ, một bóng dáng xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Đó là chú rể, anh ta nói lời trăn trối.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy, đa tạ các vị đã giúp ta hiểu thấu mọi chuyện.
Đa tạ các vị, đa tạ.
Rồi chàng trai đó nhanh chóng tan biến.
Chúng tôi đều vui vẻ vì phá giải được một bí mật và có thể thoát khỏi ngôi làng này.
Nhưng đúng lúc này một tiếng thét đầy căm phẫn vang lên, dám phá hỏng việc tu luyện của ta sẽ không tha cho các ngươi.
Trong bầu không khí âm u, mọi thứ bắt đầu vặn mèo.
Vẫn là những mái nhà lúc trước nhưng hình ảnh bây giờ là một đống hoang tàn không một tia sự sống.